Chương 28, gặp lại Lý Lao Đầu. Chương 28, gặp lại Lý Lao Đầu. Bởi vì Phụng Hiến khu cùng Kim San khu vị trí lân cận đều tại Thịnh Hải thị vùng ngoại thành bờ biển. Buổi chiều Trương Vệ kế hoạch trước đi dáng vẻ phân xưởng an bài một chút tiền kỳ công tác chuẩn bị, tiếp đó đi đảo bộ binh tháo, tranh thủ một lần đem hai chuyện đều xử lý. Theo nội thành lái qua không có một chiều, ít nhất cũng phải tiêu phí thời gian một tiếng, làm ứng đối đột phát tình huống. Trương Vệ lần này muốn đem Lưu Hạo Duệ cùng An Tiểu Hy hết thảy mang lên. Vạn nhất cần xóa cái chụp ảnh đầu số liệu các loại, tạm thời gọi người đi qua khẳng định không kịp. Nghĩ tới đây, Trương Vệ quyết định cho An Tiểu Hy cưỡng chế khởi động máy. Đi tới bên giường, Trương Vệ hai tay bắt được bờ vai của nàng, dùng sức bắt đầu trước sau lay động. Tỉnh một chút, cái này đều giữa trưa. Một bên lung lay Trương Vệ một bên hô. An Tiểu Hy hôm qua tại soát phim truyền hình, thoáng cái xem đến nửa đêm một điểm, nghĩ đến lại nhìn một tập liền đi ngủ, kết quả nhìn một tập lại một tập, không hiểu thấu thông suốt cái ban đêm. 6 giờ sáng đa tài đi vào giấc ngủ. Để ngươi bổ chân, để ngươi bổ chân. An Tiểu Hy giờ phút này vừa bận mơ tới chính mình thành bộ kia phim truyền hình nhân vật nữ chính, tao ngộ nam chính vô tình phản bội. Nàng trực tiếp đem nam chính treo lên tới, giờ phút này đang dùng roi ra một trận đánh đập, đem nam chính trực tiếp đánh thành cái đầu heo. Ngay tại cao hứng, đột nhiên bị một cỗ đại lực lay tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy Trương Vệ chính giữa không lưng đối mặt nàng, hai tay gắt gao bắt được bờ vai của nàng. An Tiểu Hy mặt lộ tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, ta liền biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không ngờ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Thế nhưng chúng ta đều kém 10 tuổi, nhất định là không có khả năng. Trương Vệ tại trên đầu nàng dùng sức vỗ một cái, ngươi cái tiểu thí hài này nghĩ gì thế? Muốn vóc dáng không vóc dáng, muốn kỹ thuật. Khu khu, tóm lại sau đó ít nhìn chút cầu huyết phim truyền hình. An Tiểu Hy đau che đầu lớn kêu lên, ngươi mới tiểu thí hài đây, đừng giả bộ. Phía trước ta tại quán net thế nhưng thường xuyên có người tới bắt chuyện, hơn nữa rất nhiều tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm. Đây không phải là bắt chuyện, đó là la lị khống hoặc là chết biến thái để mắt tới ngươi. Trương Vệ trợn mắt một cái mà ta, làm một cái bình thường nằm dưới, đối với trước sau lồi lõm, phong điêu hông lớn muội tử cảm thấy hứng thú. Nói xong bên cạnh đi tới cửa, nếu không phải sợ ngươi chết tại bên trong, ta mới lười đến quản ngươi. Mau dậy tắm một cái, một hồi Lưu Hạo Duệ tới chúng ta liền ăn cơm. Buổi chiều còn muốn ra ngoài hành động đây, lại tới công việc. Cùng lần trước cắt màn hình không sai biệt lắm loại kia. Trong mắt An Tiểu Hy phảng phất sáng lên tiểu tinh tinh. Lần trước đám kia cắt màn hình chờ tiền tới sổ, nàng chí ít có thể phân hơn 7 vạn. An Tiểu Hy từ nhỏ đã thiếu ăn thiếu mặc, đối với tích lũy tiền nàng có vô hạn động lực. Lần này không giống nhau lắm, tóm lại trước chờ Lưu Hạo Duệ tới lại nói. Trương Vệ vừa nói vừa đi, đi tới phòng khách đem túi mở ra, lấy ra tiểu hải sản cùng tôm hùm đất thả tới trên bàn. Vừa mới thu xếp tốt, Lưu Hạo Duệ giá hỏa này đã đến. Ngươi tới cũng thật là thời điểm. Trương Vệ chửi bậy nói. A, giữa chưa có tôm hùm đất ăn, còn có hẩu sống sò biển. Ta xuống dưới mua chút bia vừa vặn hiện tại thịt rượu ăn. Nói xong liền muốn ra ngoài. Trương Vệ vội vàng ngăn lại hắn đừng mua, một hồi buổi chiều có chúng ta muốn đi Kim San khu một chuyến. Uống rượu chậm trễ sự tình. An Tiểu Hy giờ phút này rửa mặt xong cũng đi ra, nhìn thấy đỏ rực tôm hùm đất có vẻ hơi yếu kỳ. Phía trước nàng cơm đều nhanh không ăn nổi, mặc kệ là tôm hùm đất vẫn là tôm hùm gai, đối với nàng tới nói đồng dạng, đều là hàng xa xỉ. Quá tốt rồi, buổi trưa hôm nay không cần rửa chén. Lưu Hạo Duệ đắc ý mà nói. Vừa vặn nhân viên cửa hàng đóng gói thời điểm thả vài đôi một lần nữa, để Lưu Hạo Duệ bớt đi một lần làm việc nhà. Tê, thật cay thật cay. An Tiểu Hy một bên bóc tôm hùm đất một bên trong miệng tê tê hà hơi. Không cay tôm hùm đất liền không có linh hồn. Trương Vệ cũng vừa ăn vừa nói, buổi chiều chúng ta trước đi kính dân bên kia, ta tại nơi đó nhận thầu 20 mẫu đất dùng tới trồng ít trái cây, muốn đi làm chút tiền kỳ chuẩn bị. Cái này một khối sau đó liền giao cho Lưu Hạo Duệ ngươi tới phụ trách, ngươi không có vấn đề à? Thế nhưng ta không trồng qua, cũng không hiểu phương diện này à? Lưu Hạo Duệ có chút bận tâm tự mình làm không được, 20 mẫu đất không phải số lượng nhỏ, hắn lo lắng chính mình sẽ làm hỏng. Không cần ngươi hiểu, qua mấy ngày ta một cái biểu đệ mang người theo quê nhà tới, bọn hắn phụ trách làm ruộng, đến lúc đó có cái gì trên sinh hoạt, trong công tác cần, ngươi thì giúp một tay an bài một chút. Tiếp lấy Trương Vệ còn nói đến, sau khi hết bận chúng ta còn muốn đi Kim San bên kia, có thể tin tức bên kia bãi biển khả năng tồn tại hàng lớn. Đến lúc đó chúng ta rơi vào tìm vận may. An Tiểu Hy hưng phấn lên, đi bờ biển ư? Quá tuyệt vời. Ta còn chưa có xem biển đây, qua không bao lâu, ba người ăn uống xong, Trương Vệ lái xe một đường hướng nam đi vội vã. Hơn một giờ đi tới xưởng máy móc cửa ra vào, Trương Vệ đem xe dừng ở ven đường cũng không tiến vào đi, mà là đi đường cái đối diện mua mấy cái lạp xưởng hun khói chuẩn bị cùng chó giữ nhà kéo quan hệ. Dù sao về sau muốn thường xuyên tới, con chó này đại gia bình thường cũng không buộc dây thừng, chọn vẹn một bộ thả rông bộ dáng, vạn nhất bị cắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cũng không có khả năng đi tìm đại gia bồi thường tiền không phải. Nguyên cớ cùng chó lăn lộn cái quen mắt rất trọng yếu. Mua xong lạp xưởng hun khói lần nữa đến gần khu xưởng cửa chính, quả nhiên chó vườn Trung Hoa liền theo ổ chó bên trong bò ra, nhe răng trợn mắt đối với ba người không ngừng sủa inh ỏi. Cái này chó thật hung à, đánh mấy lần liền thành thật. An Tiểu Hy nhặt lên bên cạnh một đoạn gỗ liền muốn đi lên biểu diễn đả cầu đồng pháp. Trương Vệ vội vàng ngăn lại nàng, có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi không sợ chó sao? Ta phía trước tại quán trọ nhỏ ở thời điểm, phụ cận đều là hẻm nhỏ, thường xuyên gặp được chó hoang. Đánh một hồi lần sau gặp lại liền thành thật. Nói xong vẻ rất là háo hức. Cũng thật là cái vũ lực phần tử. Trương Vệ ngăn trở An Tiểu Hy ngược cầu hành động, lấy ra lạp xưởng hun khói xé mở đóng gói hướng chó ném tới. Con chó này đầu tiên là lui về phía sau mấy bước, tiếp đó phát hiện ném tới đồ vật không có gì nguy hiểm phía sau, cảnh giác tích đụng lên đi ngửi ngửi. Còn rất thơm, liền ăn một miếng đi vào. Bình thường người gác cổng đại gia cho ăn đều là chút cơm thừa đồ ăn thừa, chó nơi nào thưởng thức qua cái này tinh bột ruột mỹ rượu tư vị, thoáng cái liền bị mùi vị kia cho chinh phục. Học tập lấy một chút, có đôi khi trí lực luận võ lực càng có thể giải quyết vấn đề. Trương Vệ vừa nói, một bên lại lấy ra một cái lạp xưởng hun khói, bắt đầu chậm rãi xé đến đóng gói. Chó cũng không gọi, lẹ lưỡi một đường chạy chậm đến Trương Vệ trước mặt, đôi đong đưa đều nhanh bốc khói. Ta khi đó chính mình cũng ăn không no, không đem chó hoang hầm ăn coi như là có ai tâm. Nào có tiền mua lạp xưởng hun khói. An Tiểu Hy tại một bên bĩu môi. Lúc này gác cổng Lý Lao Đầu theo trong xưởng đi ra, Trương Vệ đem lạp xưởng hun khói ném cho chó, cười lấy nên đón. Lý đại gia kinh ngạc nói, ngươi không phải mấy ngày trước cái kia hậu sinh ư? Tại sao lại tới? Trương Vệ theo trong túi lấy ra nhận thầu hợp đồng đưa cho hắn nhìn, cười lấy nói, đại gia ta đã sớm nói, chúng ta còn biết gặp lại, sau đó muốn thường xuyên cùng ngài giao tiếp. Đại gia ngược lại biết chữ, cầm lấy hợp đồng tiến đến trước mắt nhìn một chút kinh ngạc nói, nhận đầu trong xưởng 20 mẫu đất. Hậu sinh ngươi còn biết trồng hoa màu? Đại gia ta cũng sẽ không, bất quá ta có thể tìm người tới loại a, xưởng lãnh đạo thế nhưng nói, phân xưởng điện nước than đá đều bao hết. Đằng sau kiến trúc công nhân phối tạm thời phòng cũng có thể miễn phí ở. Vừa nói vừa móc ra 200 đồng tiền nhét vào đại gia trong tay. Cái kia tạm thời nhà phòng chừng có mấy năm không có người ở, còn muốn phiền vãi ngài giúp ta chỉnh lý một phen, có chút rác rưởi cũng dọn dẹp một chút. Đây là ta một điểm tâm ý, xem như cho ngài phí vất vả. Đại gia nghe liên tục khoát tay nhiều lớn một ít chuyện, cho điếu thuốc rút là được rồi, thế nào còn cho tiền. Đại gia ta là loại kia tùy tiện cầm người khác tiền người sao? Vừa nói một bên cực nhanh đem tiền nhét vào trong túi. Trương Vệ có chút không nói, thấp giọng cô động tác còn thẳng nhanh nhẹn, lại nói, cho thuốc ngươi còn không phải cầm đi bán đi, trực tiếp đưa tiền không phải giúp ngươi tiện lợi. Nếu là không có trong tình báo nói vương quả phụ, ta còn thực sự tin. Chương 29, đi biển bắt hải sản. Chương 29, đi biển bắt hải sản. Đại gia cầm tiền nhận tình cũng ít, đối Trương Vệ bảo đảm nói, nhà kia ta hôm nay liền dọn dẹp sạch sẽ, liền là phía trước kiến trúc công nhân rời đi thời điểm đem đồ vật đều mang đi, giường chiếu bàn ghế còn muốn các ngươi chính mình mua thêm. Mặt khác khí gas là sẵn, dùng điện ta tìm người tới kéo sợi dây điện theo phòng gác cửa tiếp nhận đi là được. Nước lời nói có hơi phiền toái, nhà máy thất bại phía sau, nơi này liền đoạn thủy, cũng may bên cạnh trong thôn có miệng giếng, ta đều là đi nơi nào tiếp nước trở về dùng. Trương Vệ suy nghĩ một chút, sở trường một chỉ bên cạnh Lưu Hạo Duệ, đại gia ngươi nhìn dạng này được hay không, ta đối phụ cận cũng chưa quen thuộc, ngài giúp ta nhìn một chút có thể hay không chọn mua một thoáng. Dương chiếu bàn ghế kỳ thực không cần quá tốt, mua chút xỉ cột hẹn đủ rắn chắc là được, vị này gọi Lưu Hạo Duệ, sau đó phụ trách nơi này nhận thầu một khoản lớn từ sự tình, vấn đề còn lại ngươi tìm hắn thương lượng là được. Xuất hiện nhiều ít phí tổn ngài cũng tìm hắn thanh toán. Lưu Hạo Duệ cùng đại gia lẫn nhau giữ một thoáng số điện thoại di động, lại hiểu một thoáng trong xưởng sinh hoạt tình huống. Trương Vệ ba người liền cáo biệt đại gia xuất phát tiến về Kim San Khu. Lúc gần đi, chó còn đuổi theo ra hán môn hơn 200 mét, tinh bột ruột miễn cưỡng đem nó biến thành liếm cầu một đầu. Còn thiếu không hô lên chim én không có người ta sống thế nào. Trên xe Lưu Hạo Duệ hỏi Trương Vệ, chúng ta một hồi đảo chính là cái gì hàng lớn? Muốn hay không muốn làm điểm khai thác công cụ cái gì? Một hồi tới chỗ ngươi sẽ biết, chúng ta trước tìm cái phụ cận ngũ kim cửa hàng. Trương Vệ vừa lái xe bên cạnh trả lời, hiện tại mùa này, chân đạp ở trong nước biển khẳng định chịu không được, hơn nữa giày cũng không phòng nước. Khẳng định còn muốn đi mua vài đôi giày đi mưa mới được. Tại khi nói chuyện Trương Vệ chạy đến chỗ cần đến phụ cận ngũ kim điếm. Nông thôn bên trong có cái tiểu phôi tiểu tu đồng dạng đều là thôn dân tự mình độc thủ, nguyên cơ chủ yếu cách cái mấy cây số liền có một nhà ngũ kim điếm. Mặt tiền cửa hàng không lớn, đầy áp chất đầy đủ loại công cụ cùng kiến trúc tài liệu, chỉ có một đầu chật hẹp hành lang, tại trong lối đi nhỏ, một cái phụ nữ đang ngồi ở một cái trên băng ghế nhỏ. Lão bản nương cho chúng ta tới hai thanh xẻng, ba đôi bảo hộ lao động bao tay, lại đến ba đôi ống dài giày đi mưa. Trương Vệ hướng phụ nữ nói, lại liếc mắt nhìn An Tiểu Hy, lại cho cô nương này tới một cái xi măng thợ dùng loại kia xẻng. Phụ nữ hơi nghi hoặc một chút đánh giá ba người này là công trường làm việc, cũng không giống a. Hai người trẻ tuổi ăn mặc tuy là phổ thông, bất quá dừng ở phía ngoài xe còn thẳng phô trường, mà khác đi theo một cái tiểu cô nương gầy gò nho nhỏ, phòng trường gánh cái xẻng đều tốn sức. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, khách tới cửa vẫn phải làm. Ngươi chờ ta một chút lấy cho ngươi, những cái này thường dùng vừa vặn ta chỗ này đều có. Phụ nữ trở về Trương Vệ một câu, đứng dậy đi tìm thương phẩm. Tổng cộng 178 đồng, tiểu huynh đệ ngươi nhóm mua những này là muốn làm cái gì dùng a? Đem một đống đồ vật tìm đủ toàn bộ, trung niên phụ nữ báo giá cả. Vẫn là nhịn không được trong lòng bắt quái, hiếu kỳ hỏi đi ra. Trương Vệ ra hiệu Lưu Hạo Duệ cái xẻng sắt các loại vật phẩm chuyển tới sau xe chuẩn bị dương, tiếp đó đối phụ nữ nói, rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra. Mang bằng hưu cùng đi đi biển bắt hải sản a? Phụ nữ kinh ngạc nói, các ngươi xác định ư? Ta nhìn người khác đi biển bắt hải sản đều là mang cái nửa thùng nhỏ lại chơi đem cái xẻng nhỏ. Còn là lần đầu tiên nghe nói có người đi biển bắt hải sản dùng xẻng đào, một hồi không dùng được ta chỗ này cũng không thể trả hàng a. Trương Vệ vung tay lên, yên tâm, chúng ta đổi đồ vật tương đối lớn. Nói xong liền tại phụ nữ ánh mắt phức tạp phía dưới nên ngang rời đi. Trương Vệ đem lái xe đến tình báo biểu hiện mảnh này bờ biển. Thinh Hải bên này hải vực chỉnh thể yên lặng, địa hình quyết định sóng gió cũng không lớn. Bờ biển đê đập kỳ thực liền là một đầu duyên hải kiến tạo đường cái. Xuống xe, ba người đổi ống dài giày đi mưa. An Tiểu Hy đạp đặt chân, giày này thật nặng, khá giống chợ giết cá tiểu thương thường xuyên mặc loại kia. Trương Vệ cười nói, không phải như, liền là giống nhau như lúc đồ vật hắn khi còn bé tại trên thị trấn đọc sách, các đồng học trời mưa xuống đều là mặc loại này màu đen ống dài giày cao su, loại trừ tương đối buồn bực, sau khi về nhà thoát sẽ tạo thành khí độc công kích bên ngoài, chống nước phòng hoạt đều là nhất lưu. Cực kỳ thực dụng. Nơi này tốt chống chảy. Lưu Hạo Duệ thay xong giày đi đến ven đường nhìn xuống thêm vài lần. Cùng thông thường đường cái khác biệt, ven đường ven biển cái kia một bên, dựng đứng một vòng cao bằng nửa người bê tông tường thấp. Mặt đường trải qua nâng lên, tạo thành trong ngoài cao 5 mét trên lệch. Thịnh Hải nơi này hải vực 10 phần yên lặng, điểm ấy độ cao đủ để ngăn chặn sóng biển xâm nhập. Trương Vệ bọn hắn vận khí tương đối tốt, lúc này đúng lúc là thủy triều xuống thời điểm. Đại dương rời khỏi bên bờ trọn vẹn có mấy trăm mét khoảng cách. Theo tường thấp bên trên nhìn ra bên ngoài chỉ để lại là một mảnh bùn cát hình thành bãi bùn. Có thể nhìn thấy giờ phút này đang có mấy cái Aji đi chân đất sau lưng cái sọt, không người tại nơi đó tìm chút con sọ các loại tiểu hải sản. Đi, chúng ta cũng xuống dưới. Trương Vệ thay xong giày lại mang lên bảo hộ lao động bao tay, cùng Lưu Hạo Duệ một người cầm một cái xẻng liền xuôi theo bậc thang đi xuống dưới đi. An Tiểu Hy cũng ra dáng cầm lấy một cái xẻng nhỏ theo ở phía sau. Bẹp vừa mới xuống tới phủ xa bãi bùn, Trương Vệ một cước đặt xuống, liền rơi vào trong bùn. Toàn bộ mu bàn chân đều nhìn không tới. Còn tốt mua ống dài giày cao su, phổ thông giày đi mưa tới khẳng định trực tiếp ủy. Trương Vệ có chút vui mừng đối hai người nói. Cứ như vậy ba người chậm rãi từng bước tới phía ngoài vây đi đến. Ai nha? Đi không mấy bước, liền nghe thấy Lưu Hạo Duệ kinh hô một tiếng. Nguyên lai là hắn thời điểm ra đi không chú ý, nhấc chân dùng sức nổ một cái, kết quả chân là nâng lên, nhưng giày lại như cũ hang tại trong bùn. Nháy mắt mất đi cân bằng trực tiếp một cái ngã sấp ngã xuống. Toàn bộ người nằm ở trong bùn. Trương Vệ đi qua gắng sức đem hắn kéo lên. Không kèm nổi cuồng tiếu không thôi. Lúc này Lưu Hạo Duệ, sau lưng nhìn là bình thường ăn mặc, chính diện cũng là bị bùn nhau dán một thân, toàn bộ thân thể theo mặt bên nhìn lại như là bị cắt một loại, có thể nhìn thấy rõ ràng ranh giới. Điều này chẳng lẽ liền là truyền thuyết thời tướng số? Lưu Hạo Duệ lau một cái trên mặt bùn, dứt khoát một cái khác giày cũng không cần, trực tiếp chân trần đạp tại trong bùn, ngược lại đi thoải mái không ít. Ngay tại phụ cận đây đảo à, chúng ta cách ra đều tự tìm cái vị trí thử xem, có tình huống liền hô một tiếng. Ba người đi ra ngoài chừng 50 mét, Trương Vệ lập tức vị trí không sai biệt lắm, liên đuổi Lưu Hạo Duệ chính bọn hắn đi chơi. Cuối cùng nếu như vừa đến đã trực tiếp đảo đến mục tiêu, là người đều sẽ có nghi vấn, đây cũng quá giả. An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ đều không có tới bờ biển chơi qua, lúc này cũng cực kỳ hưng phấn, mỗi người cầm lấy công cụ tìm cái địa phương liền bắt đầu đào lên, Trương Vệ thì làm bộ đi chung quanh một chút, cuối cùng căn cứ tình báo cung cấp chính xác vị trí, bắt đầu khai thác. Trong lúc nhất thời thổ nhưỡng tung bay, xa xa mấy cái Aji ngay từ đầu nhìn thấy ba người đi xuống bãi bùn, còn tưởng rằng là thanh niên tới đi biển bắt hải sản chơi, kết quả không bao lâu liền thấy bọn hắn gánh sẻn tại nơi đó đào đất. Đám Aji đều choáng váng. Cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy đi biển bắt hải sản, một loại con sò các loại vỏ sò, nhiều nhất giấu ở dưới bùn cắt 3-40 cm vị trí, dùng cái sẻng nhỏ liền có thể đào đến. Sẻng một sẻng xuống dưới, con sò các loại tiểu hải sản vỏ cứng đều vỡ thành tàn bã. Có cái Aji bây giờ nhìn không nổi nữa, đi tới hảo tâm nhắc nhở, đệ đệ, bản địa tiếng địa phương đối trẻ tuổi nam giới gọi, ngươi dạng này đào vô dụng, mấy lần liền không khí lực. Lúc này Trương Vệ đã đào một cái nửa mét hố to đi ra, Aji nhìn cũng cực kỳ không tiếng nói, lại nói. Loại này tiểu hải sản sẽ không giấu sâu như vậy, một chỗ đào mấy lần không có liền đổi chỗ thử xem, ngươi cái này không giống đi biển bắt hải sản cũng như là trong đất xới đất. Trương Vệ trong tay không ngừng, thở hổn hển thuận miệng ứng phó nói, "A Di ngươi không biết, tại chúng ta quê nhà đều là như vậy đi biển bắt hải sản." "Ta thế nhưng cao thủ." A Di có chút kinh ngạc hỏi ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại biện pháp này. "Đúng rồi đệ, ngươi láo ra nơi nào?" An Hoàn Tỉnh A Di nghe vậy con ngươi trừng thật to, An Hoàn Tỉnh có biển sao? Chương 30, bộ binh pháo đào được chương 30, bộ binh pháo đào được chúng ta nơi đó không có biển. Nhưng mà có hồ cá à? Trương Vệ tiếp tục nói bậy. Chúng ta nơi đó đào hồ cá đều là dùng sẻng như vậy làm cái kia, nhiệt tâm Aji cũng không khuyên giải, đào hồ cá cùng đi biển bắt hải sản có thể giống nhau sao? Trước mắt thanh niên này rõ ràng liền là nao không bình thường, a nói thêm gì đi nữa cũng liền là đơn thuần lãng phí nước miếng thôi. Đuổi đi nhiệt tâm Aji, Trương Vệ tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, tình báo biểu hiện khẩu pháo này tại dưới bùn cắt mặt 1.5 mét mức độ. Độ cao này chợt nghe xong cảm giác cũng không nhiều lắm. Trên thực tế ngang với đem một người nữ sinh đứng đấy trọn vẹn vùi lấp. Tuyệt đối đại công trình. Coi như là rèn luyện Trương Vệ tự an ủi mình. Cứ như vậy đào hơn một giờ, trong lúc đó Lưu Hạo Duệ liên tiếp đổi mấy cái địa phương đều không có thu hoạch, cuối cùng dứt khoát chạy đến đại mụ bên kia nhìn đi biển bắt hải sản đi. An Tiểu Hy vận khí không tệ, chơi một hồi rõ ràng còn đào đến mấy cái con sò, đem tiểu cô nương cao hứng khoa tay múa chân. Lúc này Trương Vệ càng đào càng sâu, hơn nửa người đã bị bùn cát che chắn. Hai cái cánh tay bắt đầu hế ẩm sưng vô lực. Đột nhiên, theo sẻn cuối cùng truyền đến khác biệt xúc cảm, như là đụng phải cái gì vật cứng. Trương Vệ nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng bước xuống sẻn sắt, hai tay cũng không nói hoài đến bẩn. Tại bùn cắt bên trong dùng sức đẩy mấy lần, màu nâu trong đất bùn xuất hiện một vòng kim loại lộng lẫy, sẽ không có sai. Trương Vệ giờ phút này hô hấp dồn dập, đại não tràn ngập hưng phấn cảm giác. Cùng phía trước thu hồi bàn tỏi, các màn hình khác biệt, đây chính là chính mình một xúc theo trong bùn đào móc ra, có loại đào bảo tàng chân thực cảm giác. Hắn lớn tiếng hướng về Lưu Hạo Duệ hô, "Lao Lưu, An Tiểu Hy mau tới đây hỗ trợ." Lưu Hạo Duệ cùng An Tiểu Hy nghe được la lên, đi lại tập tên đi tới. "Để ta nhìn một chút đào đến cái gì hàng lớn." Lưu Hạo Duệ tiến đến phụ cận cũng không nhìn ra cái nguyên do tới. Cái này màu sắc nhìn lên cũng không phải hoàng kim bạch ngân, không phải là khối sắt vụn. A Trương Vệ tức giận nói, ngươi cái này bắt cá vừa đến đã nói lời trầm trọng, tranh thủ thời gian thay ta đào một hồi. Nói xong sau đó theo trong tay An Tiểu Hy cầm qua cái sẻng nhỏ. An Tiểu Hy, ngươi cầm điện thoại thu hình lại, phụ trách quay tiếp xuống khai thác video. Nếu như đào móc ra chính là đồ cổ, vẫn là lưu cái video chứng cứ tương đối tốt, có thể chứng minh chúng ta không phải ăn trộm, càng không phải trộm mộ. Mặt khác chú ý trở về xóa bỏ phụ cận khả năng chụp tới chúng ta camera. A Tiểu Hy khai thác năng lực có thể bỏ qua không tính, tại bên cạnh vừa vận phụ trách bay. Loại này thu được quân Nhật vũ khí hạng nặng tên tràng diện khẳng định phải thật tốt ghi chép lại, đây là có thể thổi cả đời công lao vĩ đại. Sau đó trong hôn lễ phóng xuất so mời cái minh tinh tới hiến ca đều có mặt mũi. Trương Vệ đem cái sẻn nhỏ đưa cho Lưu Hạo Duệ, lão Lưu dùng cái này đảo, tiếp xuống cũng không thể lại dùng sẻn, vạn nhất không chú ý gõ phá trôn lấy đồ vật sẽ thua lô lớn. Dùng sẻn chậm rãi đảo, ngược lại trên người ngươi cũng đã rối tinh rối mù. Lưu Hạo Duệ tiếp nhận sẻn, toàn bộ người trực tiếp nằm trên đất, bắt đầu dọc theo lộ ra kim loại giáp danh một chút sẻn đất. Cứ như vậy, một đoạn kim loại hình trụ tròn bắt đầu từng bước hiện lộ. Trương Vệ lúc này mới phát hiện hắn vừa mới đào đến địa phương là chỉnh tọa bộ binh pháo họng pháo vị trí. Thời gian rất nhanh lại qua một giờ, theo lấy không ngừng khai thác, toàn bộ bộ binh pháo thời gian qua đi hơn 80 năm cuối cùng lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Khẩu pháo này nhìn ra toàn trường 2 mét xuất đầu, độ cao vẹn vẹn 5-60 cm. Họng pháo dùng một đôi hẹp dài tam giác bệ chống đỡ, hai bên đều có một cái to lớn bánh xe gỗ, trục bánh xe dùng thiết bị bao lấy dùng cho bảo vệ bánh xe miễn ở va chạm. Pháo phía trên còn có một khối tương tự kính chắn gió kim loại tấm tre. Toàn bộ pháo bởi vì thời gian dài vùi lấp tại trong đất cát, cùng không khí ngăn cách. Loại trừ có vài chỗ rỉ sét bên ngoài, cũng không nhận được quá lớn hư hao. Ngoa tạo. Cái này, đây là khẩu pháo a? Có thể hay không bạo tạc a? Lưu Hạo Duệ ngạc nhiên kêu lên. Trương Vệ khi dễ nói, người gặp qua không có đạn thương có thể giết người ư? Chưa từng thấy vậy, cái này khẩu pháo không có đạn pháo hắn thế nào sẽ bạo tạc? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tại chỗ bạo tạc? Lạnh quá, An Tiểu Hy run lên, đột nhiên cảm giác Trương Vệ rất có nói cười lạnh tiềm chất. Đối mặt khẩu pháo này, Trương Vệ giờ phút này lại phản khó. Như thế nào mới có thể đem nó trở đi đây? Khẩu pháo này hiện tại hãm sâu sâu hơn 1 mét vũng bùn bên trong, coi như vận đi ra còn cần kéo đến 50 mét bên ngoài bên bờ mới được. Chính giữa không biết nên như thế nào cho phải, cách đó không xa A-di các đại mụ nghe đến bên này động tĩnh, cũng sang đây xem náo nhiệt. Vừa mới cái kia nhiệt tâm A-di tiến lên trước, kinh ngạc đến, còn thật đào móc ra lớn như thế đồ vật, các ngươi quê nhà đào hồ cá biện pháp còn thẳng có tác dụng. A Trương Vệ cười khổ nói, A-di, liền không muốn rêu cả ta. Ta hiện tại là đào móc ra không biết rõ thế nào làm đi ra, coi như gọi một chiếc xe kéo tới, cũng không có cách nào tại bãi bùn bên trên mở không phải. Trương Vệ điều tra tài liệu, khẩu pháo này thuộc về hạng nhẹ nhất bộ binh pháo, nhưng cho dù là dạng này, tổng trọng lượng cũng đạt tới 230 kg, cần 6 cái trưởng thành nam giới mới có thể nhấc động. Tuy là có bánh xe dưới tình huống 2 người liền có thể thôi động, nhưng hôm nay tại cái này bùn cắt bên trong căn bản không tốt phát lực. Nhiệt tâm A Di suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại có cái biện pháp, chúng ta bình thường đi biển bắt hải sản thời điểm, thường xuyên sẽ mang một khối bán gỗ trải tại trong bùn, tiếp đó người toàn bộ nằm trên đó dùng tay hoạt động tiến lên, dạng này liền sẽ không rơi vào trong thổ nhưỡng. Ngươi có lẽ có thể thử xem đồng dạng biện pháp. Nghe A Di lời nói, Trương Vệ hai mắt tỏa sáng. Biện pháp này nghe tới thẳng đáng tin. Vội vàng hỏi nói, A Di ngươi cái này đã có sẵn ván gỗ có thể cho ta mượn thử xem sao? Không có vấn đề, mặc dù bây giờ thu mùa đông, phủ sa tương đối khô cứng chúng ta không dùng được, nhưng vẫn là mang theo, ngay tại trên bờ đê. Thế là bên trong một cái đại mụ mang theo Trương Vệ cùng Lưu Hạo Duệ trở về bên bờ, chỉ thấy tại bên đường trong một cái góc, để đó mấy khối một người rộng ván gỗ. Hai người một người khiêng hai khối trở lại bãi bùn. Vốn là bước đi liền đi lại tập tễnh, mang theo hai khối lớn như thế ván gỗ, đi bộc phát khó khăn. Trương Vệ dứt khoát học lên A Di nói biện pháp, đem ván gỗ hướng xuống thả xuống, toàn bộ người nằm tại trên ván gỗ dùng tay vạch lên tiến lên. Chịu lực diện tích gia tăng gấp mấy lần, ván gỗ cũng sẽ không chìm xuống, khoan hãy nói toàn bộ người dùng ít sức không ít, tốc độ cũng so bước đi nhanh. Xứng đáng là rộng rãi người dân lao động trí tuệ. Mang theo ván gỗ trở lại bờ hố, Trương Vệ lại để cho Lưu Hạo Duệ tại bờ hố đào một đầu thông hướng dưới đáy sườn dốc. Tiếp đó tại sườn dốc dưới đáy cùng mặt phẳng nghiêng bên trên trải tốt ván gỗ. Cuối cùng cùng với Lưu Hạo Duệ một chỗ, nhảy đến phía dưới bộ binh pháo bên cạnh, hai người một chỗ phát lực bắt đầu gắng sức thôi động lên. Không thể không nói, tiểu Nhật Tử quân công chất lượng cũng không tệ lắm, hai cái bánh xe trải qua nhiều năm như vậy y nguyên có thể sử dụng. Liên gặp khẩu pháo này lung lay mấy lần, bắt đầu chậm chạp di chuyển về phía trước, rất nhanh liền lên sườn dốc. Có hy vọng. Trương Vệ hai người gặp cái này cũng hết sức cao hứng, càng ra sức thôi động thân pháo. Rất nhanh pháo liền bị đẩy đi ra. Mấy cái A-di mặc dù không có một chỗ đẩy pháo, nhưng cũng rất nhiệt tâm giúp Trương Vệ mấy người đem ván gỗ rời đi lên, trải tại pháo phía trước. Hai người các ngươi tiểu hỏa tử cứ đẩy, ván gỗ chúng ta giúp các ngươi trải tốt. Nhiệt tâm A-di nói xong liền bắt đầu tiến hành ván gỗ tiếp sức. Trông thấy pháo đẩy đi qua một đoạn liền đem đằng sau ván gỗ nhặt lên, lần nữa trải ra thân pháo phía trước, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Còn tốt có A-di các ngươi tại, thật là cảm ơn mọi người. Trương Vệ không kềm nổi cảm khái cái này mấy cái A-di nhiệt tâm. Rất nhiều nơi khác tới bằng hữu đều là cảm thấy Thịnh Hải người bài ngoại, xem thường người ngoại địa. Vừa mới bắt đầu tới Thịnh Hải đọc sách, trong nhà thân thích cũng hầu như là căn dặn, nói Thịnh Hải người bài ngoại sẽ tính toán, không có việc gì cách xa xa. Hại hắn vừa tới Thịnh Hải thời điểm cũng là cẩn thận chặt chẽ, lo lắng bị bài xích. Trên thực tế đây đều là cứng nhắc ấn tượng. Vô luận là đồng học lão sư vẫn là về sau chủ nhà đại thúc đều cực kỳ thân thiện. Kỳ thực nơi nào đều có người tốt, nơi nào cũng chỉ có cá biệt mấy cái người xấu. Có người tới Thịnh Hải du lịch nhìn thấy không nhịn được người bán hàng liền sẽ cảm thấy Thịnh Hải người đều là thái độ như vậy tồi tệ. Nhưng sự thật cái này nơi nơi chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Theo lấy mọi người cố gắng, cuối cùng bộ binh pháo rời đến con đê bên cạnh. Chương 31, cựu nhân gặp mặt. Chương 31, cựu nhân gặp mặt. Lúc này bên mở, đã tụ tập không ít phụ cận trong thôn đại gia đại mụ. Trương Vệ thở hổn hển mấy cái, trở về trên xe, lấy ra cốp sau xe kéo dây thừng, sau đó đem dây thừng một đầu cùng trên xe xe kéo câu tương liên, một đầu khác thì trộm trong tay, cầm tới bên bờ. Lão Lưu, ngươi đem dây thừng cột vào trên họng pháo mặt, chúng ta đem nó kéo lấy đi. Nói xong đem dây thừng theo trên bờ ném đi xuống dưới. Thật vất vả cố định lại dây thừng, hai người giờ phút này đều đã mệt mỏi hơi thay. May mắn là bên cạnh không ít thôn dân đại gia đều thật nhiệt tâm, mấy cái đại gia lên trước hỗ trợ, không bao lâu pháo liền bị kéo lên bờ, cũng không cần bán gỗ làm sườn dốc, 4-5 cái đại gia một chỗ phát lực, miễn cưỡng đem khẩu pháo này nhấc gần cốt sau. Trương Vệ không thể không cảm thán, làm đã quen việc đồng áng đại gia thân thể là thật tốt. Nếu như đặt ở trong thành, gặp được cái cướp bóc, kết quả còn thật không biết cuối cùng là ai đánh cướp ai. Nghĩ như vậy lời nói, dáng vẻ phân xưởng cái kia gác cổng Lý lao đầu cùng Vương quả phụ sự tình, dường như cũng không phải quá bất hợp lý. Bởi vì pháo dài hơn 2 mét, dù cho đem ghế sau ghế đánh ngã, cốp sau cửa vẫn như cũ quản không lên, lưu lại một đoạn họng pháo lộ tại ngoài xe. Trương Vệ bất đắc dĩ, dứt khoát quyết định mặc cho cốp sau mở lấy trực tiếp lái trở về. Trước khi đi lại dùng dây thừng đem pháo gắt gao cố định trong xe. Không phải một hồi lái xe một nửa, pháo từ phía sau tuột xuống cái kia việc vui nhưng lớn lắm, đằng sau xe 100% trực tiếp báo hỏng. Tất cả mọi người vây quanh trong cốp sau bộ binh pháo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngày bình thường những cái này đại gia đại mụ nhiều nhất cũng liền là nhìn một chút bát phụ chửi đồng, ăn cùng thôn nhà khác dưa. Hôm nay rõ ràng có thể nhìn thấy tiểu quỷ tử pháo, cái này xem náo nhiệt thể nghiệm trực tiếp kéo căng. Mấy cái đại gia còn tại không ngừng gọi điện thoại gọi cùng thôn người tới nhìn. Chậm rãi thôn dân là càng vây càng nhiều. Trương Vệ cảm thấy cũng không phải cái sự tình, nhớ tới trên xe còn có mấy đầu lần trước nhiều mua hồng song hỉ, đây coi như là có đất dụng võ. Thuốc lá lấy ra tới đưa cho Lưu Hạo rồi nói, lao Lưu, ngươi thuốc lá cho các đại gia tan tan, sau xe xếp là không ngồi được. Ta mang An Tiểu Hy đi về trước, chính ngươi đánh cái xe, chúng ta giang nam hòa viên tập hợp. Lưu Hạo Duệ gật gật đầu thuốc lá mở ra, cho các đại gia giải tán một vòng ngỏ ý cảm ơn. Giờ phút này vượt qua đám người, Trương Vệ xa xa thoáng nhìn một chiếc xe đạn chính giữa chạy nhanh đến, trên tay lái phụ ngồi người, lờ mờ có thể nhìn thấy người kia chính giữa gánh một đài máy quay phim tới phía ngoài trụ. Có vẻ như không biết là ai đem phóng viên gọi tới, lão Lưu nơi này liền dựa vào ngươi, ngàn vạn đừng bạo lộ thân phận của chúng ta. Trương Vệ không muốn ra hiện tại cảnh đoạn phía trước, để Lưu Hạo Duệ cái này phỏng vấn ca đi ứng phó, cũng coi là chuyên ngành cùng một. Thúc giục An Tiểu Hy nhanh lên xe, Trương Vệ nhanh chóng phát động xe nên ngang rời đi. Cùng lúc đó, Tiền Lôi tay cầm tay lái, trong miệng rên lên không biết tên điệu hát dân gian. Hắn gần nhất có thể nói là đắc chí vừa lòng. Một lần trước tại cửa thể thải trung tâm phỏng vấn, một khi tuyên bố liền nhanh chóng chiếm cứ trang đầu đầu bảng, kèm thêm lấy còn xuất hiện phỏng vấn ca trong lịch sử thảm nhất phóng viên Âu phục màu tím phối túi da rắn các loại dòng. Nhiệt độ trực tiếp tăng mạnh, to lớn như vậy lưu lượng như là trời giáng phú quý đập xuống, cũng để cho mỗi ngày trang đầu thu được lượng lớn quan tâm. Bộ biên tập chủ biên hai ngày này liền lên nhà vệ sinh khỏe miệng đều là bình lên. Không biết còn tưởng rằng mặt đưa đây. Xem như sự kiện lần này số một công thần, Tiền Lỗi đạt được bộ biên tập ngợi khen, tăng tiền lương đồng thời còn thăng chức thành thâm niên phóng viên, không cần tiếp tục phải khổ cấp cấp ngồi chờ tại cửa thể thải trung tâm ăn không khí. Có lẽ đến chỗ rồi tay lái phụ nhiếp ảnh ra nhìn thấy đám người xa xa nhắc nhở. Tiền Lỗi đem xe đi ven đường khẽ nghiêng, cất bước hướng đi đám người. Nhường một chút, cũng phiền phức nhường một chút. Chúng ta là phóng viên tới phỏng vấn gắng sức đẩy ra đám người đi tới trung ương, chỉ thấy một cái cả người là bùn thanh niên ngay tại lần lượt từng cái cho các đại gia đốt thuốc. Tiền Lỗi nhìn quanh bốn phía có chút mà bức. Không phải nói đào ra một khẩu pháo ư? Nơi này cũng không có a. Chẳng lẽ sai lầm địa phương vẫn là căn bản chính là tin tức giả? Làm bọn hắn người này, gặp phải ô long cũng không ít. Phía trước liền có cái trong thôn đại gia gọi điện thoại đến tòa soạn, nói là theo thôn một cái giếng cổ bên trong vớt lên tới một gốc ngàn năm lục linh chi. Ngoại hình là hai đầu to chính rưỡi nhỏ hình trụ, màu da mang một ít hơi mờ, nhưng không kim không gỗ, sờ tới sờ lui còn mềm nhũn, gặp nước còn biết bị lớn. Kết quả phóng viên hào hứng chạy tới, xem xét không kèm nổi phá nhức đầu mắng, đây là tên hỗn đản kia đem máy bay ly sử dụng hết ném tới trong giếng nước đi. Bắt nạt các đại gia chưa từng thấy dương đồ chơi a. Nguyên cớ Tiền Lỗi phản ứng đầu tiên là thôn dân sai lầm, đang chuẩn bị rời khỏi, lúc này Lưu Hạo Duệ xoay người lại nhìn thấy Tiền Lỗi trước mặt. Ngây ngốc một chút, tiếp đó giận tím mặt, ngươi cái này ký giả không lương tâm còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Vị tiên sinh này chúng ta từng gặp mặt ư? Tiền Lỗi có chút không hiểu đấu, người tuổi trẻ trước mắt mặt mũi tràn đầy phù sa căn bản phân biệt không ra tướng mạo. Hắn không có nhận ra Lưu Hạo Duệ, chỉ là nhìn thấy đối phương màu gà kiểu tóc lờ mờ cảm thấy có chút quen mắt. Cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lưu Hạo Duệ xông tới phụ cận, dùng một đôi dính đầy đôi tay của phù sa gắt gao bóp lấy Tiền Lỗi cổ hét lớn, ngươi còn dám chăng người không biết ta? Liên bởi vì ngươi phỏng vấn hiện tại người khác đều làm ta là bệnh tâm thần. Dạng này ta còn làm thế nào người, còn thế nào đuổi nữ thần? Giờ phút này Tiền Lỗi mới ý thức tới người trước mắt đến tột cùng là ai. Chuyện không liên quan đến ta a, là chính ngươi nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn. Người trước buông ra ta nhanh không thể hít thở. Chuyện gì cũng từ Tiền Lỗi bị bấm đến sắc mặt đỏ rực, không ngừng xin tha. Bên cạnh nhiếp ảnh gia lo lắng xảy ra chuyện, muốn tới hỗ trợ kéo ra Lưu Hạo Duệ. Tiền Lỗi thấy tình cảnh này, đột nhiên ý thức được cái gì, đội vàng hét lớn, ngươi đừng tới đây, tiếp lấy chủ. Ta còn có thể tiếp nhận. Nói đùa. Phỏng vấn ca trên đường phát bệnh, thế muốn bóp chết phóng viên. Như vậy tình bạo tin tức tại sao có thể đình chỉ quay? Cố gắng nhịn một hầm tiếp cận điểm tài liệu, cái này thăng chức tăng lương cơ hội chẳng phải tới sao? Nhiếp ảnh gia tưởng tượng có đạo lý à, cũng không lại ngăn cản Lưu Hạo Duệ thi bạo, nâng lên máy quay phim vây quanh hai người một hồi bố mạnh, đủ loại góc độ đủ loại đặc tả tới mấy lần. Tiền Lỗi lúc này cũng bắt đầu mắt trợn trắng, hai tay còn theo bản năng bắt được điểm Lưu Hạo Duệ trên mình bùn, hướng trên mặt mình quét. Cái này chuyên nghiệp tinh thần để người không thể không bội phục. Cuối cùng, bên cạnh các đại gia nhìn không được, vội vàng đem Lưu Hạo Duệ kéo đến một bên, Tiền Lỗi được cứu phía sau trực tiếp ngã mặt dưới đất ho kịch liệt lên. Lưu Hạo Duệ còn tại nổi nóng, gặp bị các đại gia kéo lấy không có cách nào đi qua, trực tiếp nắm lấy trên mình bùn nhão liền hướng Tiền Lỗi nơi đó ném. Tiền Lỗi ho khan mấy lần, ngay tại thở hổn hển. Hảo chết không chết một khối bùn nhão sen lẫn đại hải đặc hữu hương vị vừa vặn ném vào trong miệng của hắn. Giờ phút này Tiền Lỗi chỉ cảm thấy đến một cỗ mùi hôi thối ở trong miệng nổ tung, hít thở còn không trì hoãn đều liền bắt đầu không ngừng nôn ra một trận. Toàn bộ ven đường nôn khan thanh âm, tiếng mắng chửi, thuyết phục âm thanh hết đợt này đến đợt khác, so đi chợ còn náo nhiệt. Lúc này Trương Vệ Chính giữa điều khiển xe chạy về nội thành, nguyên mẹn không biết hai người bọn họ sau khi rời đi phát sinh thế nào nháo kịch. An Tiểu Hy quay đầu nhìn mấy lần kinh ngạc nói Trương Vệ, đằng sau thật nhiều xe đi theo chúng ta. Trương Vệ liếc kiếm chiếu hậu một cái, lúc này trên đường xe nhộn nhịp theo hắn sau xe, còn có tài xế một tay tiếp tục tay lái, một tay ở nơi đó chụp ảnh. Trương Vệ bĩu môi khinh bị nói, chưa từng thấy pháo tự hành a, một bộ chưa từng thấy việc đợi bộ dáng. Chương 32, trung tâm tắm rửa nằm thẳng. Chương 32, trung tâm tắm rửa nằm thẳng trên đường đi. Trương Vệ xe trở thành trong dòng xe cộ đẹp nhất, rất nhiều tài xế làm chụp ảnh, thậm chí tại Trương Vệ đằng sau xếp đến Trường Long. Thật vất vả đem lái xe vào tiểu khu, ngừng đến ga ra tầng ẩm. Đặt tới phía sau Trương Vệ toàn bộ người vừa buông lỏng, cảm nhận được một ngày tính gộp lại mọi mệt. Ngồi phịch ở trên ghế sofa đã không muốn nói chuyện. An Tiểu Hy tuy là không chút động thủ, nhưng mà trên ống quần cũng dính không ít bùn. Quần áo mới không có mua mấy ngày liền làm bẩn nàng có chút đau lòng, trở về nhà thay y phục xuống tới. Chạy đến bên cạnh ao mà lưu xoa tẩy lên. Lúc này đã đến 6 giờ tối, Trương Vệ cũng lười đến xuống lầu ăn đồ vật, trực tiếp kêu ba cái đi giả đến cửa. Chờ Lưu Hạo Duệ trở về một chỗ bắt đầu ăn. Nhưng đảo mắt đã qua một giờ, còn không thấy Lưu Hạo Duệ thân ảnh. Trương Vệ cho hắn gọi điện thoại, vang một hồi điện thoại được kết nối. Lao Lưu, người đây. Đừng nói nữa, ta mới từ cục công an đi ra, hiện tại ngay tại trên xe hướng ngươi nơi đó đổi đây. Lưu Hạo Duệ căm giận bất bình nói. Đại gia đem hắn kéo ra không bao lâu, cũng không biết là cái nào quần chúng vây xem báo cảnh sát, không bao lâu cảnh sát thúc thúc đã đến. Biết một chút tình huống phía sau liền đem bọn hắn hết thảy mang về cục cảnh sát điều giải, cũng không bao nhiêu vì khó hắn, nghiêm khắc giáo dục một phen phía sau lúc này mới đem hắn thả đi ra. Chờ hắn ra ngoài cái kia ký giả không lương tâm đã sớm chạy. Lại qua 20 phút, Lưu Hạo Duệ mới khoan thai tới chậm, lúc này bộ dáng của hắn quá thê thảm, một thân quần áo tại náo kịch bên trong bị các đại gia kéo nhũ bẹp. Chân trần, toàn thân khắp nơi đều là bùn nhão, tản ra một cỗ nồng đậm hương vị. Cái này thảm thương bưng cái bắt trực tiếp có thể chuyển chức trở thành ăn mày. An Tiểu Hy khinh bị nhìn hắn một cái nói, ngươi ăn xong tranh thủ thời gian đi, quá thối. Nếu là dám ở chỗ này tắm rửa ta trực tiếp đệm bạo đầu của ngươi. Lưu Hạo Duệ lúc này đói bụng lắm, cũng không đoái hoài tới An Tiểu Hy uy hiếp, nắm lấy một khối đi giả liền lóa mắt lên. Trương Vệ cùng An Tiểu Hy cũng là đói không được, đi theo bắt đầu ăn. Hôm nay mọi người đều khổ cực. Trương Vệ vừa ăn vừa nói hôm nay đều làm đến có chút chật vật, như vậy đi, ăn xong rồi dứt khoát ta mời mọi người đi phòng tắm thật tốt ngâm, thuận tiện mát xa thư giãn một tí thân thể thế nào. Lưu Hạo Duệ có chút kinh ngạc chỉ vào An Tiểu Hy nói ngươi khẳng định muốn mang nàng đi loại địa phương kia. Nghĩ gì thế? Chúng ta đi là nghiêm chỉnh phòng tắm. Trương Vệ tức giận nói. Từ lần trước để hắn buổi tiết trọng đức đi qua đêm sinh hoạt phía sau, gia hỏa này biến đến tà ác rất nhiều. Trương Vệ lại quay đầu dụ hoặc An Tiểu Hy, ta nghe nói gần nhất Yên Tĩnh mở khu mới mở ra một nhà trung tâm tắm rửa, bên trong còn có trên nước chân bóng thang có thể chơi à? An Tiểu Hy nghe xong, lập tức hưng phấn lên, gật gật đầu biểu thị chính mình muốn đi. Trương Vệ trở về nhà mượn một bộ quần áo cho Lưu Hạo Duệ. Cái sau trực tiếp đem trên mình cái này trang phục ăn mày ném vào thùng rác. Trên xe có pháo là không có cách nào mở ra, ba người chỉ có thể đánh cái xe riêng tiến về. Nhà này mới mở trung tâm tắm rửa cách không tính quá xa, chỉnh thể phòng theo kiểu dáng châu Âu phong cách. Xuyên thấu qua cao hơn 3 mét thủy tinh cửa chính đi đến nhìn. Đại sảnh trang trí vàng son lộng lẫy, chính giữa trên trần nhà có một ngọn một người cao đèn treo thủy tinh. Giờ phút này đang tản ra từng trận quân sáng, đem trên đất màu trắng đá cẩm thạch gạch chiếu sáng rạng rỡ. Ba người tại trước đài nhận thủ bài, tách ra mỗi người vào nam nữ phòng tắm. Trương Vệ cùng Lưu Hạo Duệ kêu hai cái kỳ cọ tắm rửa sư phụ đem trong trong ngoài ngoài đều soát mấy lần, lên cọ rửa một lúc sau ngâm vào rộng lớn trong ao. Nước hồ cực kỳ nóng, mệt mỏi một ngày hai người hạ hồ không kềm nổi thoải mái hử ra âm thanh. Ngâm mười mấy phút, hai người lúc này thân thể bề bại, mười phần hài lòng. Lập tức không sai biệt lắm, hai người mang vào bãi tắm chuyên dụng áo ngủ, ra phòng tắm nam đi tới công cộng khu vực. Liền thấy An Tiểu Hy chính giữa nâng lên cái trái rửa tại một cái tạ tạ mì bên trên quát lớn. Cái này trung tâm tắm rửa rất cao cấp, không riêng đồ uống trái cây là sướng ăn uống. Còn cung cấp đủ loại mỹ thực ăn vặt, liền hạ ạ ẩn đặt cây kem đều có thể vô hạn thêm ly. Tất nhiên giá cả cũng rất cao cấp, mỗi người tắm tiền 1.000 đồng. Kỳ cọ tắm rửa phí tổn còn muốn mặt khác tính toán. Ba người mỗi người lại đi lấy một chút thức ăn, tiếp đó tụ tại tạ tạ mì bên trên một chỗ nằm thẳng. Nam một hồi, Trương Vệ ngồi dậy đối với hai người nói đến, liên quan tới khẩu pháo này xử lý như thế nào, ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Ta vốn là muốn xem như đồ cổ bán đi đổi tiền, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, khẩu pháo này là tiểu nhật tử xâm lược quốc gia chúng ta chứng cứ phạm tội. Là cầm lấy quốc gia chúng ta bồi thường tạo ra tới đối phó chúng ta hung khí. Ta muốn đem nó quên cho viện bảo tàng, để càng nhiều người có thể ghi khắc đoạn lịch sử này. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như chỉ là một kiện phổ thông đồ cổ, Trương Vệ không nói hai lời đem hắn bán đi. Nhưng khẩu pháo này không giống nhau. Sau lưng của nó là ước vạn tiên liệt ruột thịt huyết lệ sử. Trương Vệ ra khi còn sống đã nói với hắn, Nam Kinh đại đồ sát phía sau tiểu nhật tử không bao lâu liền xâm chiếm An Hoàn Tỉnh. Ra hắn bị tiểu nhật tử bắt đi thúc ép hắn làm lao động tay chân. ngày đêm không ngừng lưng bao tải cho tiểu nhật tử tiền tuyến đưa vật tư, trên đường đi động một chút lại đánh quát mắng, liền một cái cơm no cũng không cho. Trương Vĩ ra ra vẫn tính nảy bén, thừa dịp tiểu nhật tử không đầy đủ, trốn thoát, trốn đến dọc theo đường một tòa cầu nhỏ phía dưới mới tránh đi lùng bắt. Về sau nghe nói đi khổ lực trở về mười không còn một. Trương Vệ không phải thánh mẫu kỹ nữ, nhưng mà chỉ duy nhất tiểu nhật tử xâm hoa chuyện này hắn có chính mình kiên trì. An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ nghe cũng liền gật đầu liên tục biểu thị đồng ý, như thế chuyện này liền như vậy quyết định tới. An Tiểu Hy, ngươi trở về tra một chút Thịnh Hải viện bảo tàng phương thức liên lạc, chúng ta ngày mai mang theo thu được vũ khí đi giao cho tổ chức. Trương Vệ cao hứng nói. Ha ha, thu được vũ khí nghe lấy liền hăng hái, thế nhưng ta vừa nghĩ tới người phóng viên kia diện mạo liền không vui. Lưu Hạo Duệ là cái không tim không phổi người, không biết làm sao hắn cảm thấy chính mình bị người phóng viên này một lộ ra, nữ thần Triệu Đan nhìn thấy khẳng định ghét bỏ hắn mất mặt. Vừa nghĩ tới Triệu Đan cũng không tiếp tục để ý chính mình, vốn là thật cao hứng khuôn mặt lại sụ xuống. Kỳ thực ta ngược lại cảm thấy đây là cái cơ hội. Trương Vệ linh quang lóe lên, đối Lưu Hạo Duệ nói, ngươi hiện tại toàn nét bạo hỏa, người phóng viên kia ăn lưu lượng tiền lại ăn miệng đầy chảy mỡ, làm sao có khả năng quản sống chết của ngươi. Muốn ta nhìn, dứt khoát ngươi liền chính mình đi tiểu phá trạm làm cái út chủ, dựa vào ngươi hiện tại nhiệt độ, tùy tiện toàn bộ sống, lượng fan còn không phải từ từ dâng đi lên. Đến lúc đó khán giả nhìn ngươi video liền tự nhiên biết ngươi không phải bệnh tâm thần. Vừa vặn ngày mai đi viện bảo tàng quên đại pháo. Đến lúc đó để An Tiểu Hy cho ngươi quay cái video phát đến tiểu phá trạm. Cái này chọc cười tuyệt đối bạo hỏa, còn có thể thể hiện ngươi có tinh thần trọng nghĩa lại có xã hội tâm trách nhiệm. Có phải hay không rất tuyệt? Lưu Hạo Duệ nghiêng đầu một hồi, vỗ đùi, có đạo lý a, đến lúc đó ta liền đem cái này xâm phạm ta quyền chân dung ký giả không lương tâm cho lộ ra đi ra, để hắn cũng nếm thử một chút bị vây xem cảm thụ. An Tiểu Hy cũng tại bên cạnh nghĩ kế, Duệ ca ngươi phía sau còn có thể chụp một chút nhận thầu đất ngai gieo trồng video. Chờ cây trồng thành thục nói không chắc còn có thể trực tiếp mang hàng. Đến lúc đó trồng ra tới đồ vật liền không lo bán đi. Trương Vệ không nghĩ tới còn có loại thao tác này, cũng không nhịn được đại hỉ. Chương 33, quên ổ đại pháo. Chương 33, quên ổ đại pháo. Ba người chơi tốt đi ra đã quá nửa đêm rồi. Trở lại Giang Nam Hoa Viên, An Tiểu Hy tại trên máy tính đảo cổ một hồi, cho Trương Vệ phát một cái số điện thoại, đây là Thịnh Hải viện bảo tàng phương thức liên lạc. Trương Vệ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp truyền đi qua. Điện thoại vang một đoạn thời gian rất dài mới rốt cục kết nối. Ngươi tốt, xin hỏi là vị nào? Bên đầu điện thoại kia âm thanh có chút khàn khàn, như là mới tỉnh ngủ đồng dạng. Trương Vệ đem pháo tình huống đơn giản cùng đối phương nói một lần. Bên kia trầm mặc hồi lâu, mới dùng yên lặng ngữ khí nói, nếu như lời ngươi nói, như thế ngày mai trực tiếp kéo tới viện bảo tàng cửa chính quảng trường A đến gọi điện thoại cho ta là được. Nói xong liền cúp điện thoại. Trương Vệ có chút buồn bực, hiện tại quên đồ cổ cũng còn muốn đưa hàng đến cửa sao? Còn có hay không một điểm phục vụ ý thức? Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên quên không biết rõ quá trình. Vô ý thức cho là liền như vậy cái trình tự. Đẩy một buổi chiều pháo, lúc này Trương Vệ đã khôn đến cực hạn, đánh cái thật to ngáp, liền trở về đi ngủ. 8 giờ sáng điểm Thịnh Hải viện bảo tàng, Vu Hồng Đào một mặt mệt mỏi đi vào cổng viện bảo tàng. Quan trưởng buổi sáng tốt lành lễ tân tiểu cô nương đối Vu Hồng Đào ân cần thăm hỏi một tiếng. Tiểu cô ngươi cũng chào buổi sáng, Vu Hồng Đào rất thân thiết trở về một cái ân cần thăm hỏi, trực tiếp đi bảo. Lễ tân tiểu cô nương đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian đối với hắn nói, quan trưởng ngài chờ một chút, vừa mới kim dừng viện bảo tàng Lý quan trưởng cho ngài đã điện thoại qua, nói là để ngài không thời điểm cho hắn trở lại đi. Được, ta đã biết, Vu Hồng Đào gật gật đầu, xoay người lại đến phòng làm việc của mình. Ngồi tại trước bàn làm việc, tay phải dùng sức xoa nắn thái dương huyệt. Vu Hồng Đào là Thịnh Hải là viện bảo tàng quan trưởng, trên mình gánh vác áp lực rất lớn. Xem như Hoa Quốc siêu hạng nhất thành thị một trong, Thịnh Hải kinh tế thành tựu một mực đứng hàng đầu, nhưng mà lịch sử nội tình cũng là hạng chót tồn tại. Xem như triều nguyên thời kỳ vẫn là một tòa huyện thành nhỏ Thịnh Hải, cùng thủ đô dạng này văn hóa lịch sử trung tâm không cách nào so sánh được, coi như liền rất nhiều tỉnh lỵ thành thị có thể tùy tiện treo lên đánh. Vu Hồng Đào tiền nhiệm đến nay, một mực cẩn thận, bốn phía chạy nhanh, hy vọng có thể đạt được càng nhiều cơ hội tới phong phú trong quán đồ cất giữ. Lâu dài áp lực để hắn mắc phải cường độ thấp mất ngủ. Hôm qua cũng là bận đến rất muộn, thật vất vả ngủ tiếp đi. Cũng không có qua bao lâu điện thoại liền vang lên. Cái số này là hắn cá nhân tại sử dụng, bình thường cũng liền người trong nhà cùng mấy cái lao hưu sẽ đánh. Nguyên cớ nửa đêm có người đánh tới, Vu Hồng Đào vô ý thức tưởng rằng phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp. Kết quả chờ hắn nghe xong cũng ngộng, Kim San bên trong bãi bùn đảo Nhật Bản bộ binh pháo còn muốn tới hiến dâng. Người này cùng hắn muốn không quen biết, cả kiện sự tình khắp nơi lộ ra hoang đường vô cùng. Nhìn lên liền là một tràng náo kịch. Phòng trưng người này không biết rõ như thế nào biết được số điện thoại của mình, đây là loại người tới cố tình quấy rối chính mình. Bất quá tốt lành hàm dưỡng để hắn không cách nào nhục mạ đối phương, tùy ý ứng phó vài câu phía sau liền cúp điện thoại. Bất quá lúc này hắn phát hiện chính mình đã không ngủ được, trên giường trằn trọc đến hướng đông, thật vất vả ngủ hơn một giờ lại không thể không đứng lên đi làm. Đây là số mệnh a. Bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến Lê Tân tiểu cố vừa mới nhắc nhở, cầm lấy điện thoại trên bàn liền đẩy ra ngoài. Uy, Lao Lý a, là ta Vu Hồng Đào. Ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta có phải hay không liên hợp triển lãm sự tình có mặt mũi? Thanh âm bên đầu điện thoại kia mang theo một chút áy náy. Lao Vu, ta mới vừa mới từ lãnh đạo thành phố bên kia trở về, liên hợp triển lãm sự tình, thị trưởng cùng ban lãnh đạo không quá nhìn kỹ, tất nhiên không ý tứ gì khác. Chủ yếu vẫn là hai cái viện bảo tàng đồ cất giữ không thuộc về một loại chủ đề. Nếu không việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn a, hắn nói đã cực kỳ biện chuyển, lãnh đạo thành phố trong buổi họp thế nhưng nói thẳng. Kim dừng lịch sử nội tình phong phú, Thịnh Hải đồ cất giữ vô luận là số lượng vẫn là trên chất lượng đều trên lệch rất xa. Liên hợp thi triển chẳng phải là biến tướng trả sát lưu lượng ư? Vu Hồng Đào cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cái kia lao lý, có cơ hội ngươi lại giúp ta tranh thủ tranh thủ. Cùng lúc đó trước cửa viện bảo tàng trên quảng trường. Xem, khán giả các bằng hữu mọi người tốt, hôm nay chúng ta đi tới. Đi tới cái gì tới? Lưu Hạo Duệ chính đối điện thoại cảnh đoạn lắp ba lắp bắp đọc lấy lời dạo đầu. An Tiểu Hy thở phì phì đối với hắn quát, cái này đều lần thứ ba, một câu hoàn chỉnh lời nói đều không đọc xong. Ngươi có thể hay không buông lòng một chút? Phía trước ngươi tiếp nhận phỏng vấn thời điểm không phải thật biết làm việc sao? Lưu Hạo Duệ ủy khuất lắp bắp nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ à, thế nhưng ta không biết rõ vì sao liền là căng thẳng. Trương Vệ nhìn không được, ngươi dứt khoát không muốn nghĩ bản thảo, hòa bình thời gian nói chuyện đồng dạng ngẫu hưng phát huy à. Dạng này được không? Trong lòng Lưu Hạo Duệ không chắc. Trương Vệ không tiên nhân nói, bất kể như thế nào còn có thể so ngươi tình huống bây giờ càng tạo ư. Nói xong cho hôm qua liên hệ nhân viên gọi điện thoại ngươi tốt, ta là hôm qua liên lạc với ngươi quên tặng hỏa pháo người, đúng đúng đúng, ta hiện tại đã tại trước cửa viện bảo tàng quảng trường, đúng. Tốt. Ta cái này nơi này chờ ngươi. Liên hệ công việc tốt thành viên, bên cạnh Lưu Hạo Duệ lại thử mấy lần, phát hiện câu văn rõ ràng thông thuận rất nhiều, nhìn tới Lao Lưu vẫn là cái ngô hứng chủ bá. 321 bắt đầu. Theo lời An Tiểu Hy lời nói, Lưu Hạo Duệ đối cảnh đoạn đánh một cái khoa trương gọi, mọi người tốt, ta chính là phỏng vấn không được một điểm phỏng vấn ca Lưu Hạo Duệ. Nhìn một chút phía sau của ta, hôm nay chúng ta đi tới Thịnh Hải thị cửa viện bảo tàng, tất nhiên không có khả năng chỉ là đơn giản tham quan, cho ta trước thừa nước đục thả câu, sau đó liền có nhân viên tới kết nối. Đang khi nói chuyện, Vu Hồng Đào theo trong cửa lớn đi ra, liền thấy trên quảng trường bày một môn pháo. Bên cạnh còn có ba cái người trẻ tuổi. Giờ phút này ngay tại quay video ngắn, Vu Hồng Đào bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là quay video ngắn bác chủ hiện tại từ truyền thông làm nhiều lưu lượng, đã bằng mọi cách, đoán chừng là tìm người phảng phất khẩu pháo lấy ra làm việc. Vu Hồng Đào tuy là đã mới có 50, bất quá cũng không phải cái gì loại người cổ hủ, tương phản hắn cũng tại khăn quấn cổ nhiệt tâm tuyên truyền viện bảo tàng trang chủ, hấp dẫn càng nhiều người trẻ tuổi tới tham quan. Ngược lại tới đều tới, nói không chắc đối phương là cái đại võng hồng, ra cái tính nói vài câu còn có thể cho viện bảo tàng đánh cái miễn phí quảng cáo. Vu Hồng Đào hạ quyết tâm. Đi tới ba người phụ cận, hắn hướng mọi người lên tiếng chào, các ngươi tốt, ta là quán trưởng Vu Hồng Đào, mới vừa cùng các ngươi liên lạc qua. Trương Vệ có chút ngộng, không phải phổ thông nhân viên như thế nào biến thành quán trưởng? Khá lắm, nếu như hắn nhớ không lầm quán trưởng là cái cục cấp cán bộ a. An Tiểu Hy đến cùng làm sao tìm được điện thoại liên lạc? Quay đầu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía An Tiểu Hy. An Tiểu Hy chính giữa cầm lấy điện thoại quay, gặp Trương Vệ nhìn qua ngạo kiều gật gật đầu. Tìm việc làm thành viên nhiều phiền toái, còn muốn tầng tầng hướng lên báo cáo, không bằng trực tiếp liên hệ quán trưởng, một bước đúng chỗ đơn giản thô bạo. Lúc này Vu Hồng Đào chỉ vào bên cạnh pháo hỏi, đây chính là các ngươi đào móc ra pháo? Trương Vệ vội vàng ra hiệu Lưu Hạo Duệ đi trả lời. Đúng, chúng ta tại đi biển bắt hải sản thời gian bất ngờ phát hiện, theo kim san trong bãi bùn làm ra, nhưng phí thật lớn khí lực. Một mặt tiêu ngạo Lưu Hạo Duệ nói xong lại đối cảnh đoạn hô to, cảnh đoạn phía trước khán giả các bằng hữu lật khắp toàn net ngươi cũng tuyệt đối chưa từng gặp qua. Hôm qua vừa mới đào móc ra tươi mới tiểu nhật tử bộ binh pháo, hiện tại để chúng ta cho mời tại quán trưởng nghiệm thu. Vu Hồng Đào mặc dù là quán trưởng, nhưng hắn chủ yếu phụ trách hành chính phương diện, đối đồ cổ thưởng thức cũng không sở trường. Hắn giờ phút này đã nhận định đây chính là cái chủ bá làm việc kịch bản, pháo phòng trường liền là giả trang bộ dáng hàng giả. Đầu tiên là cho trong quán chuyên gia phát cái mẹ chặt để hắn tới đây một chút, theo sau vây quanh môn này chạy làm bộ quan sát lên. Người khoan hay nói, khẩu pháo này xem toàn thể lên còn thật giống có chuyện như vậy. Thân pháo phía trên rõ ràng còn có không ít pha tạp gì xét. Phòng trường tìm người làm cũ cũng tốn không ít thời gian, khẩu pháo này vẻ ngoài rất không tệ. Nhìn xem còn thẳng mới Vu Hồng Đào một bên vui lùa vừa đi đến pháo hậu phương, cái này pháo then cài cùng kích phát vòng đều cực kỳ hoàn chỉnh, nói không chắc còn có thể phóng ra đây. Lưu Hạo Duệ tại một bên cười ha ha nói, để cho ta tới để cho quán trưởng phơi bày một ít diễn kỹ. Nói xong thân thể đột nhiên đứng thẳng tắp, nhìn hằm hằm phía trước hét lớn, chó hoang tiểu quỷ tử, sát hại chúng ta ruột thịt, hiện tại đến nợ máu trả máu thời điểm. An ta một pháo. Tại khi nói chuyện tay phải dùng sức kéo động kích phát vòng. Trương Vệ lúc này đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, có vẻ như bọn hắn cũng không đã kiểm tra cái này pháo bên trong có hay không có trang đạn pháo. A chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, pháo then cải phun ra một cô khói đặc, một mai hình nón đạn pháo theo họng pháo bên trong bắn đi ra. Cái này, đây là đạn pháo. Lưu Hạo Duệ đại náo nháy mắt đứng máy. Chương 34, vào cục cảnh sát. Chương 34, vào cục cảnh sát. Nhanh nhanh nằm xuống. Trương Vệ lúc này phản ứng lại, đội vàng ngã sấp dưới đất la lớn. An Tiểu Hy đi theo hắn một chỗ nằm trên mặt đất, mà Lưu Hạo Duệ cùng Vu Hồng Đào lại không phản ứng lại, vẫn như cũ ngốc lăng tại chỗ. Xong, muốn chết người. Trương Vệ nằm trên mặt đất hai tay ôm đầu, chuẩn bị tiếp nhận sắp đến bạo tạc. Liền nghe thấy bang lang âm thanh, tiếp đó bốn phía an tĩnh lại, qua mười mấy giây Trương Vệ cảm giác không thích hợp, chậm chậm ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một mai hình nón đạn pháo chính giữa lẻ loi trơ trọi nằm tại giữa quảng trường. Cách bộ binh pháo cũng liền 7-8 mét khoảng cách. Chẳng lẽ đây là mai pháo lép? Trương Vệ suy đoán nói. Giờ phút này lại gặp Lưu Hạo Duệ cùng Vu Hồng Đào vẫn như cũ ngây ngốc tại chỗ. Đội vàng hướng về bọn hắn hô to, lão Lưu ngươi không sao chứ? Mau trở lại. Cách cái kia đạn pháo xa một chút. Mai này đạn pháo mặc dù không có bạo tạc, nhưng không đại biểu giờ phút này liền không có nguy hiểm. Một mai thời kỳ kháng chiến đạn pháo bắn ra ngoài, ai cũng không dám cầm mạng nhỏ đi cược. Lưu Hạo Duệ bọn hắn vẫn như cũ mờ mịt, Trương Vệ khẽ cắn môi chạy tới, kéo hai người liền hướng xa xa kéo. Thẳng đến mấy người trốn đến một chỗ đằng sau bùn hoa, Trương Vệ mới lớn tiếng hỏi thăm, ngươi không sao chứ lao Lưu? Lưu Hạo Duệ cùng Vu Hồng Đào hai người lúc này chính giữa nhìn xem Trương Vệ miệng há ra hợp lại, lại nghe không đến một chữ. Song đây có phải hay không là điếc? Hai người lúc ấy ly hỏa pháo quá gần, kích phát thời điểm bị tiếng gầm cho rung động đến. Cũng may pháo uy lực không lớn, qua một hồi lâu, chậm rãi hai người chậm lại, cuối cùng có thể nghe được âm thanh. Lúc này Vu Hồng Đào toàn thân phát run, chỉ vào Lưu Hạo Duệ phẫn nộ quát: "Ngươi, các ngươi rõ ràng mang theo cửa thật pháo tới. Đây là muốn đem toàn bộ viện bảo tàng cho đánh a? Chúng ta cũng không nói qua đây là cửa giả a?" Lưu Hạo Duệ một mặt ủy khuất: "Tốt, tại quán trưởng các ta này đằng sau lại nói." Trương Vệ cắt ngang đối thoại của hai người: "Hiện tại quan trọng nhất chính là tranh thủ thời gian khống chế hiện trường, vạn nhất có người đi ngang qua đạn pháo nổ tung, hậu quả khó mà lường được. Tại quán trưởng ngươi đi liên hệ trong quán nhân viên kéo cái đường cảnh giới đem đạn pháo quay lại." Lão Lưu tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo cảnh sát. Vu Hồng Đào lúc này cũng tỉnh táo lại, cắn răng nghiến lợi chỉ ba người, đội vàng lấy điện thoại di động ra cùng trong quán liên hệ. Lưu Hạo Duệ hai tay đang phát run, run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra, thật vất vả mới gọi thông 110. "Ngươi tốt, nơi này là 110 báo cảnh sát trung tâm phục vụ, xin hỏi có chuyện gì?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái giọng nữ: Ta muốn báo cảnh sát, tại Thịnh Hải cửa viện bảo tàng, chúng ta bị pháo kích." "Không đúng, là ta mở pháo, ta bị chính mình mở pháo cho pháo kích, các ngươi mau phái người tới à?" Thanh âm Lưu Hạo Duệ thê lương hô. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc chốc lát, truyền đến nữ tử nghiêm khắc giọng điệu: "Tiên sinh, xin ngươi đừng nói đùa, báo giả cảnh là muốn phụ pháp luật trách nhiệm." Lưu Hạo Duệ khóc không ra nước mắt: "Ta nói đều là thật, ta tiểu quỷ tử đạn pháo kém chút liền nổ tung. Ngươi lại không nói chuyện bình thường, ta chỗ này liền lên báo." Bên đầu điện thoại kia ngữ khí lại tăng lên mấy phần. Lúc này một bên Vu Hồng Đào thấy thế đoạt lấy điện thoại nói: "Ta là Thịnh Hải viện bảo tàng quán trưởng Vu Hồng Đào, hắn nói đều là thật. Tranh thủ thời gian an bài phòng chống bạo động đặc cảnh tới bóc đánh." Vị tiên nữ cảnh sát vẫn như cũ không quá tin tưởng, kêu chủ quản tới xử lý phía sau, Vu Hồng Đào lại giải thích vài câu, vậy mới đạt được tín nhiệm. Lúc này viện bảo tàng nhân viên dùng dây thừng đem toàn bộ quảng trường đều vây lại. Trên quảng trường tập luyện mấy cái lao đầu lao thái cũng bị sơ tán đến vây quanh ở dây thừng bên ngoài, giờ phút này chính đối đạn pháo chỉ trỏ. Trương Vệ không kềm nổi cảm khái, người Hoa quốc dân liền thích xem cái náo nhiệt, cái này sắp vỡ sợ không phải muốn đem mệnh đều nhìn không còn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ai cũng không dám trì hoãn. Đặc cảnh nhận được mệnh lệnh, lập tức chạy tới: "Ngươi tốt, có thể cáo chi một thoáng tình huống cụ thể sao?" Dẫn đầu một vị đặc cảnh đại đội trưởng chào một cái hỏi. Trương Vệ đem tình huống nói một lần, đại đội trưởng cũng có chút ngộng. Trước khi tới hắn còn tưởng rằng là viện bảo tàng gặp phải tập kích khủng bố, không nghĩ tới lại là cái ô long. "Chúng ta liền an bài chuyên gia bốc đánh, bất quá mấy vị hiện tại phải cùng chúng ta trở về cục cảnh sát phối hợp điều tra." Trương Vệ ba người không dám có bất kỳ dị nghị gì, vội vàng gật gật đầu, lên xe cảnh sát. Vu Hồng Đào thì lấy ra giấy chứng nhận biểu lộ rõ ràng thân phận, lưu tại chỗ phụ trách phối hợp làm việc. Xe cảnh sát hướng đồn cảnh sát chạy tới, trên xe ba người ngồi ở hàng sau. Lưu Hạo Duệ nhìn chung quanh, mới lạ nói: "Ta vẫn là lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát, nội sức nhìn lên cùng phổ thông xe đạn cũng không có gì khác biệt ta." Ý miệng. Trương Vệ tức giận nói: "Ngươi cái này kéo thoáng cái là sảng, chúng ta nhưng xui xẻo. Đời ta còn chưa có đi qua cục cảnh sát, hiện tại tốt, nói không chắc sau đó còn có thể đạp ca máy may chơi." Lưu Hạo Duệ cũng thẳng bị quất: "Ai biết bên trong lại có đạn tháo, ta đây không phải cũng không kinh nghiệm sao?" Ba người đến cục công an, bất quá đặc cảnh thái độ khá lịch sự, đem bọn hắn an trí tại một gian phòng tiếp khách, cũng không cho ra tay quòng. Cái này khiến Trương Vệ ba người nhẹ nhàng thở ra. An Tiểu Hy cẩn thận từng ly từng tí nói: "Ta vừa định là bị đóng lại, liền nghĩ biện pháp đem nơi này hệ thống chạy đi. Hiện tại xem bộ dáng là không cần." Trương Vệ cười khổ nói: "Cô nãi nãi ngươi yên tĩnh điểm a, nơi này đã đủ loạn." Ba người tại phòng tiếp khách đợi 2 giờ, cuối cùng đại đội trưởng cùng Vu Hồng Đào cùng đi vào giữa phòng. Đại đội trưởng cho ba người cầm nước suối, tiếp đó ngồi xuống nói: "Chuyên gia phá bom đã loại bỏ đạn pháo nguy hiểm, mai này đạn pháo không phải cầm đánh, chỉ là trong đó đại bộ phận thuốc nổ đã biến chất, bất quá vẫn có một phần nhỏ thuốc nổ là hoàn hảo. Nguyên cơ các ngươi có thể kích phát nó, nhưng mà sẽ không bạo tạc. Bất quá cũng tương đối nguy hiểm, nếu như bên trong thuốc nổ hoàn hảo, xung quanh mấy chục mét đều sẽ tác động đến." Trương Vệ ba người lúc này đều khẩn trương túi đầu không dám trả lời. Đại đội trưởng giọng nói vừa chuyển: "Toàn bộ sự tình huống tại quán trưởng đã cùng chúng ta nói rõ, các ngươi là không trả giá hiến dâng, điểm xuất phát là tốt. Cũng chính xác không biết rõ bên trong có đạn tháo, thuộc về hảo tâm xử lý việc xấu. Xét thấy không có tạo thành thương vong gì, cũng không có phá hoại công cộng phương tiện. Bộ công an quyết định không cho xử phạt." Ba người như được đại xá, vậy mới trầm tĩnh lại. "Bất quá các ngươi cũng dính líu nhiều loạn công cộng trật tự, nghề tình vi phạm lần đầu, viết phần nhận sai thư hối cải mới có thể thả các ngươi đi. So với ngồi tù, kiểm tra cái gì trọn vẹn chuyện nhỏ." Ba người đàng hoàng biết xong kiểm tra, đại đội trưởng mới thả ba người rời khỏi. Lúc gần đi còn một mực căn dặn lần sau tái phạm nhưng là không khách khí như thế. Trương Vệ cười khổ một tiếng: "Còn lần sau gặp được loại tình huống này, ta đều không cần đảo. Trực tiếp báo cảnh sát." Ra hình cảnh đại đội, ba người tới thời điểm ngồi là xe cảnh sát, còn đến trở về viện bảo tàng bên kia đi đem NIO lái về nhà. Không nghĩ tới Vu Hồng Đào không đi, ngay tại hình cảnh đại đội cửa ra vào chờ lấy. Trông thấy bọn hắn đi ra hô: "Các ngươi ngồi xe của ta trở về viện bảo tàng a, còn có chút sự tình phải xử lý." Lưu Hạo Duệ kinh hãi, vừa mới đại đội trưởng đã nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm chúng ta phải phạt còn sao? Vu Hồng Đào tức giận nói: "Tiền phạt ngược lại không đến nỗi, ta là để các ngươi nhanh đi về ký quên tặng thỏa thuận. Khẩu pháo này náo ra lớn như thế nhiễu loạn, ta là sợ bị người thiệt hồ. Lao tử kém chút bị đạn pháo nổ chết, khẩu pháo này nhất định cần lưu tại Thịnh Hải viện bảo tàng." Chương 35, Đường đệ tới chương 35, đường đệ tới toàn bộ Ô Long sự kiện, hiện tại toàn thành phố to to nhỏ nhỏ lãnh đạo đều biết, phải biết Thịnh Hải cũng không chỉ có một viện bảo tàng, nếu như không nhanh chút đem quyền tặng thủ tục quyết định tới, không chừng liền bị người tên hồ. Đều cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng va chạm. Mọi người về tới cửa viện bảo tàng, lúc này đang có một vị lão giả chỉ huy công nhân đem hỏa pháo kéo vào trong viện bảo tàng. Vu Hải Đào lên trước lên tiếng chào, quay người cho ba người giới thiệu, vị này là chúng ta quán đồ cổ phương diện chuyên gia Triệu tiến sĩ. Ba vị này là quyền tặng người. Các ngươi phát hiện khẩu pháo này nhưng có lai lịch lớn. Triệu tiến sĩ tràn đầy phấn khởi đối mọi người nói. Vu Hồng Đào ho nhẹ một tiếng, lão Triệu, chúng ta vẫn là đi vào chậm rãi trò chuyện. Cái này lão Triệu cái gì đều tốt liền là không hiểu nhân tình thế sự. Đứng ở bên ngoài nhiều nguy hiểm, nói không chắc một hồi liền khác biệt viện bảo tàng tới có người. Cái này không trước tiên cần phải đem người mang vào lại nói. Chứ vậy bọn hắn vốn chính là tới hiến dâng, cũng không để ý Vu Hồng Đào những cái này tâm địa gian dạo. Mọi người đi tới trong quán phòng họp. Triệu tiến sĩ không thể chờ đợi cho bọn hắn giảng giải, đây là một môn 92 thước bộ binh pháo, là chiến tranh thế giới thứ 2 quân Nhật Bản mới nghiên cứu vũ khí bên trong số lượng không nhiều điểm sáng một trong. Khẩu pháo này cố sự có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Nhật Bản xâm hoa chiến tranh phía trước, phái đại lượng gián điệp đặc vụ, đánh lấy hữu hảo giao lưu, buôn bán mậu dịch ngụy trang, trong bóng tối vẽ nước ta địa hình địa vật. Tiếp đó căn cứ các tình báo này thiết kế ra cái này bộ binh pháo. Có thể nói khẩu pháo này là tiểu Nhật tử làm xâm lược nước ta đặc biệt nhằm vào thiết kế, là tiểu Nhật tử quân đội âm mưu hạ sản phẩm. Phía sau chiến tranh kháng Nhật toàn diện bạo phát, khẩu pháo này trên chiến trường xuất hết danh tiếng. Pháo tuy là uy lực không lớn, nhưng mà có thể bình bắn công kích xung phong bộ binh, cũng có thể khúc bắn đả kích công sự phòng ngự. Lúc ấy chúng ta bộ đội phòng thủ công sự che chắn đều là bao cắt cùng tường đất làm chủ, cái này pháo uy lực vừa vặn có thể phá hoại. Thứ yếu 92 pháo đặc biệt nhẹ nhàng, trọng lượng vẹn vẹn hơn 200 kg, hai cái binh sĩ liền có thể đẩy di chuyển. Hơn nữa có thể nhanh chóng tháo dỡ thành 7 bộ phận, phân biệt để binh sĩ gánh vác một bộ phận liền có thể nhanh chóng hành quân. Lúc ấy quân ta cực kỳ khó thu được loại này pháo, biến thái tiểu Nhật tử quy định, nếu như tao ngộ mai phục, pháo binh trước khi bị bắt nhất định cần nổ nát 92 pháo, nếu như bị thu được, thì pháo binh dù cho chạy trốn trở về cũng phải bị chặt đầu, thậm chí người nhà cũng muốn bị liên lụy. Đã từng quân ta tại du kích chiến vừa ý bên ngoài thu được một môn 92 hỏa pháo, quân Nhật biết được phía sau thậm chí nguyện ý dùng 1000 nhát súng máy tới đổi, có thể thấy được kỳ chân đắc mức độ. Triệu tiến sĩ nhấp một ngụm trà tiếp tục nói, bất quá tiểu Nhật tử đầu hàng phía sau, quân ta tiếp thu một bộ phận loại này hỏa pháo, tiếp đó tại chiến tranh giải phóng trong lúc đó đã quan đầu, tiếp lấy kháng đẹp viện trợ hướng trong lúc đó, đồng dạng dùng nhóm này hỏa pháo hành hung ứng tương cùng vậy. Cũng coi là để khẩu pháo này chủ tội. Chứ vậy ba người không nghĩ tới môn này hỏa pháo sau lưng còn có quanh cốt như vậy cố sự, nghe cũng là say xưa. Khẩu pháo này bảo tồn cùng với hoàn hảo, duy nhất qua đáng tiếc là thiếu khuyết nhắm chuẩn dụng cụ, bất quá này cũng bình thường, lúc ấy ống nhắm các loại dụng cụ tinh vi, bởi vì lo lắng hư hao đều là pháo binh sắt mình mang theo, chỉ có chiến đấu phía trước mới sẽ lấy ra tới lắp đặt đến pháo bên trên. Triệu tiến sĩ mang theo tiếc nuối nói, chúng ta an bài mấy cái chuyên gia thảo luận qua bên cạnh Vu Hồng Đào chen lời, khẩu pháo này hẳn là tiểu Nhật tử tùng hỗ hội chiến phía trước tại thuyền vận chuyển trên đường, bởi vì bất ngờ dẫn đến hỏa pháo ngã vào trong biển. Lúc ấy cũng đang khẩn trương đăng nhập, nguyên cớ tiểu Nhật tử cũng không quan tâm bớt. Có thể biết khẩu pháo này lai lịch chúng ta liền chuyến đi này không tệ. Trương vệ cảm khái nói. Lúc này nhân viên lấy ra quyền tặng sách. Trương vệ không chút do dự ký xuống danh tự, sau đó cùng tại quán trưởng chụp ảnh lưu niệm. Vu Hồng Đào gặp chuyện đã định, trong quán lại thêm một kiện văn vật cũng là tâm tình thật tốt, vô vô Trương vệ bả vai nói, tuy là quá trình có chút quanh co, bất quá vẫn là muốn cảm tạ các ngươi nhiệt tâm quyên tặng. Chúng ta trao đổi một thoáng ngoại trạng, nếu như các ngươi gặp được khó khăn có thể tìm ta có thể giúp, nhất định giúp Trương vệ bày tỏ cảm tạ, vị này quán trưởng người còn thật không tệ. Lái xe trên đường về nhà, Trương vệ đột nhiên nghĩ đến hôm nay hệ thống tình báo còn chưa kịp nhìn. Thừa dịp chờ đèn đỏ thời điểm mở ra màn sáng, ba đầu tình báo đều biểu hiện đã không còn giá trị, trong đó rõ ràng còn có mai kim tệ. Nháy mắt Trương vệ đau lòng không thôi. Thế là quyết định ăn bữa ngon an ủi một thoáng chính mình trái tim nhỏ. Trong các ngươi buổi trưa có cái gì muốn ăn sao? Hôm nay xử lý lớn như thế một việc, nhất định cần tới thu xếp tốt chúc mừng một thoáng. An Tiểu Hy vui vẻ nói, ăn thịt vịt nướng thế nào? Thủ đô món ăn nổi tiếng. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua. Trương vệ vung tay lên, không có vấn đề. Hôm nay cho ngươi đơn điểm một cái, ăn vào thoải mái. Ba người đang chuẩn bị tìm cái cao cấp tiệm vịt quay giữa chưa có một bữa cơm no đủ, Trương vệ điện thoại đột nhiên văng lên. Liếc qua, vẫn là cái không quen biết số. Uy, vị nào? Điện thoại bên kia truyền đến một cái xấu hổ âm thanh, ta là Trương Hồng, cả là người sao? Nguyên lai là chính mình đường đệ điện thoại. Trương vệ cười nói, là ngươi à, nghe nói ngươi nguyện ý tới Thịnh Hải giúp ta, thế nào, lúc nào tới? Ca, ta đã đến Thịnh Hải, vừa mới xuống xe lửa không biết rõ đi nơi nào tìm ngươi mới gọi điện thoại. Đúng rồi, ta còn mang theo một cái chiến hữu tới một chỗ hỗ trợ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn thẳng hiệu suất cao. Trương vệ kinh ngạc nói, dạng này, các ngươi tại nhà ga phía trước trên quảng trường, ta hiện tại sẽ tới đón ngươi. Cúp điện thoại, Trương vệ sợ nhún vai, ta gọi đường đệ tới hỗ trợ trồng trái cây, hiện tại người đến ta muốn đi tiếp hắn, tiệc ăn mừng chỉ có thể đổi đến ban đêm, đến lúc đó thuận tiện cho ta đường đệ bày tiệc mời khách. Lưu Hạo Duệ An Tiểu Hy cũng không đáng kể gật đầu, hai người thương lượng giữa chưa gọi cái gì giao hàng ăn, lại bởi vì ai trả tiền vấn đề tại hàng sau náo loạn lên. Trương vệ cũng không để ý bọn hắn, đem lái xe đến cửa tiểu khu thả bọn họ xuống xe, chính mình thì quay đầu xe hướng nhà ga chạy tới. Nhà ga quảng trường tiền nhân người tới hướng, Trương vệ trong đám người nhìn quanh, rất nhanh liền nhìn thấy đường đệ hai người, Trương Hồng tham gia quân ngũ 3 năm, Trương Vệ phát hiện hắn so chính mình trong ấn tượng đen không ít, thân thể cũng sẽ biến gầy gò mạnh mẽ, đứng ở nơi đó tựa như một cây thẳng tắp giống cây lao, khắp nơi lộ ra phong thái của công nhân. Trương Vệ lên trước dùng sức ôm lấy Trương Hồng cười ha ha nói, thật là đã lâu không gặp. Vừa nhìn về phía người đứng phía sau hỏi, không cho ta giới thiệu một chút chiến hữu của ngươi. Trương Hồng có chút ngại ngùng cười cười, tiếp đó cho Trương Vệ giới thiệu, đây là ta phục dịch trong lúc đó một lớp chiến hữu, hắn cứ gọi Vương Thắng. Đây là ca ta Trương Vệ Vương Thắng cũng là thành thật bạn phận chủ, đối Trương Vệ gật gật đầu lên tiếng chào. Trương Vệ nhìn thấy Đường Đệ tâm tình biến đến hết sức cao hứng hỏi, ăn cơm chưa không? Cùng ca cùng đi ăn một bữa cơm tiếp đó cho các ngươi đi mua chút đồ dùng hàng ngày. Không cần, chúng ta tới trên đường đều nên qua, che phủ chúng ta cũng mang theo, dứt khoát ca ngươi dẫn chúng ta đi nhận thầu chỗ ở phía dưới. Hôm nay chúng ta liền có thể làm việc chuyện công việc ngày mai lại nói, như vậy đi chúng ta trước đi chọn mua chút đồ dùng hàng ngày, chăn đệm cũng phải có cái thay thế không phải. Trương Vệ có chút khóc cười không được. Sớm biết cùng An Tiểu Hy bọn hắn tại trong nhà ăn giao hàng. Hiện tại không ngờ như thế chỉ có chính mình nói bụng. Chương 36, tiệc mời khách chương 36, tiệc mời khách. Trương Vệ ngay từ đầu nhận tàu đất đai chỉ là bởi vì muốn đạt được trong đất ngọc tỷ chuyển quốc, nhưng mà chính mình Đường Đệ tới thế nhưng muốn làm việc kiếm tiền. Trương Vệ cũng không thể bạc đãi hắn. Bởi vậy mang theo hai người chọn mua không ít thứ. Ga giường chăn nệm còn có nấu ăn đồ làm bếp lò vi ba các loại nhu yếu phẩm, thậm chí lo lắng bọn hắn nhàm chán, còn mua cái tivi thuận tiện bọn hắn giết thời gian. Trước trước sau sau tiêu hơn một vạn. Ca, thật không cần mua những thứ này. Trương Hồng có chút ngượng ngùng, thành thật bản phận hắn cảm thấy chính mình còn không làm việc liền để Đường ca tiêu nhiều tiền như vậy, đã cảm động vừa xấu hổ dây dứt. Đây đều là nhất định. Ngươi nếu là ngượng ngùng liền làm việc cho tốt giúp ta kiếm nhiều tiền a. Trương Vệ cười nói. Trương Vệ mua sắm một cái buổi chiều. Lúc này Giang Nam Hoa Viên bất động sản môi giới Vương Hiểu Hoa chính giữa xách túi nước quả đứng ở Trương Vệ cửa phòng. Từ lúc bạn thân bạn trai cũ thuê cấp cao tiểu khu, nàng vẫn muốn giúp bạn thân điều tra một thoáng. Mấy ngày trước đánh lấy môi giới thăm đáp lễ danh nghĩa liền tới qua một lần, kết quả trong nhà không có người, hại nàng trắng mua một túi nước quả, chỉ có thể lấy về coi như ăn cơm. Vốn nghĩ tính toán, nhưng hôm qua Lâm Huyền Đình gọi điện thoại cho nàng, ngoài miệng không nói nhưng nói gần nói xa đều ám chỉ nàng hỏi thăm thế nào. Cho nên nàng chỉ có thể lại chạy một lần. Gõ ba lần cửa lúc này trong nhà, Lưu Hạo Duệ cùng An Tiểu Hy ngay tại trước máy tính chỉnh lý video, lần này pháo kích viện bảo tàng sự kiện, An Tiểu Hy đem toàn bộ quá trình đều quay xuống. Tuy là đạn pháo kích phát thời điểm hình ảnh lay động vô cùng thê thảm, bất quá cái này ngược lại nhìn lên lộ ra vô cùng chân thật. Đi ra mở cửa là Lưu Hạo Duệ, mỹ nữ ngươi tìm ai? Ngươi tốt, ta là bất động sản môi giới Vương Hiểu Hoa, phía trước liền cùng Trương Vệ nhận thức, hôm nay là tới. A, ngươi lớn lên thật quen mắt ta. Đúng rồi, ngươi không phải cái kia phỏng vấn ca ư? Vương Hiểu Hoa chừng lớn hai mắt Lưu Hạo Duệ cười ha ha nói không sai liền là ta, bất quá ngươi cùng Trương Vệ nhận thức mọi người liền đều là bằng hữu, gọi ta Lưu Hạo Duệ liền tốt. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không chụp ảnh chung? Miễn phí a, tất nhiên muốn. Vương Hiểu Hoa nhìn thấy Đại Vong Hồng cũng thật cao hứng, hai người ngay tại cửa ra vào quay phim xong Vương Hiểu Hoa lại hỏi, Trương Vệ hôm nay ở nhà không, ta tới làm thăm đáp lễ dạng này à, hắn buổi chiều ở bên ngoài làm việc. Cái giờ này ngươi khẳng định không đụng tới hắn. Nói đến đây Lưu Hạo Duệ vỗ đầu một cái, đúng rồi, chúng ta hôm nay làm bút đại nghiệp vụ, vừa vặn buổi tối hôm nay làm tiệc ăn mừng, dứt khoát ngươi đi vào ngồi một hồi cùng chúng ta cùng đi náo nhiệt một chút, lúc ăn cơm tối ngươi liền có thể đụng phải hắn. Vương Hiểu Hoa liên tục quát tay, a, ta đi cái này không thích hợp. Lưu Hạo Duệ vung tay lên, xem như cùng ta chụp ảnh chung cái thứ nhất fan, nhất định cần muốn đi à, không phải liền là xem thường ta. Lại nói, ngươi cùng Trương Vệ không phải cũng quen biết sao? Vương Hiểu Hoa làm cho bạn thân điều tra tình báo, cũng không muốn lại đi không được gì một lần, do dự một chút liền gật đầu đáp ứng. Vào phòng nhìn thấy phòng khách còn có tiểu cô nương ngay tại gõ bàn phím, liền cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Chính ngươi ngồi một hồi, nhìn một chút TV cái gì, một hồi chúng ta cùng lúc xuất phát. Đang nói điện thoại của Trương Vệ liền tới, Lưu Hạo Duệ đem mang lên Vương Hiểu Hoa sự tình nói một lần. Trương Vệ nghe có chút bất ngờ, bất quá hắn hiện tại đã buông xuống phía trước đoạn kia tình cảm, nhiều cái người ăn cơm cũng náo nhiệt. Thú hổ Vương Hiểu Hoa người này cho hắn ấn tượng cũng không xấu, giới thiệu nhà hắn cũng rất hài lòng, liền đem nàng xem như không quá quen bằng hữu ở chung. Cho Lưu Hạo Duệ phát định vị, mọi người tại cửa nhà hàng tụ hợp, lẫn nhau chào hỏi. Trương Vệ gặp Vương Hiểu Hoa cũng mỉm cười gật đầu, để Vương Hiểu Hoa tâm tình thấp thỏm cũng trở lại yên tĩnh không ít, cuối cùng thân phận của nàng có chút lúng túng. Kinh thành Thúy Hoàng Lâu là một nhà cao cấp thủ đô nhà hàng, dùng phô trương trang trí cùng thức ăn tinh xảo mà nổi tiếng toàn quốc. Trong đó thủ đô thịt vịt nướng càng là tất ăn thức ăn. An bài cho ta một cái 6 người phòng, cảm ơn phục vụ viên thiện ý nhắc nhở một câu, tiên sinh phòng của chúng ta có thấp nhất tiêu phí, 6 người ở giữa lời nói thấp nhất tiêu phí cũng muốn 1 vạn đồng, hơn nữa không chứa rượu đồ uống. Ngài nhìn có phải hay không vẫn là lớn mạnh đường có thể lợi ích thực tế một chút. Trương Vệ tùy ý khoát qua tay, không cần, liền muốn phòng. Vương Hiểu Hoa tại bên cạnh nghe chấn động vô cùng, một bữa cơm 1 vạn trở lên. Thế này thì quá mức rồi. Mấy người đi theo phục vụ viên dẫn dắt đi tới phòng, cùng nói là 6 người phòng không bằng nói là một cái lồng phòng. Rộng lớn trong gian phòng chẳng những có nhà ăn, bên cạnh còn có một cái thời gian ngắn khách phòng, trong phòng còn phân phối nhà vệ sinh thuận tiện khách nhân. Nhà ăn chính giữa một trương bàn tròn lớn, phủ lên màu tím nhung tơ khăn trải bàn, phía trên có một ngọn hoa lệ đèn treo thủy tinh. Mọi người ngồi xuống, Trương Vệ điểm đồ ăn, lo lắng mọi người không đủ ăn, thịt vịt nướng càng là điểm 3 cái, gặp Trương Hồng Vương Thăng có chút cục xúc bất an, trêu ghẹo nói, hôm nay loại trừ tiệc ăn mừng bên ngoài cũng coi là cho các ngươi bày tiệc mời khách. Ngày mai đi vùng ngoại thành sẽ phải tự mình làm cơm. Tiếp lấy liền cùng Lưu Hạo Duệ mấy người thảo luận đến nhận thầu đất đai sự tình. Lão Lưu cùng ngươi nói một tiếng, Trương Hồng hai người tiền lương mỗi tháng 8 ngàn, nghỉ lại ngược lại sẵn liền mặc kệ, tiền ăn cứ dựa theo 1 tháng 1.000 đồng mà tính. Sau này có lợi nhuận, lại xét thêm tiền thưởng. Lưu Hạo Duệ gật gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Trương Vệ lại nói, kế tiếp còn muốn mua sắm nhà ấm đại bằng, bao gồm gieo trồng cái gì cây trồng thích hợp, phương diện này ngươi không hiểu rõ lắm vẫn là nghe nhiều nghe Trương Hồng ý kiến của bọn hắn. Nói đến làm ruộng, lúc này Trương Hồng hai người liền không mệt nhọc, ca, khi ta tới liền cùng Vương Thắng thảo luận qua, đại bằng quê nhà bán tiện nghi nhưng mà phí vận chuyển quá mắc, nếu có thể vẫn là lần cận mua sắm cũng có thể thuận tiện lắp đặt cùng sửa chữa. 20 mẫu đại bằng tổng cộng 5 vạn khối bên trong liền có thể giải quyết. Về phần gieo trồng trái cây, trước mắt lợi nhuận tương đối tốt phản thời kỳ trái cây là ô mai cùng dưa hấu, đều là thời gian ngắn liền có thể thu hoạch thực vật. Ta cảm thấy vừa vặn có thể đủ loại một nửa. Trương Vệ gật gật đầu, phía trước hắn điều tra một chút tin tức, Phụng Hiến khu đặc sản là hoàng đảo, cũng coi là toàn quốc có tiếng hoàng đảo nơi sản sinh. Thế nhưng gieo trồng hoàng đảo cây trong 3 năm là không kết quả. Chu kỳ đầu tư quá dài. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Trương Vệ lại quay đầu đối Lưu Hạo Duệ nói ta một hồi cho ngươi trước chuyển 10 vạn, tiền kỳ mua sắm phát tiền lương, không đủ lại tìm ta muốn. Lúc này món ăn cũng lục tục ngoe bưng lên bàn, Trương Vệ mắt thấy nhận tàu sự tình đều quyết định, tâm tình thật tốt. Giơ lên trong tay ly cao giọng nói, hôm nay vui vẻ, chúng ta hoàn thành một kiện đại sự, còn có Trương Hồng cùng Vương Thắng gia nhập chúng ta đại gia đình, cùng nhau làm một ly. Mọi người làm xong ly, Lưu Hạo Duệ không dằn nổi đem hôm nay viện bảo tàng chuyện phát sinh nói một lần, Vương Hiểu Hoa nghe cảm giác như tại nghe tiểu thuyết cố sự đồng dạng. Đây cũng quá ly kỳ. Lưu Hạo Duệ gặp nàng nửa tin nửa ngờ, cười to nói, An Tiểu Hy đã đem video chỉnh lý tốt, một hồi quan tâm một thoáng ta mới mở kênh, tối nay liền có thể nhìn thấy. Lúc này An Tiểu Hy ngay tại ăn lấy thịt vịt nướng của bánh, miệng nhét căng phồng, nói không ra lời chỉ có thể hướng lấy mọi người gật gật đầu. Mọi người uống một chút rượu cũng đều từng bước bước ra. Còn có Lưu Hạo Duệ tại bên cạnh làm động tác chọc cười lộ ra vô cùng náo nhiệt. Trương Vệ đứng dậy đi một chuyến nhà vệ sinh, đang lúc hắn rời đi thời điểm, đặt ở trên bàn điện thoại đột nhiên vang một thoáng, bên cạnh Vương Hiểu Hoa vô ý thức nhìn sang. Liền kinh đến mức há hốc mồm. Chỉ thấy trên màn hình chính giữa nhảy ra một đầu tin nhắn, công thương ngân hàng, tài khoản của ngươi thu nhập NDT 750.000 đồng. Trước mắt số dư còn lại là 897.600 đồng. O mi o. O mi o. O mi o. Chương 37, video lại lựa chương 37, video lại lựa tại trong mắt Vương Hiểu Hoa, phía trước Trương Vệ chỉ là cái hơi bị đẹp trai phổ thông nam sinh. Gia đình bình thường, phổ thông thu nhập, người bình thường thời gian quan hệ. Thế nhưng bây giờ Trương Vệ theo mỗi cái phương diện đều cho nàng mang đến to lớn chấn động, một lần thu nhập hơn 70 vạn, ăn bữa cơm cũng tới vạn, thậm chí lái lên 450 vạn cấp cao xe. Đây hết thảy đều để nàng cảm giác không chân thực. Trương Vệ lên xong nhà vệ sinh trở lại chỗ ngồi, cũng chú ý tới trên điện thoại di động tin tức, trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Phân biệt cho An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ hai người chuyển bày và nói, cắt màn hình tiền cương vừa tới sổ sách, hôm nay cũng thật là việc vui không ngừng. Mọi người một bữa cơm ăn vào hơn 9 giờ, vậy mới thừa hứng mà về. Lưu Hạo Duệ, Vương Hiểu Hoa phân biệt trở về chính mình phòng trọ, mà Trương Vệ thì mang theo còn lại mấy người về tới Giang Nam Hoa Viên. Các ngươi trước tại gian phòng kia đối phó một đêm, ngày mai ta mang các ngươi ở địa phương. Cũng may còn có một cái gian phòng là trống không, có thể để cho Trương Hồng, Vương Thắng hai người chịu đựng một thoáng. Trương Vệ tắm rửa một phen, nằm trên giường chờ đợi hệ thống đổi mới. Hôm qua hắn bỏ qua tình báo thế nhưng đau lòng rất lâu. Hôm nay cũng không thể bỏ lỡ nữa. Nửa đêm 12 giờ đình, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một Thịnh Hải thị lãnh đạo chính phủ mở hội nghị thảo luận ký chủ tại núi Vàng Đảo đến hỏa pháo thủ tục, suy nghĩ đến khả năng vẫn tồn tại cái khác rơi vào trong biển súng ống đạn được vũ khí, quyết định thành lập một chi tiểu đội, dùng cho Kim San duyên hải thăm dò làm việc. Trương Vệ không nghĩ tới rõ ràng bởi vì chính mình nguyên nhân đưa tới chính phủ coi trọng, bất quá đây cũng là chuyện tốt, nếu như có thể đào đến những vũ khí khác, cũng coi là phế vật lợi dụng. Cũng không biết không có hệ thống nhắc nhở còn có thể hay không đào đến. Mỗi ngày tình báo không hai tiểu khu trong hạnh phúc lầu số 3 tầng 2 hộ gia đình, Vương Đại Hải một nhà sắp di dân đương Tương Quốc, ngay tại xử lý trong nhà cũ kỹ vật phẩm, trong đó một đài song kèn radio, nội bộ có một khối nó tra chú tại đặc thù thời kỳ giấu vào thuần kim đồng hồ quả quýt. Cái kia phát cũ kỹ vật phẩm dự tính đem tại 2 ngày phía sau toàn bộ bán thành tiền. Thuần kim đồng hồ quả quýt. Nghe lấy liền rất đáng tiền bộ dáng, cái này nhất định cần bắt lại A Trương Vệ lần đầu tiên nhặt chỗ tốt liền là cùng hoàng kim có quan hệ, cho nên đối với kim chế phẩm trời sinh mang theo hảo cảm. Mỗi ngày tình báo 03 điền mỗ 10 năm trước tại tỉnh khác liên sát 3 người, bị công an cơ quan truy nã, chạy trốn trong quá trình lại tiềm nhập một nông hộ trong nhà giết chết Hải Nhi lão nhân ở bên trong 5 thanh người. Phía sau trốn vào thâm sơn, phía sau bởi vì nó não bộ trúng gió đưa đến mặt đơ may mắn tránh thoát chị An Ca mê ra bộ mặt phân biệt. Một đường xuôi nam tại tối hôm qua chạy trốn đến Thịnh Hải. Ngay tại Tùng Sơn khu tính Khang Lộ dưới vòm cầu dừng chân. Mang bên mình mang theo một cây súng lục cùng đao cụ một số. Cái kia tội phạm treo giải thưởng tiền thưởng làm 300 vạn đồng chắn. Trương Vệ choáng váng, cái này rõ ràng còn làm ra cái tội phạm truy nã tới. Theo hắn phạm vào tội ác tới nhìn, có thể nói là không có chút nào nhân tính sát nhân cùng. Trong tay còn có thương cực kỳ nguy hiểm, bằng Trương Vệ mấy người muốn bắt được có chút treo. Nếu như bây giờ báo cảnh sát lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Chẳng qua trước mắt gia hỏa này vừa mới đến tỉnh Hải Thị. Dù sao đối phương đến một cái mới hoàn cảnh khẳng định là nhất cảnh giác thời điểm. Trương Vệ quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, trước chờ đối phương thu xếp tốt lại báo cảnh sát bắt người. Tổng hợp 3 đầu tình báo, Trương Vệ suy nghĩ một chút quyết định tỉnh ngủ trước đi đem kim đồng hồ quả quýt thu hồi. Tiếp đó đưa Trương Hồng hai người đi phân xưởng máy móc. Dạng này nắm chắc chút 2 ngày này là có thể đem ngọc tỷ chuyển quốc đào móc ra. Thinh Hải một chỗ. Chu Tiểu Minh kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại phòng trọ. Hắn là một cái tiêu chuẩn sa súc, hôm nay cũng như thường ngày tăng ca đến đêm khuya. Theo trong tủ lạnh lấy ra một bình Coca, quát mạnh một cái phía sau nằm trên giường soát đến video. Đây là hắn trong một ngày vui sướng nhất thời gian, là chỉ có thể chính mình chi phối thời gian, nhìn chút chọc cười video để hắn ngắn ngủi quên hiện thực áp lực. Lúc này, một cái video hấp dẫn chú ý của hắn, điểm đi vào xem xét đây không phải gần nhất bạo hỏa phỏng vấn ca ư. Đây là tới tiểu phá trạm làm vũ chủ. Trên điện thoại di động cái kia cay mắt màu ga chính giữa chậm rãi mà nói, trong màn đạn đều tại soát kiểu tóc người tiên. Rất nhanh phỏng vấn ca liền giới thiệu mục đích hôm nay là tới quên tháo. Chu Tiểu Minh nghe phản ứng đầu tiên liền là kịch bản này cũng quá bất hợp lý. Còn kháng chiến Nhật Bản tháo. Ngươi cẩn thận chơi cái phỏng vấn trở ngại không được sao? Nhất định muốn không sống cứng rắn chán. Trong màn đạn cũng là đủ loại chửi bậy phỏng vấn ca ngươi quả nhiên tinh thần không bình thường. Cái này pháo hắn nghiêm chỉnh ư? Út chủ là huấn luyện bình nam lộ đi ra a. Quên tháo, là khoảng pháo cùng quên kim tên gọi tắt ư? Không nghĩ tới tiếp xuống trong ống kính còn thật xuất hiện một môn tháo. Trong lòng Chu Tiểu Minh muốn nhìn xem còn rất giống chuyện quan trọng à, phòng trừng đạo cụ này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Đằng sau xuất hiện quán trưởng hắn cũng chỉ coi là diễn viên, thẳng đến Lưu Hạo Duệ giống giận kéo động lên kích phát vòng, tiếp đó một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hình ảnh cũng bắt đầu lay động. Chu Tiểu Minh há to miệng hóa đá ngay tại chỗ. Cái này sẽ không phải là thật sao? Mưa đạn an tĩnh một cái chớp mắt, tiếp đó điên cuồng phun trào, chiếm hết toàn bộ màn hình. Cái này nhìn xem không giống diễn a, làm ta giật cả mình. Cái này phun ra ngoài thuốc thẳng rất thật. Trên lầu tán gẫu, nhìn ra là điểm pháo đốt. Nhưng tiếp xuống, viện bảo tàng nhân viên kéo cảnh giới, đặc cảnh đại đội đến đánh nát mọi người nghi vấn. Đặc cảnh đại đội cũng sẽ không phối hợp biểu diễn loại này nào kịch. Video cuối cùng phần cuối càng là một chương hiến dâng giấy chứng nhận đặc tả. Chu Tiểu Minh nhìn xong toàn bộ video, yên lặng điểm quan tâm. Phỏng vấn ca tiết mục này hiệu quả cũng quá nguy tiên, người khác đều tại chơi chủ tượng, hắn là tại chơi ngạnh hoạch. Đa Lưu Hạo Duệ sáng sớm liền đắc ý mà đi tới trường dạy lái xe. Hắn buổi sáng liếc nhìn mới mở kênh, kết quả vừa mở ra áp toàn bộ tin riêng nháy mắt biểu hiện 999. Hôm qua vẫn là cái số quan tâm, một buổi tối đã biến thành hơn 20 bạn fan. Video phía dưới bình luận cũng là đủ loại phỏng vấn ca như bức 666 các loại lời nói. Lúc này mấy cái bình thường một chỗ học lái xe giá hữu cũng là đủ loại muốn ký tên muốn ảnh chụp chung. Lưu Hạo Duệ cảm giác chính mình cũng sắp bay lên. Làm vong hồng thật là thoải mái. Lúc này hắn hẹ chặt văng lên, xem xét lại là nữ thần Triệu Đan giọng nói chuyện, Lưu Hạo Duệ nháy mắt kết nối, một mặt định hót nói, Đan Đan ngươi điểm tâm ăn hay chưa? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Nghĩ như thế nào đến cho ta đánh giọng nói? Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm của một nữ tử thế nào? Không có việc gì không thể cho ngươi đánh giọng nói ư? Vậy lần sau đừng đánh. Đừng đừng đừng, ta sai rồi còn không được ư? Là ta không biết nói chuyện, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận a. Lưu Hạo Duệ vội vàng xin lỗi. Ta giữa trưa không có việc gì, cho ngươi cái cơ hội, mời ta ăn một bữa cơm a. Lưu Hạo Duệ quả thực không thể tin vào tai của mình, phải biết hắn đuổi Triệu Đan đến bây giờ còn là lần đầu tiên nữ thần chủ động đưa ra muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Hắn vội vàng nói, đi. Ngươi muốn ăn nhà nào chúng ta liền đi đâu nhà. Treo giọng nói, Lưu Hạo Duệ liền xe đều không học, trước đi tiệm hoa đặt trước một lớn nâng hoa hồng, tiếp đó chạy đến thương trường tiêu hơn 2 vạn mua một đầu bạch kim mang chui dây chuyền. Cũng may hôm qua Trương Vệ vừa mới cho hắn chuyển hơn 7 vạn, lúc này hắn cũng chịu nổi. Vừa nghĩ tới nữ thần rõ ràng chủ động tìm hắn ăn cơm, hắn liền hạnh phúc không cách nào lời nói, một hồi muốn bắt được cơ hội thổ lộ, nói không chắc Triệu Đan đáp ứng. Lưu Hạo Duệ mua xong dây chuyền liền tranh thủ thời gian đi tới dự định tốt nhà hàng Tây. Chờ đến thời gian ước định Triệu Đan còn chưa có xuất hiện, Lưu Hạo Duệ có chút không yên, thẳng đến lại qua hơn 1 giờ Triệu Đan mới khoan thai tới chậm. Lưu Hạo Duệ kích động nói, ngươi hôm nay thật thật đẹp. Vội vàng đứng dậy đưa lên hoa hồng, Triệu Đan chỉ là miễn cưỡng cười cười liền đem hoa đặt ở một bên trực tiếp nói, nghe nói ngươi gần nhất tại quay video ngắn. Lưu Hạo Duệ gật gật đầu, chẳng lẽ Triệu Đan là bởi vì nhìn chính mình video mới nguyện ý cùng chính mình ăn cơm ư? Nhìn tới video ngắn út chụp con đường này là đi đúng rồi. Nàng nhất định là nhìn thấy tài hoa của mình. Triệu Đan nói tiếp đến, ta có cái bằng hữu, hắn cũng tại quay video ngắn, sau đó ngươi liền đừng dùng tài khoản của chính mình, trực tiếp đi hắn bên kia, cùng hắn đi ra giả kính. Lưu Hạo Duệ nghe trong lòng run lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi người bạn này là nam hay nữ vậy à? Triệu Đan nghe trừng mắt lớn tiếng nói, là nam thì thế nào, nhân gia chụp hơn 1 năm không thể so người có kinh nghiệm. Ngươi liền nói có nguyện ý hay không a? Lỗi của ta, ngươi đừng nóng giận a. Lưu Hạo Duệ chặn lại nói xin lỗi, thế nhưng cái tài khoản này là ta huynh đệ để ta làm, phía sau còn muốn giúp đỡ tuyên truyền hắn buồn gieo chồng. Ngươi nhìn dạng này được không? Bằng hữu của ngươi nơi đó ta cũng đi lộ cái mặt, giúp hắn dẫn lưu. Hai bên liền đều quay lấy. Triệu Đan nghe không kiên nhẫn nói, ngươi nói cái kia gọi cái gì trương? Trương Vệ đúng không? Loại người này ngươi để ý hắn làm gì? Liên là tại tinh khiết lợi dụng ngươi, tranh thủ thời gian chặt đứt. Bằng hữu của ta bên kia đều nói với ngươi tốt, buổi chiều liền đi chụp. Lưu Hạo Duệ ngồi tại nơi đó giữ im lặng. Triệu đang gặp đối phương một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, trong lòng âm thầm đắc ý kẻ trước mắt này theo cao trung vẫn ưa thích chính mình, nàng đã sớm đem đối phương bắt chẹt đến gắt gao. Đây chính là một cái tiêu chuẩn liếm cầu, một lòng chỉ muốn định nọ chính mình, cho là đối chính mình tốt một chút liền có thể đạt được trái tim của nàng. Quá ngây thơ. Người này muốn giá trị bộ mặt không giá trị bộ mặt, muốn tiền không có tiền. Chính mình tư sắc tương lai khẳng định phải tìm một cái cao phú xoáy kết hôn, gả vào hào phú. Làm sao có khả năng cùng cái này điều ti tại một chỗ? Bất quá nam nhân ở trước mắt gần nhất không biết rõ đi cái gì vận khí cất chó, rõ ràng bạo hỏa toàn nét. Phải biết cái này liền chính mình cái kia chụp hơn 1 năm video vong hồng bạn trai đều không làm được. Nghĩ tới đây Triệu Đan quyết định, vẫn là muốn để gia hỏa này phát huy một chút giá trị, lợi dụng hắn đem bạn trai nhiệt độ làm lên, dạng này đến lúc đó lưu lượng biến hiện chính mình cũng có rất nhiều tiền mặt hoa. Mua túi còn không phải mua đến tay mềm. Nghĩ tới đây Triệu Đan nhìn về phía đối diện nam nhân. Nàng đều nghĩ kỹ, một hồi đối phương đồng ý phía sau liền bồi hắn ăn xong bữa cơm này. Trước khi đi lại hơi phát làm nũng, liền có thể để hắn cam tâm bán mạng. Ngay tại lúc này, Lưu Hạo Duệ ngẩng đầu lên. Âm thanh lạ thường yên lặng, ta không nguyện ý. Ngươi nói cái gì? Chương 38, Lưu Hạo Duệ thất tình chương 38, Lưu Hạo Duệ thất tình ta nói không. Nguyện ý? Lưu Hạo Duệ ngẩng đầu nhìn kỹ Triệu Đan mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi biết rõ ta huynh đệ ư? Ngươi biết chúng ta trải qua cái gì ư? Ta là đồ lớn, nhưng ta không phải là đồ đần. Ta thích ngươi, nhưng mà ngươi có thích ta hay không, kỳ thực trong lòng ta đã sớm có đáp án, chỉ là chính mình không bỏ xuống được chấp niệm, một mực lừa gạt mình thôi. Ngươi mới vừa nói để ta cùng Trương Vệ chặt đứt, nhưng ngươi biết ta lại là thế nào đỏ lên sao? Không có Trương Vệ giúp ta, ta còn tại trong công ty làm cái xã xúc đây. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, trong mắt vĩnh viễn cũng chỉ có chỉ một mình ngươi thôi. Triệu Đan trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, người trước mắt này để nàng vô cùng lạ lẫm, đây là cái kia nhận thức liếm cậu ư? Ta nghĩ thông suốt, cùng đổi một cái ta yêu nhưng không thích ta người. Vậy bây giờ ta đã có thể tìm cái ta yêu đồng thời cũng yêu ta người. Ta có tư cách này mà ngươi không? Phối. Nói xong lấy ra cái kia hơn 2 vạn dây chuyền trực tiếp từ lầu 2 bệ cửa sổ dùng sức ném ra ngoài. Triệu Đan lúc này đã hừ ôn, nàng hét to, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta lại cho ngươi một cơ hội hiện tại nói xin lỗi, không phải sau đó đừng đến tìm ta. Lưu Hạo Duệ miệt thị nhìn xem nàng, ta hiện tại chỉ muốn nói một chữ, cút. Lúc này Trương Vệ chính giữa đi ra Phạm Nhớ tiệm vàng, hắn vừa mới trong hạnh phúc dùng 300 đồng mua bộ kia radio. Chủ nhân nhà này tử nữ ở nước ngoài định cư, lão nhân ra vội vã xuất ngoại, nguyên cớ giao dịch cực kỳ thuận lợi. Tới tay phía sau Trương Vệ trong xe phá hủy radio tìm ra khối kia kim đồng hồ quả quýt. Nhìn xem nhiều năm rồi, bất quá Trương Vệ bình thường cũng không có mang đồng hồ thói quen, liền trực tiếp 3 vạn khối bán cho Phạm Hải Đạo. Làm hắn lúc về đến nhà, liền gặp Lưu Hạo Duệ vẻ mặt đưa đám, chính giữa đổ vào ban công trên ghế nằm. Buổi sáng liền chán trường như vậy, ngươi đây là đang luyện tập diễn kỳ đây? Trương Vệ kỳ quái hỏi. Lao Trương, ta hôm nay cùng Triệu Đan náo cách, cái kia không rất tốt ư? Trương Vệ nghe còn thật cao hứng, cuối cùng nữ nhân này lòng cao hơn trời, thật không thích hợp Lưu Hạo Duệ. Phía trước ta đi thu hồi mai kia cả tỷ ở nhận thời điểm còn không hiểu, làm sao có khả năng có người sẽ đem đắt như vậy nhận bức. Hôm nay ta mới hiểu được, xúc động là ma quỷ. Ta 2 vạn đồng tiền a. Lưu Hạo Duệ vừa nghĩ tới những cái này liền đau đến không muốn sống. Tiền không còn còn có thể kiếm lời nha, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể tìm tới chân chính thích người nữ sinh, ta nhìn cái Vương Hiểu Hoa kia liền rất không tệ. Trong lòng Trương Vệ âm thầm cười trộm, cái này Vương Hiểu Hoa nói thật dễ nghe là đơn thuần, kỳ thực liền là cái ngốc bẩm sinh, cùng tùy tiện Lưu Hạo Duệ còn thẳng xứng. Ta hiện tại nhưng không suy nghĩ những cái này, để ta kéo dài thêm chỉ hoãn. Đi, không nói tình cảm chúng ta đàm luận nghiệp, buổi chiều cùng ta ra ngoài thu xếp Trương Hồng cùng Vương Thắng bọn hắn, thuận tiện làm một món lớn. Đúng rồi, An Tiểu Hy ngươi cũng cùng đi. An Tiểu Hy ngay tại soát thanh cung kịch, nghe vậy có chút hiếu kỳ hỏi, lần này sẽ không làm cái bom nguyên tử trở về à? Trương Vệ vỗ một cái đầu, An Tiểu Hy bom nguyên tử chỉ có thể dính điểm bức xạ, hôm nay cái này vẽ lớn thế nhưng có thể để chúng ta dính điểm thiên triều khí vận. Tóm lại một hồi ngươi sẽ biết tăng thêm Trương Hồng, Vương Thắng hai người, một cỗ xe vừa vặn ngồi đầy, mọi người hướng xưởng máy móc chạy tới. Mở ra hơn 1 giờ, hán môn cửa chó nhìn thấy Trương Vệ xe, còn không chờ hắn dừng hẳn liền ngồi tại trước cửa xe bay bôi. Con chó này là triệt để bị xúc xích cho chinh phục, Trương Vệ nhìn cười ha ha. Để Lưu Hạo Duệ đi mua một ít lạp xưởng hun khói, thuận tiện tiện thể mấy bình rượu đế đồ uống, buổi trưa hôm nay ngay tại trong xưởng tổ chức bữa ăn tập thể. Nhìn thấy đại gia, Trương Vệ nói, đại gia, hai vị này xem như ta quê nhà thân thích, về sau liền phụ trách tại nơi này làm ruộng, sau đó còn phải nhiều hơn chiếu cố. Dễ nói, Lý lao đầu gật gật đầu. Chính mình một người trông coi a cái kia lớn một cái khu xưởng, bình thường cũng không có người nói chuyện, hiện tại tới 2 cái bổng tiểu hòa tử, có chút việc cũng có thể giúp hắn phụ một tay. Trương Vệ cùng mấy người đi tới tạm thời phòng, giúp Trương Hồng hai người đem che phủ cùng đồ điện gia dụng đều để tốt. Theo sau Trương Vệ mang theo hai người tới trong xưởng, chỉ vào có chôn ngọc tỷ khối kia hoang địa cùng lân cận một khối hoang địa nói, liền chọn cái này 2 khối trồng trọt trồng tốt. Ngày mai Trương Hồng ngươi cùng Lưu Hạo Duệ cùng đi đem đại bằng chuyện đã định. Nói xong mang theo mấy người đi đến hoang địa trung ương, chỉ vào ngọc tỷ chính xác vị trí nói, hôm nay nhiệm vụ thiết yếu liền là đem nơi này đào một cái rộng 1m 3.5m sâu hố. Nhớ kỹ mức độ muốn chính xác đến 3.5m. Ta hữu dụng. Hệ thống tình báo biểu hiện ngọc tỷ mức độ tại dưới đất 4m, Trương Vệ dự định để 2 người đào không sai biệt lắm lại tới tự mình động thủ. Trương Hồng hai người cũng không nghi ngờ gì, trở về nhà cầm sẻng liền bắt đầu ra sức làm việc. Lúc này đã hơn 11 giờ, Trương Vệ suy nghĩ một chút, kéo lấy Lý Lao đầu hỏi, đại gia, phụ cận đây có cái gì đặc sắc mỹ thực ư? Buổi trưa hôm nay ngay tại mà một chỗ ăn một bữa. Lý Lao đầu suy nghĩ một chút, phụ cận thịt dê thật không tệ, phẩm chất xem như Thịnh Hải danh khí vang nhất. Làm điểm thịt đốt một tô canh thịt dê, tư vị kia cho cái thần tiên đều không đổi a. Trương Vệ bị Lao đầu nói nước miếng đều nhanh chảy xuống. Vội vàng nói, đại gia ngài đừng có lại phóng độc, coi là ngài chúng ta tổng cộng 6 người, dứt khoát trực tiếp lớp 10 đầu làm dê dùng nồi lớn hầm. Phu cận có thể mua được ư? Giết dê đều muốn sớm mở đồ tể trứng, hiện mua một đầu khẳng định không còn kịp rồi, bất quá ta biết phụ cận bán thịt dê bán hàng rong, nói không chắc đã có sẵn giết tốt. Trương Vệ gật gật đầu, gọi tại cửa ra vào cùng An Tiểu Hy một chỗ cho chó ăn, Lưu Hạo Duệ đi bồi đại gia mua một lần thịt dê. Đại gia theo phòng gác cửa đằng sau mở ra một chiếc nông dùng xe điện ba bánh xe, Lưu Hạo Duệ ngồi tại đại gia bên cạnh liền muốn ra ngoài. An Tiểu Hi xem xét xe ba bánh cảm thấy chơi vui cũng tranh cãi muốn cùng đi. Hai người không lay chuyển được nàng, để nàng ngồi tại đằng sau trong thùng xe. Đi thời điểm cao hứng bừng bừng, một lát sau trở về thời gian An Tiểu Hi lại khoác cái mặt. Đây là ai chọc ngươi không cao hứng? Trương Vệ Hiếu kỳ hỏi. An Tiểu Hi khoác cái mặt, dê dê quá đáng thương. Trở về thời điểm nguyên một chỉ dết dê cùng nàng ở tại một cái trong thùng xe. Đổi ai cũng không dễ chịu. Tại phòng gác cửa đằng sau có cái lộ thiên bếp lò, Lý Lao Đầu đem dê rửa sạch sẽ dùng dao chia khối nhỏ, tiếp đó đổ vào trong nồi lớn, rót đầy nước. Tại phía dưới bếp lò thiêu đốt tuổi đun nhừ. Đã qua hơn nửa giờ, trong nồi nước bắt đầu sôi trào, nước sạch biến thành màu trắng sữa canh thịt. Lý Lao Đầu mất đi điểm bắt giác hồi hương đi vào. Lại từ trong đất gỡ một chút chính mình trồng rau thơm tắm một cái ném vào trong nồi. Không bao lâu, nồng đậm mùi thịt bắt đầu tỏa khắp, Trương Vệ mấy người bụng đều đã đói bụng, vây quanh bếp lò cùng nuốt nước miếng. Lúc này Trương Hồng cũng đi tới phòng gác cửa, "Ca, theo yêu cầu của ngươi hố đã đào xong." Trương Vệ vừa ý gật đầu, khổ cực một hồi thịt hầm tốt cùng đại gia uống nhiều mấy ly. Đến cùng là quân nhân xuất thân, khí lực liền là đủ. Đổi Trương Vệ cùng Lưu Hạo Duệ phòng trường muốn đào đường này. Một hồi thịt dê đốt tốt, ngược lại cũng không dưới mưa, mọi người dứt khoát cái ghế chuyển tới bếp lò một bên, ăn như gió cuốn lên. Chương 39, Ngọc tỷ truyền quốc xuất thế chương 39, Ngọc tỷ truyền quốc xuất thế cuối mùa thu gió mang theo từng kia ý lạnh. Mọi người ngồi tại bếp lò một bên, không có phô trường phòng, ngược lại nhiều chút nông thôn gia thú. Trương Vệ cũng không đề cập tới cạn ly, dùng đũa kẹp lên một khối lớn thịt dê cắn lấy trong miệng, thịt hầm xốp nát vô cùng, mang theo thịt dê đặc hữu hương vị, còn có một chút tuổi lửa đốt ra nồi tức giận xen lẫn trong đó. Ở trong miệng hỗn hợp thành mỹ rượu tư vị. Đây cũng không phải là nhà hàng có thể làm ra mỹ vị. Đối Lý Lao Đầu giơ ngón tay cái, đại gia ngươi cái này thịt dê tuyệt. Không nghĩ tới Lý Lao Đầu chủ nghệ đến a, xem ra sau này thèm ăn có thể thường xuyên tới đánh một chút bữa ăn ngon. Một đầu dê hơn 1000 khối, chọn bẹn ăn được, coi như mùa đông bồi bổ. Lúc này tất cả mọi người tại cắm đầu cùng ăn, nhất là An Tiểu Hi, nâng lên căn dê xương ống chân tại nơi đó gặm. Cùng vừa mới đáng thương dê dê dáng dấp tưởng như hai người. Trương Vệ không kềm nổi cảm thán, không có người có thể trốn qua thật là thơm định luật. Ăn một hồi Trương Vệ gặp không sai biệt lắm, liền nói khẽ với bên cạnh An Tiểu Hi nói, chúng ta đi làm việc, ngươi phụ trách ngăn chặn bọn hắn. Nói xong dùng cánh tay đụng đụng Lưu Hạo Duệ, lão Lưu ăn quá no bồi ta đi tiêu cơm một chút. An Tiểu Hi thì thấm nhuần mọi ý, đứng lên đổ một ly lớn nước trái cây, đối tại ngồi mấy người giòn giòn dã ra nói, tới ta kính mọi người một ly. Trương Vệ lặng lẽ meo meo cho An Tiểu Hi giơ ngón tay cái, mang theo Lưu Hạo Duệ thẳng đến hoang địa mà đi. Lúc này hoang địa một chỗ đã đào ra một cái 3 mét sâu hố to, Trương Vệ tại bên cạnh tìm đem cái than xuống tới đáy hố. Lão Lưu tranh thủ thời gian thuận đem xẻng xuống tới, hố cũng liền rộng 1 mét. Hai người một chỗ đào khẳng định không thi triển được, Trương Vệ chuẩn bị đích thân động thủ, cuối cùng làm mai này Ngọc tỷ truyền quốc, hắn nhưng là kế hoạch đã lâu. Bây giờ cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Suốt mấy lần, Trương Vệ sợ thương đến bảo bối không dám tiếp tục đào, đổi đem cái xẻng nhỏ một chút tới phía ngoài đào đất. Rất nhanh một cái đỉnh hộp gỗ lộ ra. Trong lòng Trương Vệ vui vẻ, trên tay tốc độ tăng nhanh mấy phần. Không qua bao lâu, trên tay bưng ra một cái hộp gỗ. Cái hộp này 20cm vuông vắn, có vẻ hơi cũ nát, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gỗ, bên trong bao khỏa tơ lụa đã mục nát không chịu nổi, tại đông nát bên trong đang lặng lặng nằm một phương ấn tỷ này dài ước chừng 15cm vuông vắn, toàn thân dùng bạch ngọc làm ra, bên trên lưu điêu khắc có ngũ long chiếm cứ. Toàn thân bạch bích không tì vết, tinh điêu tế trác. Duy nhất không hài hòa địa phương liền là ấn tỷ thiếu một góc, dùng hoàng kim tu bổ lộ ra không hợp nhau. Trương Vệ thở hổn hển, hai tay đều có chút run rẩy, đây chính là trong lịch sử đế vương mới có thể sử dụng ngọc tỷ truyền quốc ca. Đúng vào lúc này trong đầu tiếng hệ thống đột ngột vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thu được giá trị NDT 100 triệu nguyên trở lên vật phẩm, chức năng mới mở khóa. Mở khóa công năng, phụ trợ video phía sau mỗi ngày tình báo đem căn cứ tình huống thực tế, cung cấp nội dung tình báo tương quan hình ảnh cung cấp ký chủ xem, cái kia công năng đã tự động khóa lại ký chủ điện thoại. Đem dùng video phương thức gửi đi tới điện thoại di động bên trên. Hệ thống cho tới bây giờ không gạt người, không nghĩ tới mai này Ngọc tỷ truyền quốc rõ ràng giá trị một cái mục tiêu nhỏ trở lên. Trương Vệ chấn động vô cùng, hắn còn tưởng rằng mai này đại tống mô phỏng Ngọc tỷ nhiều nhất giá trị cái mấy trăm vạn đây. Đồng thời hệ thống cũng thăng cấp, mới tăng thêm công năng có vẻ như cùng video có quan hệ, bất quá Trương Vệ trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng chức năng mới cụ thể cách dùng. Chờ tối nay 12 giờ đáp án tự sẽ công bố. Trương Vệ mau lên đây, cho ta xem một chút đào đến cái gì. Lưu Hạo Duệ ngồi tại bờ hố đối Trương Vệ kêu lên. Trương Vệ trước tiên đem Ngọc tỷ truyền quốc để ở một bên, dùng sẻng đem chính mình đào bộ phận kia lần nữa điền trở về, cuối cùng dùng chân đạp lên, vậy mới cầm lên Ngọc tỷ leo lên. Lưu Hạo Duệ vội vàng cầm qua Ngọc tỷ xem tường tận, lớn như thế một khối ngọc cảm giác rất đáng tiền, sợ không phải có thể bán cái mấy trăm vạn. Trương Vệ lúc này tâm tình thật tốt, cười ha ha nói, trăm vạn, sợ là không đủ a, chẳng lẽ có thể bán 1000 vạn? Lưu Hạo Duệ giờ phút này âm thanh đều có chút phát run, phòng trưng muốn 100 triệu trở lên. Lưu Hạo Duệ nghe vậy, toàn bộ người đều ngây dại, cảm giác thân thể không lấy sức nổi thoáng cái liền muốn ngã mặt dưới đất. Trương Vệ vội vàng lên trước đỡ lấy hắn ngực nhưng kiềm chế một chút, đừng khẽ đảo đem mai này Ngọc tỷ truyền quốc rất hư. Ngươi cái gì? Ngọc tỷ truyền quốc? Đây là Ngọc tỷ truyền quốc. Lưu Hạo Duệ thật vất vả ổn định thân hình, lại có chút như nhũ ra. Trương Vệ lúc này cũng có chút lơ mơ, hai người cứ như vậy dắt dịu nhau tại trong gió thu chậm một hồi mới tỉnh táo lại. Trước tiên đem hộp gỗ thả về trong xe, mới trở lại bếp lò bên cạnh. An Tiểu Hi lúc này đã dùng nước trái cây đem mấy người rót thất điên bắt đảo. cuối cùng ai cũng cực kỳ khó cự tuyệt một cái tiểu hài tử không ngừng mời rượu. Nói chính mình uống không được cũng quá thương tự tôn. Trương Vệ nhìn bọn hắn cũng ăn không sai biệt lắm liền căn dặn Trương Hồng nói, hôm nay không có việc gì, say rồi liền đi nằm chút, ngày mai bắt đầu đem trong xưởng cỏ dại đều đốt lên, xử lý bằng thẳng, đằng sau chờ đại bằng đến bắt đầu mua mầm dưa cùng hạt giống. Trương Hồng đỏ mặt đồng đồng vẫn tính thanh tỉnh, nghe Trương Vệ lời nói liên tục gật đầu. Thế là Trương Vệ cùng An Tiểu Hy ba người cũng không có chờ lâu, lái xe trở về nội thành. Trên đường đi Trương Vệ ngâm nga bài hát đem lái xe nhanh chóng. An Tiểu Hy hiếu kỳ cầm lên ngọc tỷ lật xem đây chính là Tam Quốc bên trong Tôn Kiên theo trong giếng vớt ra tới cái kia ngọc tỷ chuyển quốc. Không phải nói sẽ phát ngũ sắc quang ư? Ta nhìn cũng không có a. Trương Vệ cười nói, ngươi còn biết Tam Quốc? Đó là diễn nghĩa thoại bản được không? Thật muốn phát quang, phòng trường thứ này liền là cái nguồn phóng xạ, ba người chúng ta đã sớm treo. Lại nói, mai này khả năng là đằng sau triều đại mô phỏng, không nhất định thật là Tần Thủy Hoàng mai kia. An Tiểu Hy ngẫm lại là cái đạo lý này, lại ngược lại nhìn về phía ngọc tỷ dưới đáy, những chữ này ta cũng xem không hiểu a, cảm giác là chữ tượng hình. Không phải có lẽ viết thụ mệnh Vu Thiên Ký Thọ Vĩnh Dương mấy chữ ư? Cái Trương Vệ này ngược lại điều tra tài liệu, Tần Thủy Hoàng tạo ngọc tỷ truyền quốc sử dụng chính là một loại cổ lao chim trùng triện, cùng cổ đại văn tự một trời một vực. Tình huống cụ thể, chờ ta trở về tìm vị chuyên gia đến xem thử, bất quá cẩn thận lý do, An Tiểu Hy ngươi trở về vẫn là đem chúng ta hôm nay xuất hành quỹ tích cho dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng chúng ta nếu như bán đi mai này ngọc tỷ khẳng định sẽ dẫn tới phổ biến quan tâm, vạn nhất người hữu tâm thông qua camera truy tra hành động của chúng ta lộ tuyến liền không tốt. Nếu như bị xưởng máy móc biết mai này ngọc tỷ truyền quốc là theo địa bàn của bọn hắn tìm tới, vậy coi như phiền toái. Trương Vệ nhưng không muốn cùng một cái xí nghiệp quốc doanh đi cái cọ. Trở lại Giang Nam Hoa Viên, nhớ tới lần trước Phạm Hải Đảo cùng hắn đề cập qua, hắn biểu đệ là đồ cổ phương diện chuyên gia giám định, thế là liền cứ gọi điện thoại đi qua. Vang vài tiếng liền nghe thấy Phạm Hải Đảo âm thanh truyền đến, tiểu huynh đệ, hôm nay có chuyện tốt gì chiếu cố ca ca. Chiếu cố chưa nói tới, ngược lại có kiện đồ cổ muốn tìm người hỗ trợ giám định một thoáng. Trương Vệ cười nói. Phạm Hải Đào nghe vậy sửng sốt một chút, tiểu tử này thế nào ba ngày qua đầu liền có đồ vật xuất thủ, phía trước mấy lần là hoàng kim thì cũng thôi đi, thế nào hiện tại đồ cổ đều đi ra. Ngươi khoan hãy nói thật là đúng dịp, ta biểu đệ hôm nay vừa vặn muốn tới Thượng Hải phụ việc, vừa vặn lái xe trở lấy hắn làm xong việc cùng đi ăn cơm đây. Chọn ngày không bằng đụng ngày buổi tối ca ca ta làm chủ, ngươi cũng tới một chỗ. Trương Vệ suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Chương 40, lại là thật. Chương 40, lại là thật. Mới thuần mới không có chút nào tranh cãi mới Phạm Hải Dương đã không biết rõ hôm nay chính mình lặp lại qua bao nhiêu lần lời tương tự. Hắn là một tên đồ cổ chuyên gia giám định, từ lúc tham gia Thiểm Bắc vệ thị chủ sự Hoa Sơn luận kiếm tầm bảo chương trình phía sau, bằng vào ôn tồn lễ độ tính cách toàn nét thu được hơn 300 vạn fan. Danh xưng trong lịch sử nhất Phật hệ đồ cổ chuyên gia. Hôm nay tới đến Thịnh Hải Hải tuyển hiện trường, bận rộn một ngày kết quả thật đồ vật lắc đắc không có mấy. Bất quá hắn đã thành thói quen, cuối cùng thật đồ vật nếu như không hiếm thấy cái kia còn có giá trị gì đây. Kết thúc một ngày làm việc, Phạm Hải Dương đi ra cổng ngoại thành. Biểu đệ, bên này cách thật xa liền trông thấy Phạm Hải Đào ngồi tại một chiếc Cadillac SUV bên trong hướng hắn vẫy chào. Đối với cái biểu ca này, Phạm Hải Dương có chút mâu thuẫn, nguyên nhân là này biểu ca đối nhân xử thế rất không thành thật, thích chiếm món lời nhỏ. Cùng hắn nho nhã hiền hòa tính cách không chơi được một chỗ, bất quá Phạm Hải Đào xử lý hoàng kim ngành nghề cũng coi là nửa cái người trong vòng, lại thêm đối chính mình cũng thật nhiệt tình, vậy mới một mực bảo trì lui tới. Đi đến trước xe Phạm Hải Dương cười nói, ta trực tiếp đi nhà hàng liền thành, còn phiền thoái biểu ca đích thân đi một chuyến tới tiếp. Phạm Hải Đào vỗ vỗ bộ ngực, biểu đệ ngươi tới Thịnh Hải đó không phải là về nhà ư? Ta khẳng định phải chiếu cố tốt ngươi a. Hai người lái xe đi tới nhà hàng phòng. Trên đường đi không ít người đi đường đều nhận ra Phạm Hải Dương, đủ loại chụp chung lưu niệm. Phạm Hải Dương cũng kiên nhẫn từng cái phối hợp. Thật vất vả hai người ngồi, Phạm Hải Đào điểm xong đồ ăn mới lên tiếng, "Đúng rồi lão đệ, hôm nay có cái bằng hữu một hồi tới, cũng coi là người trong vòng, vừa vặn người nhiều náo nhiệt." Trong lòng Phạm Hải Dương tiêu khổ, hắn cùng đám kia tàng hữu chu toàn một ngày, mệt chỉ muốn nghỉ ngơi. Vốn là nghĩ đến liền cùng chính mình biểu ca ăn bữa gia yến, không nghĩ tới còn muốn xã giao. Lúc này Trương Vệ đã đem xe dừng ở nhà hàng trong bãi đỗ xe, A Tiểu Hi đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau điểm giao hàng. Lưu Hạo Duệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế úa nói, hai người chúng ta tại bãi đỗ xe ăn giao hàng, ngươi liền vui vẻ đi vào ăn tiệc lớn. Trương Vệ tức giận trả lời có giao hàng ăn cũng không tệ rồi. Chờ ta đem ngọc tỷ truyền quốc xuất thủ, ngươi muốn ăn nướng lạc đà ta đều cho ngươi lại lần nữa cương không mà tới. Nói xong biểu tình yên lặng, nghe lấy, mai này ngọc tỷ giá quá lớn, An Tiểu Hy ngươi lập tức tiếp quản phụ cận tất cả camera, nếu có khả nghi thành viên mai phục theo dõi lập tức gọi điện thoại cho ta biết, lao lưu ngươi phụ trách tiếp ứng, ta nếu là trong vòng một canh giờ không nợ cửa hàng ngươi liền lập tức báo cảnh sát, sau đó đem Trương Hồng bọn hắn kêu đến hỗ trợ. Không thể theo hắn không cẩn thận, bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, đây chính là giá trị cao tới hơn một cái ước trong bảo, ai biết Phạm Hải Đào người nhìn một chút sẽ không động ý đồ xấu. Giao phó xong tỉ mỉ, Trương Vệ đem hộp gỗ nhét vào ba lô đi vào nhà hàng. Chốc lát sau, phòng cửa phòng bị gõ vang, Phạm Hải Đào mở cửa, nhìn người tới là Trương Vệ cười lên ha ha, tiểu lão đệ liền chờ ngươi. Tới. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta biểu đệ Phạm Hải Dương, chứ danh đồ cổ chuyên gia giám định, vị này là Trương Vệ, trong tay thế nhưng có không ít đồ tốt. Phạm Hải Dương đứng dậy cùng Trương Vệ nắm xuống tay, trước mắt là cái ăn mặc phổ thông thanh niên, bất quá khí chất nội liễm tướng mạo tuấn lãng. Đoán chừng là biểu ca hộ khách, hắn lên tiếng chào liền không quá mức để ý Trương Vệ cũng không nghĩ tới rõ ràng tới là vị này. Phía trước hắn soát không ít đồ cổ phương diện video, xem không ít Phạm Hải Dương cười lấy bức lui các loại cầm lấy giả đồ cổ làm bảo bối đại gia đại mụ. Đội vàng cười lấy lên tiếng chào, không nghĩ tới là Phạm lão sư tới, thường xuyên nhìn ngài video, cũng là ta sơ sẩy, Phạm Hải Dương, Phạm Hải Đào hai cái danh tự này như vậy giống đều không liên tưởng đến nhau. Phạm Hải Đào tại một bên cười ha ha, đã tiểu huynh đệ ngươi nhận thức ta biểu đệ vậy liền không thể tốt hơn, hắn thưởng thức trình độ thế nhưng rõ như ban ngày. Còn không mau nói cho ta biết nó mang theo bảo bối gì tới. Phạm Hải Dương nghe xong lời này trực tiếp cười khổ một tiếng. Chính mình dám định nghỉ một ngày hàng, biểu ca cái này trước khi ăn cơm còn không buông tha chính mình. Bất quá hắn tính khí hiền hòa cũng không có sinh khí, chỉ muốn tốc độ ánh sáng giám định hoàn tất tranh thủ thời gian uống miệng canh nóng. Trương Vệ cũng không chơi liều giới thiệu nói, ta mang chính là một mai ngọc tỷ chuyển quốc. Phiền thoái Phạm lão sư cho ta trưởng trưởng nhãn. Tại khi nói chuyện lấy ra trong ba lô một gỗ đặt ở trên bàn. Phạm Hải Dương có chút không nói, còn ngọc tỷ chuyển quốc. Cái này nghe lấy so Nguyên Thanh Hoa còn không đáng tin cậy, khẳng định là bị người biên cố sự lừa gạt. Một hồi người trẻ tuổi kia nếu là móc ra khối thủy tinh con dấu tới, chính mình nhưng ngàn bạn đỉnh chỉ đừng cười. Dù sao cũng là biểu ca khách nhân, nhiều ít cho chút mặt mũi. Bên cạnh Phạm Hải Đào cũng là sắc mặt của quái, cái này ngọc tỷ chuyển quốc như vậy tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Trương Vệ nhìn xem hai người biểu tình cũng không nói ra, nhàn nhã ngồi tại chỗ ngồi uống trà. Phạm Hải Dương bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lấy hộp gỗ nhìn lại. Thoạt đầu hắn chỉ là tùy ý lườm vài lần, tiếp xuống mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này hộp gỗ nhìn xem cũ nát, nhưng vật liệu là gỗ tử đàn, nhìn xem cũng có chút năm tháng a. Khó trách người trẻ tuổi kia cho là bên trong là đồ cổ. Có loại trò lừa gạt giữa các hàng lời nói gọi bên ngoài tô vàng nạm ngọc rất nhiều đồ cổ lừa đảo đều là loại xáo lộ này. Bên ngoài thu cái nhiều năm phần đồ cổ hộp gỗ, ra trương chuyên gia giám định giấy chứng nhận tiếp đó hướng bên trong thả cái hàng giả, giá cao bán đi lừa tiền. Phạm Hải Dương lắc đầu mở ra hộp gỗ, chỉ thấy trong hộp gỗ để đó một phương ấn tỷ, bên trên có 5 cái bản lòng bao trùm, tinh điêu tế chắc, chất ngọc ôn nhuận. Vừa nhìn lên liền là cực phẩm cùng điền ngọc làm ra. Ân, ngọc này chất có thể nói đỉnh cấp a. Phía trước Phạm Hải Dương trên mặt thoải mái đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cực nhanh theo trong túi lấy ra kính lút, giá tại ngọc tỷ bên trên quan sát tỉ mỉ. Phạm Hải Đào lần đầu tiên gặp chính mình biểu đệ nghiêm túc như vậy, trong lòng 10 phần kinh ngạc, mai này ngọc tỷ chuyển quốc chẳng lẽ còn là thật sao? Thời khắc này Trương Vệ lại rất bình tĩnh, hệ thống đã sớm cho hắn kỳ tấu, hiện tại đơn giản là tại khảo nghiệm Phạm lão sư nhãn lực mà thôi. Phạm Hải Dương trọn vẹn nhìn 20 mấy phút, xem đến phần sau trên trán cũng bắt đầu xuất mồ hôi hột. Làm sao có khả năng? Không có một chút hàng giả dấu tích. Lại lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu, vậy mới để xuống kính lút, tựa lưng vào ghế ngồi thở dài nhẹ nhõm. Phạm Hải Đào vội vàng hỏi, biểu đệ nói thế nào? Đồ vật mới lao. Phạm Hải Dương yên lặng chốc lát mới chậm rãi mở miệng, chất liệu khẳng định không có vấn đề, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy phẩm chất tốt như vậy, còn như thế lớn một khối ngọc, làm phương ấn liền thành một khối. Trạm trổ cũng là đại gia tác phẩm. Đồ vật khẳng định là lao đồ vật. Nói xong lắc đầu, bất quá ta cuối cùng am hiểu là đồ sứ phương diện, nếu như Trương Vệ huynh đệ ngươi không ngại, ta có thể hay không quay cái video cho thủ đô bên kia ngọc thạch phương diện chuyên gia nhìn một chút. Cũng tốt chính xác phán đoán một thoáng là triều đại nào sản phẩm. Trương Vệ gật đầu đáp ứng, chỉ cần đồ vật không rời đi tầm mắt của hắn Phạm Vi liền cũng không có vấn đề gì. Bên cạnh Phạm Hải Đào giờ phút này có chút ngộng, mai này ngọc thạch là lão nhưng mà không xác định triều đại, đây chẳng phải là nói thật là có khả năng là hàng thật giá thật ngọc tỷ chuyển quốc. Đây là người bình thường có thể nhìn thấy đồ vật ư? Cổ đại đế vương mới có thể sử dụng quốc chi trọng khí a. Sợ không phải chính mình đã tu luyện 8 đời phúc khí mới có thể nhìn lên một cái a. Phạm Hải Dương chụp đoạn video phát ra đi, lại cho đối phương gọi điện thoại, thế này mới đúng. Trương Vệ nói, ta bên này có cái thủ đô viện bảo tàng lão hưu, hắn nhìn video rất xem trọng, muốn ngày mai theo thủ đô bay tới hiện trường giám định, không biết rõ Trương Vệ huynh đệ có thể hay không rút ra thời gian. Trương Vệ cười lấy đáp ứng, Phạm lão sư ngài khách khí, vậy liền ngày mai không gặp không về a. Chương 41, Trương Vệ làm cục. Chương 41, Trương Vệ làm cục. Gặp sự tình đã làm thỏa đáng, Trương Vệ cũng không quấy rầy huynh đệ hai người ôn chuyện, rời khỏi nhà hàng phía trước còn đem gian kia bao phòng đơn cho mua. Cuối cùng Phạm Hải Dương giới thiệu chuyên gia theo thủ đô bay tới giúp hắn giám định, chính mình cũng muốn đầu đảo ôm lý biểu thị một thoáng. Sự tình xong xuôi, đi tới bãi đỗ xe An Tiểu Hy bọn hắn đã thông qua camera biết Trương Vệ đi ra. Trương Vệ đem ngọc tỷ đặt ở cốp sau chuyến đi này không tệ, chí ít chứng minh đây là đồ cổ, về phần là triều đại nào còn muốn đợi ngày mai chuyên gia tiến một bước giám định. Trước không nói những thứ này, ta tại bên trong một cái không ăn sạch uống trà, tranh thủ thời gian tìm một chỗ ăn kia. Nửa giờ sau An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ nhìn xem ngồi tại đối diện Trương Vệ, hắn chính giữa cầm lấy một cái hồng liêu thịt dê nướng ăn say sưa. Sớm biết vừa mới ăn giao hàng thời điểm liền chừa chút bụng, hiện tại người lấy hương vị lại ăn không vô thật là khó chịu a. An Tiểu Hy sờ một cái tròn trịa bụng nhỏ ra ai đoán nói xong. Trương Vệ cũng không để ý tới nàng, đối Lưu Hạo Duệ nói, lao Lưu, ngươi ngày mai bắt đầu liền có khó khăn, trường dạy lái xe học lái xe đồng thời nhớ mỗi ngày muốn đi phân xưởng máy móc bên kia cùng một thoáng tiến độ, muốn mua sắm nông cụ, hạt giống cũng cần ngươi đi nắm chắc một chút. Gần nhất ta vội vàng ngọc tỷ sự tình không dành quả ngươi, ngươi liền chính mình đón xe qua lại à. Lưu Hạo Duệ gãi gãi đầu, một ngày kia chỉ tiền xe liền muốn 200-300 đây, có thể thanh toán không? Kính dâng chỗ kia cách nội thành nhưng xa. Trương Vệ cười mắng, ngươi có dám hay không lại keo kiệt một điểm. Dạng này, đón xe tiền chính ngươi móc, chờ ngươi lấy được bằng lái nghĩa phụ trực tiếp đưa ngươi một chiếc xe. Lưu Hạo Duệ nghe xong mắt đều tỏa ánh sáng, cái kia đã nói, ngươi đến lúc đó cũng không thể đổi ý a. Trương Vệ đã sớm nghĩ kỹ, đại bằng bên kia thường xuyên cần bốc dỡ nông cụ, vận chuyển cây trồng chờ một chút việc mặt đánh, không một chiếc chính xác không tiện. Đến lúc đó liền mua một chiếc xe van cho Lưu Hạo Duệ mở. Cuối cùng hắn nói đưa chiếc xe cũng không nói không phải mì sợi túi a coi như là xe buýt. huống hồ mới tài xế lên đường cho hắn chiếc xe sang vạn nhất đập phá, Lưu Hạo Duệ cái này keo kiệt bộ dáng còn không đau lòng chết. Ai về nhà lấy, Trương Vệ nằm trên giường chờ đợi hệ thống tình báo đổi mới, lần này hệ thống tăng lên chức năng mới, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn biết nhiều chút gì thay đổi. Nửa đêm 12 giờ đình, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một giết người tội phạm truy nã Điền Lập Vinh hiện đã ở Kim San khu một chỗ thành hương kết hợp trong bộ dàn xếp lại, mang bên mình mang theo có một cây súng lục cùng quản chế đao cụ một số, nó tiền truy nã làm 300 vạn đồng. Liên quan video đã gửi đi tới ký chủ điện thoại, xin chú ý tra thu. Mỗi ngày tình báo 02 mỗi ngày trang đầu phóng viên tiền lỗi hôm qua ban bố phỏng vấn ca trên đường đánh phóng viên video, bởi vì phỏng vấn ca toàn thân là bùn không cách nào phân biệt tướng mạo, bị các dân mạng kết luận là làm nhiều lưu lượng bảy chụp kịch bản, cũng không gây nên phổ biến quan tâm. Bộ biên tập lãnh đạo cho rằng tiền lỗi chỉ vì cái trước mắt giả tạo sự thật đem hắn khiển trách một chầu. Mỗi ngày tình báo 03 thủ đô viện bảo tàng chuyên gia Trịnh Bảo Sương quan sát ngọc tỷ truyền quốc video, trải qua khảo chứng nhận định là đại tống mô phỏng ngọc tỷ truyền quốc, đem tình huống hồi báo cho thủ đô viện bảo tàng phó quán trưởng Ngô Chí Quốc, đối phương ở trong điện thoại biết được phía sau, quyết định hướng dẫn ký chủ miễn phí quyên tặng cho thủ đô viện bảo tàng. Liên quan video đã gửi đi tới ký chủ điện thoại, xin chú ý tra thu. Trương Vệ mở ra điện thoại, bộ nhớ bên trong nhiều hơn 2 cái video, nhìn tới không phải mỗi cái tình báo đều sẽ cung cấp video. Tiện tay mở ra cái thứ nhất, chỉ thấy trong hình xuất hiện một gian phòng ốc, thông qua cũ kỹ trang trí cùng đồ gia dụng tới nhìn, phòng ốc này nhiều năm rồi. Toàn bộ cảnh đoạn góc nhìn qua như là treo ở góc tường trần nhà hình ảnh theo dõi, lúc này một nam tử theo cửa ra vào nhà, 170 vóc dáng má trái rõ ràng vặn bèo cứng ngắc, chính là tội phạm truy nã Điền Lập Vinh. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp đó kiểm tra chốt cửa bên trên làm ký hiệu, phát hiện không có vấn đề phía sau dán tại trên cửa thông qua mắt mèo tới phía ngoài quan sát, vừa nhìn lên liền là hơn 10 phút, xác nhận không có người tiến vào qua phòng của mình phía sau mới trầm tĩnh lại. Trương Vệ đem thanh tiến độ về sau tìm kiếm, rất nhanh liền gặp Điền Lập Vinh theo sofa phía dưới đệm móc ra một cây súng lục, thuần thục mở ra kiểm tra bảo dưỡng, tiếp đó thả trở về. Nhìn tới người này cực kỳ cẩn thận, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, chẳng qua trước mắt vừa mới dàn xếp lại, đối phương chính là nhất cảnh giác thời điểm, nếu như lúc này tùy tiện báo cảnh sát, kinh động đến đối phương thoát đi thình hải, chính mình nhưng là mất đi đối phương tình báo. Trương Vệ suy tư chốc lát quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Mở ra cái thứ hai video, liền gặp trong hình xuất hiện một người trung niên nam tử, vóc dáng cồng kềnh, trên bụng thịt thừa chất thành mấy tầng, ngồi không mà hưởng. Lúc này ngồi tại một cái trong thư phòng nói nhỏ. Trương Vệ điều lớn điện thoại âm lượng, liền nghe thấy trong video nam tử nói, đi ta đã biết, mai này ngọc tỷ thế nhưng cái bà bối, ngày mai lão Trịnh ngươi liền phụ trách mang ta tới, cái khác một mực đừng quản. Một cái thanh niên còn không phải thoải mái bắt chẹt, vừa dỗ vừa dọa liền giải quyết. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái giàn mua nam tử thanh âm lời như vậy, cái kia thanh niên sẽ thua lô lớn, có thể hay không đối chúng ta viện bảo tàng danh dự tạo thành ảnh hưởng. Ta nhìn lô quán trưởng không bằng vận dụng trong quán tài chính thu hồi, đến lúc đó ta nhất định dựa vào lý lẽ biện luận đem giá cả áp đến thấp nhất. Ngài thấy thế nào? Chuyện này ngươi không cần quản. Lời nói bị Ngô Chí Quốc thô bạo cắt ngang, trong quán kinh phí cũng không phải gió lớn thổi tới. Chuyện này quyết định như vậy đi. Ngày mai một chỗ bay Thịnh Hải, không nên nói ngươi quản tốt miệng của mình. Trong video Ngô Chí Quốc cúp điện thoại, ngồi ở trong thư phòng cười lạnh một tiếng, tự đủ, lão gia hỏa này cũng thật là cổ hủ, miễn phí đưa tới bảo bối còn muốn đưa tiền, đến lúc đó đánh cái báo cáo nói là dùng kinh phí mua tiền này chẳng phải thuộc về ta. Đoạn thứ hai video đến nơi này liền im bặt mà dừng. Trương Vệ nhìn thẳng những mày, cái này Phạm Hải Dương tìm đến chuyên gia đối nhân xử thế vẫn được, thế nhưng cái gì lão tử phó quán trưởng quả thực đem cặn bã diễn dịch tinh tế, rõ ràng muốn một phần không tốn chơi không chính mình. Trương Vệ nghĩ tới đây con mắt đi lòng vòng, kế thượng tâm đầu, đã các ngươi chơi chủng loại vậy cũng đừng trách ta mặt khác nhưu được ra. Mở ra hệ chat, đem ban ngày thu lại ngọc tỷ truyền quốc video lật ra tới phát cho Thịnh Hải viện bảo tàng quán trưởng Vu Hồng Đào, còn mang theo một câu hôm qua Phạm Hải Dương nhìn đều nói tốt ta. Lúc này Thịnh Hải thị một bên khác, Vu Hồng Đào vừa mới đem thuốc ngủ nuốt đến trong bụng. Phía trước phát sinh pháo kích sự kiện mặc dù không có thương vong, nhưng mà sau này báo cáo cùng kiểm nghiệm để hắn hầm mấy cái suốt đêm. Cũng may khẩu pháo này cuối cùng lưu tại trong quán, cho hắn chút hứa an ủi. Uống thuốc xong, Vu Hồng Đào đang chuẩn bị chân thật ngủ một giấc, liền nghe thấy mẹ chặt băng lên. Sau 10 phút, điện thoại của Trương Vệ băng lên. Kết nối thuận miệng nói, tại quán trưởng ta còn tưởng rằng ngươi đã ngủ đây. Bên đầu điện thoại kia truyền đến gầm lên giận dữ, tiểu tử ngươi liền không thể ban ngày gọi điện thoại ư? Không tại hơn nửa đêm làm phiền lão nhân gia thanh ngộ. Trương Vệ buông tay vô tội nói, ta thế nhưng có đồ tốt trước tiên liền nghĩ đến ngài, a lại nói ngài nhưng không giả, ra ngoài nói là lẻ loi phía sau đều có người tin. Vu Hồng Đào cũng bị tên dở hơi này cho làm hết ý kiến, hắn cũng liền là chửi bậy một câu cũng không có thật sự tức giận. Tiểu tử ngươi cũng đừng ba hoa. Đồ vật ở đâu? Ta liền mang lên chuyên gia đến cửa. Ngược lại ta ngủ không được, cái kia người khác cũng đừng ngủ. Trương Vệ kinh ngạc hỏi, vội vã như vậy? Không được, đợi ngày mai lại nói a. Vu Hồng Đào cả giận nói, còn ngày mai? Việc này tối nay không làm tốt, ta nằm tại trong nhà có thể ngủ lấy a. Chương 42, Vu Hồng Đào đoán niệm chương 42, Vu Hồng Đào đoán niệm. Trương Vệ đi tới phòng khách, trong TV một đôi tình nhân ngay tại trải qua lấy sinh ly từ biệt, nhưng truyền tới lời nói cũng là một trận mang theo vui cảm giác tiếng chim, không nghĩ tới An Tiểu Hy ngươi rõ ràng còn nhìn thái kịch. An Tiểu Hy giờ phút này nhìn xem bi thảm tình tiết lại cười rất vui vẻ, ta phát hiện tiếng thái kèm theo vui cảm giác, kịch bên trong nhân vật càng là chức trạc đàng hoàng diễn thì càng cho cười. Trương Vệ đi theo nhìn một hồi, biểu thị tán đồng. Lúc này tiếng chuông cửa vang, giúp ta đi ngâm ấm trà, dùng ta lần trước mua bích loa xuân, phòng trường người tới nóng tính cực kỳ mạnh, cần cho bọn hắn rõ ràng lá gan mắt sáng. An Tiểu Hy có chút hiếu kỳ, nhún nhảy một cái chạy vào phòng bếp. Cửa mở, Trương Vệ xem xét, lúc này cửa ra vào đứng đấy Vu Hồng Đào hai mắt hiện đầy tơ máu, chính đối Trương Vệ trợn mắt nhìn. Phản phất hắn là bên cạnh Lao Vương đồng dạng. Quả nhiên là nóng tính hư mạnh à, tuổi đã cao còn như thế có hỏa khí, Trương Vệ cũng không để ý tới hắn cười lấy đối sau lưng Triệu tiến sĩ nói, làm phiền ngài Triệu tiến sĩ, muộn như vậy còn cố ý đi một chuyến. Sau lưng Vu Hồng Đào người chính là phía trước giám định bộ binh pháo chuyên gia Triệu tiến sĩ. Tiểu tử ngươi, Vu Hồng Đào mặt lộ bất mãn nói, mới vừa rồi cùng ta hẹn chặt thời điểm thế nào không thấy ngươi khách khí như vậy. Trương Vệ cười ha ha, cái kia không giống nhau, Triệu tiến sĩ giám định trình độ thế nhưng rõ như ban ngày, ta đối đãi có người có bản lĩnh từ trước đến giờ là tôn sùng có thừa. Lại nói phía trước ngài còn hoài nghi ta quên chính là giả pháo đây. Khu khu cụ, còn không phải các ngươi làm việc quá bất hợp lý. Vu Hồng Đào có chút lúng túng, cuối cùng chính mình nếu là biết giám định, phía dưới người còn làm ăn gì. Lúc này Triệu tiến sĩ đã không nhẫn mại được tiểu Trương A, không biết rõ mai kia ngọc tỷ ở đâu, có thể hay không để cho ta thấy làm nhanh. Hắn lúc nửa đêm tiếp vào điện thoại của Vu Hồng Đào, phản ứng đầu tiên liền là quán trưởng áp lực quá lớn, rốt cục vẫn là điên rồi, ngọc tỷ truyền quốc đừng nói là thật, coi như là hậu nhân phòng chế cũng không nghe nói trong nước có bất luận kẻ nào cất giữ qua. Thế nhưng nhìn thấy phía sau truyền đến video cùng Phạm Hải Dương giám định kết quả, hắn không ngồi yên được nữa, hỏa thiêu hỏa liệu hướng Trương Vệ nhà chạy đến. Trương Vệ đem hai người nhường đi vào, An Tiểu Hy rót nước trà còn ngọt ngào cho hai người chào hỏi. Mọi người ngồi, Trương Vệ vậy mới lấy ra hộp gỗ đặt ở trên bàn, làm ra một cái dấu tay xin mời. Triệu tiến sĩ mang lên bao tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hộp gỗ, không khỏi đến ánh mắt sáng lên, trước nhìn cái hộp này liền không đơn giản, phía trên có khắc minh văn, dùng tài liệu coi trọng, chỉ cái hộp này cũng không phải là phàm phẩm. Đánh tiếp mở, hiện ra bên trong một phương ngọc tỷ. Đồ tốt a, đồ tốt a. Triệu tiến sĩ hai tay nâng lên ngọc tỷ không được mà tự lẩm bẩm, lấy ra kính lúc cùng mang tới dụng cụ bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Lúc này Vu Hồng Đào tiến đến Trương Vệ trước mặt, không còn là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, thấp giọng hỏi, ngươi đêm hôm khuya khoắt đem chúng ta gọi tới, không riêng chỉ là giám định a, có phải hay không có xuất thủ nguyện vọng? Lúc này hắn đã theo ngọc tỷ truyền quốc trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nghe Trương Vệ miêu tả phía trước hắn tìm Phạm Hải Dương giám định qua, nếu như không phải có vấn đề cũng sẽ không đêm hôm khuya khoắt liên hệ chính mình. Còn thật để cho ngài đoán được, Trương Vệ đem thủ đô viện bảo tàng muốn chơi không sự tình nói đơn giản một thoáng, tất nhiên hắn che giấu hệ thống bộ phận, chỉ nói thắc là theo trong hội nghe được. Vu Hồng Đào nghe cũng là thổn thức không thôi, bên kia người chính xác làm có chút quá phận, chủ yếu là lão đại ca bình báo đã quen, cho tới bây giờ không thiếu đồ tốt, chiếm to như vậy tên tuổi, nguyên cơ tổng cảm thấy người khác sẽ nhường bọn hắn. Phía trước còn phát sinh qua không chỉ một lần đánh nát văn vật sự tình, đối với nội tình không đủ Thịnh Hải viện bảo tàng tới nói, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chúng ta là suy nghĩ nhiều, Trương Vệ biểu thị rất bất đắc dĩ. Vốn là cũng không dự định bán cho thủ đô viện bảo tàng, chỉ là muốn tìm người chuyên gia xác định một thoáng phương này ngọc tỷ lai lịch cùng triều đại, dạng này thuận tiện tự mình ra tay. Không nghĩ tới đám người này chính mình cho chính mình thêm kịch muốn chơi không. Lúc này Triệu tiến sĩ để xuống dụng cụ, trong miệng tự lẩm bẩm, sắt lục như lam, ôn nhuận mà trạch, nó văn nói thụ mệnh Vu Thiên ký thọ vĩnh xương, nó lưng lệ rồng năm quận, tay cầm ở giữa có tiểu khiếu, dùng để xuyên qua tổ. Có đến ngọc ly đầu một, trắng như cao, cũng ôn nhuận, lưng cũng ly tay cầm năm quận, nó mặt không văn, cùng tỷ lớn nhỏ tương hợp. Chữ chuyện làm việc đều không cần đại làm. Hắn có hưng phấn nói không nghĩ tới lại là mai này ngọc tỷ truyền quốc, cùng miêu tả giống như lúc. Lúc này tất cả mọi người tò mò, Vu Hồng Đào vội la lên, lão Triệu ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian muốn cho chúng ta nói một chút cái này ngọc tỷ truyền quốc có phải là thật hay không. Triệu tiến sĩ mặt mỉm cười nói, mai này ngọc tỷ truyền quốc là thật cũng không phải thật. Mọi người đầu góc mơ hồ, Triệu tiến sĩ vậy mới cho mọi người giải thích, ngọc tỷ truyền quốc sớm nhất kỳ thực không gọi cái tên này mà gọi là làm tần tỷ, làm tần thủy hoàng dùng lam điền ngọc làm ra, có thuyết pháp là dùng hòa thị bích đổi, cái này không quá có thể tin. Bởi vì hòa thị bích làm bằng phẳng hình mâm tròn, coi như là công nghệ hiện đại cũng cực kỳ khó sửa đổi thành ngay ngắn ngọc tỷ dáng dấp. Về sau Tần diệt vong, ngọc tỷ truyền quốc đã đến Lưu Bang trong tay, tiếp xuống lịch đại Hán triều hoàng đế đăng cơ thời gian đều phải chịu ngọc tỷ truyền quốc mới có thể bị nhận định là hợp pháp kế thừa hoàng vị. Lúc này Tần tỷ mới chính thức đổi tên là Hán ngọc tỷ truyền quốc. Thẳng đến cuối thời Đông Hán, bị Tôn Kiên chỗ đến, phía sau lịch viên thuật Tào Tháo, cuối cùng bị Tây Tấn Tư Mã Thị chỗ đến. Đến Ngũ Hồ loạn hoa thời kỳ, Giang Sơn nghiền nát, được đưa tới Đông Tấn. Phương Bắc tiểu quốc đều để chứng minh chính mình là thiên mệnh sở quy, đều danh xưng chính mình nắm giữ ngọc tỷ truyền quốc. Bất quá đều là giả, thật ngọc tỷ có hoàn chỉnh truyền thừa ghi chép. Phía sau làm thủy triều Dương Kiên chỗ đến, tiếp đó truyền đến Đường triều, phía sau Đường triều diệt vong, ngũ đại thập quốc Giang Sơn hỗn loạn, ngọc tỷ truyền quốc cuối cùng ghi chép là hậu Đường diệt vong thời gian mặt đại hoàng đế Lý Tòng Kha phóng hỏa tự thiêu. Thứ nay về sau ngọc tỷ truyền quốc không biết tung tích. Triệu tiến sĩ chỉ trên bàn ngọc tỷ còn nói thêm, nói mai này không phải thật sự, đó là bởi vì căn cứ dụng cụ kiểm tra đo lường, ngọc thạch điêu khắc dấu tích là đại tống thủ pháp. Tất nhiên Tần triều thợ thủ công là không thể lại, bất quá nói nó là thật, đó là bởi vì mai này ngọc tỷ tại Tống triều chính xác là bị xem như ngọc tỷ truyền quốc tới cung phụng. Tại Bắc Tống, Tống Thần Tông sau khi chết, Vương An Thạch đám người biến pháp thất bại bị Tư Mã Quang một đám cựu đảng quan viên gạt bỏ, phía sau Tống chết Tông kế vị, lúc này triều đình rung chuyển, bách quan bất an. Hàm Dương huyện có cái người được gọi là Đoàn Nghĩa trong đất đào ra một mai ngọc tỷ truyền quốc hiến cho hoàng đế. Liên là chúng ta trước mắt mai này, ta vừa mới đọc ngày đó cổ văn liền là đại danh đỉnh đỉnh Thái Kinh tại hoàng đế triệu tập đại thần nghiên cứu ngọc tỷ truyền quốc thật giả thời điểm nói. Cuối cùng quần thần nhất trí nhận định mai này Ngọc Tỷ là thật, Tống Chiết Tông đại hỉ, để tỏ lòng đối Ngọc Tỷ tôn kính, thậm chí cách năm đem niên hiệu sửa chữa làm nguyên phủ. Triệu tiến sĩ uống ngụm nước trà cười đến, dùng chúng ta hiện đại kiểm tra đo lường kỹ thuật tất nhiên biết là Tống triều ngụy tạo. Thế nhưng tại Đại Tống, mọi người cũng là cho rằng đây là thực sự chính phẩm, đồng thời về sau chuyển đến Nam Tống. Nam Tống lúc ấy chủ yếu cương vực phạm vi liền là Trường Tam Giác địa khu, bởi vậy Ngọc Tỷ chuyển quốc tại Thịnh Hải thị lại thấy ánh mặt trời cũng hợp tình hợp lý. An Tiểu Hy tuy là nghe không hiểu nhiều, nhưng mà hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, cái kia Triệu gia gia mai này Ngọc Tỷ có thể bán bao nhiêu tiền đây? Triệu tiến sĩ yên lặng thật lâu, lắc đầu, ta không biết rõ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn. Triệu tiến sĩ cười khổ nói, bởi vì chưa từng có Ngọc Tỷ chuyển quốc giao dịch ghi chép, bất quá đây nhất định là quốc chi trọng khí, đặt ở bất luận cái gì trong viện bảo tàng nhất định là trấn quán chi bảo, có thể nói vô giá. Chương 43, Ngọc Tỷ là giả. Chương 43, Ngọc Tỷ là giả. Mọi người nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn còn đánh giá thấp Ngọc Tỷ truyền quốc trong lịch sử địa vị. Vu Hồng Đào cũng mặc kệ là đêm hôm quyết quát, xin lỗi một tiếng chạy đến trên ban công cho trong quán tài vụ gọi điện thoại. Một lát sau trở lại phòng khách, trầm tư vài phút mới đối Trương Vệ nói, "Tiểu Trương, a ta cũng không gạt ngươi, trước mắt trong quán có thể vận dụng thu hồi tài chính nhiều nhất chỉ có 1000 vạn, ta biết cái giá tiền này xa xa không đủ dùng mua Ngọc Tỷ. Nếu như ngươi cầm tới nước ngoài đi đấu giá chí ít có thể dùng bán 100 triệu trở lên." Gặp Trương Vệ không có lộ ra không kiên nhẫn, vậy mới nói tiếp, phương án của ta là thuê mai này Ngọc Tỷ đặt ở trong quán triển lãm. Thời hạn mướn 20 năm, chúng ta trả cho ngươi 1000 vạn. Cái này kim ngạch là ta bên này có thể lấy ra mức cực hạn. Ngươi thấy được không được? Trương Vệ vốn là muốn trực tiếp bán cho Thịnh Hải viện bảo tàng, cuối cùng Vu Hồng Đào đối nhân xử thế coi như không tệ, phía trước pháo kích sự kiện cũng tại hình cảnh đại đội thay hắn nói không ít lời hay, dù cho đối phương ra 8000 vạn hắn đều có thể tiếp nhận. Bất quá thuê phương án, Vu Hồng Đào cũng coi như lấy ra thành ý, cuối cùng 20 năm sau dựa vào hệ thống tình báo, Trương Vệ khẳng định lẫn vào phong sinh thủy khởi không thiếu tiền. Đến lúc đó Ngọc Tỷ còn có thể cầm về làm bảo vật gia truyền. Về phần bán cho nước ngoài vậy khẳng định là muốn cũng không muốn, Hoa Quốc trọng bảo tại sao có thể chạy vào ngoại bang Man Di địa phương. Trong lòng Trương Vệ làm quyết định, gọi điện thoại cho Lưu Hạo Duệ, tiếp đó lại hỏi An Tiểu Hy ý kiến, đạt được khẳng định thế này mới đúng. Lấy Vu Hồng Đào cười nói, đã tại quán trưởng như vậy có thành ý, ta không đáp ứng nữa liền lộ ra bất cận nhân tình. Vu Hồng Đào gặp chuyện đã định, ha ha cười nói, gọi cái gì tại quán trưởng, sau đó gọi Vu thúc thúc, đã quyết định tới, ta lập tức để người chuẩn bị thuê hợp đồng. Lao đầu này như điên cuồng một loại, liên tục đánh mấy cái điện thoại, đem viện bảo tàng đám này nhân viên đánh thức cái 7-8 phần, lại thông chi trong quán bộ tuyên truyền, nắm chắc thời gian chạy tới cho Ngọc Tỷ chụp ảnh tuyên truyền. Viện bảo tàng khăn quấn cổ tài khoản một mực không nóng không lạnh, lần trước pháo kích sự kiện mang theo một đám lớn lưu lượng, lần này Ngọc Tỷ chuyển quốc xuất thế khẳng định cũng là bạo tạc tin tức. Không qua bao lâu, tới đưa hợp đồng, chụp ảnh tuyên truyền, đem Trương Vệ trong nhà chen đến tràn đầy, hơn nửa đêm làm như phiên chợ đồng dạng náo nhiệt. Trương Vệ cùng Vu Hồng Đào thương lượng một chút tỉ mỉ, tỷ như Ngọc Tỷ nếu như muốn đi tỉnh khác triển lãm cần đi qua Trương Vệ bản thân đồng ý, bao gồm 20 năm sau Thịnh Hải viện bảo tàng có ưu tiên thêm thuê quyền lợi các loại, tiếp đó song phương ký hợp đồng. Trương Vệ đột nhiên nghĩ đến cái kia Ngô Chí Quốc ngày mai còn muốn chơi không hắn đây, liền nói, "Vũ thúc thúc, Ngọc Tỷ ngày mai ta cầm lấy đi treo chọc Ngô Chí Quốc người kia, ngươi phối hợp ta một thoáng đến lúc đó tới trực tiếp lấy đi." Vu Hồng Đào cảm thấy đám người này chính xác quá phận, nghĩ đến cho Trương Vệ giữ thể diện sảng khoái đáp ứng. Như vậy dày bò, thiên đô sắp sáng, nhiều người như vậy làm chuyện của hắn thức đêm tăng ca, Trương Vệ cũng có chút ngượng ngùng. Thế là mời mọi người đi phụ cận ăn điểm tâm sáng. Trong quán tài vụ cũng thật thoải mái nhanh, chấp thuận 1000 vạn hôm nay liền có thể tới sổ, mọi người mới hào hứng rời đi. Lúc này Thịnh Hải một gian cấp cao bên trong phòng trà. Nô quán trưởng dạng này nghiệp nội uy tín khó được tới Thịnh Hải, hôm nay nhất thiết phải cho ta một cái chiêu đãi cơ hội. Lúc này một tên bản địa thương gia đồ cổ chính giữa một mặt định nọt đủ cười. Dễ nói. Nô Chí Quốc tùy ý đùa theo. Xem như nghiệp nội long đầu, đám này thương gia đồ cổ hệ cùng bọn hắn viện bảo tàng mang một ít quan hệ, có quan phương thư xác nhận đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngược lại nếu như nghi vấn bọn hắn đồ vật có vấn đề, dù cho chỉ có một lần, như thế đám người này làm việc bên trong lập tức liền biến thành thất thế tồn tại. Cho bọn hắn một lần chiêu đãi cơ hội của mình đó là coi trọng bọn hắn. Trịnh Bảo Sương ngồi ở một bên khổ cái mặt, lo lắng hôm nay làm quá khó nhìn. Đúng vào lúc này, Phạm Hải Dương mang theo Trương Vệ đi đến. Trịnh Bảo Sương tranh thủ thời gian đứng dậy cho mọi người lẫn nhau giới thiệu. Cái kia Ngô Chí Quốc gật gật đầu, cũng không đứng dậy liền bốn bề yên tĩnh ngồi tại chủ vị. Trương Vệ thông qua tình báo video biết người kia là ai, lại ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Xin hỏi vị này là?" Bên cạnh thương gia đồ cổ đội vàng giới thiệu đến, "Vị này chính là nghiệp nội uy tín Ngô quán trưởng, tiểu huynh đệ ngươi không có nghe qua hắn đại danh nhưng là thiệt cận." Đều là một chút hư danh thôi. Nô Chí Quốc nghe rất được lợi, thuận miệng khách khí một câu. Trương Vệ cố tình làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, ta đối đồ cổ trong vòng sự tình không hiểu rõ lắm, thiện cận ngài ngàn bạn chớ để ý. Mọi người ngồi, Nô Chí Quốc mở miệng cười, nghe nói tiểu trương ngươi có mai mô phòng ngọc tỷ, lấy ra tới chúng ta nhìn một chút, sau đó có tương tự hàng nhái cũng coi là cái tham khảo. Khá lắm. Trong lòng Trương Vệ nhịn không được chửi bậy, còn không thấy nhất định là hàng giả, đây là cho ta làm tâm lý kiến thiết đây. Dù tâm lương khổ a bên cạnh Phạm Hải Dương lúc này nhíu mày, chính mình đêm qua cùng hảo hữu đều câu thông qua rồi. Dùng Trịnh Bảo Sương nhãn lực không có khả năng nhìn không ra đây là mai lão giả. Thế nào đến cái này Ngô quán trưởng trong miệng liền biến thành hàng giả. Trương Vệ vốn chính là sang đây xem kịch, nguyên cớ cũng không nói cái gì, trực tiếp đem Ngọc Tỷ lấy ra. Trịnh Bảo Sương đầu tiên là quan sát một phen, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, đây chính là nước trọng bảo a, cho dù tại thủ đô viện bảo tàng cũng không có có thể so sánh được bà bối. Nô Chí Quốc cũng làm bộ giám định một phen, mới đối Trương Vệ nói, tiểu Trương a, chân chính ngọc tỷ truyền quốc sớm tại trong chiến loạn hư hại, cái này rõ ràng là hàng giả, hậu nhân trông mèo vẽ hổ làm trò hề cho thiên hạ tác phẩm. Ta nhìn chất ngọc coi như không tệ, xem ở Phạm lão sư mặt mũi, có thể phá lệ tiếp nhận người quy tặng. Một bên thương gia đổ cổ nghe cũng là một trận tân bốc, tiểu huynh đệ, ngươi đây là nhặt được cái đại tiện nghi à, bộ đầu viện bảo tàng chịu cất giữ ngươi đồ vật, sau đó nghiệp nội có thể xung pha, ai dám kinh thị thực lực của ngươi. Nhanh quá a. Trịnh Bảo Sương muốn nói vài câu, lại bị Ngô Chí Quốc một ánh mắt bước trở về. Hắn giờ phút này đã có chút hối hận tham gia chuyện này. Chính mình nhiều năm lão hưu Phạm Hải Dương tín nhiệm hắn mới tìm hắn giám định, chính mình muốn nghị quý trọng như vậy đồ vật khẳng định muốn biện pháp tại thủ đô viện bảo tàng cất giữ thi triển. Vậy mới liên hệ Ngô Chí Quốc. Kết quả gia hỏa này rõ ràng thái độ như thế, không để ý chút nào tới mặt của mình. Phạm Hải Dương nhìn đến đây liền hiểu, hắn cũng không đốc, làm việc bên trong ngây người nhiều năm như vậy vừa nhìn liền biết cái này họ Ngô kìm nén một bụng ý nghĩ xấu, nhưng mà đối phương thế nhưng uy tín đơn vị lãnh đạo, chính mình là lăn lộn kinh vòng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Suy nghĩ một chút viện cớ đi nhà vệ sinh đứng dậy ra ngoài cho Trương Vệ phát cái mệnh trạng, đồ vật khẳng định là lão, cái này họ Ngô đang lừa người, giá trị quý giá không đề nghị quên tặng. Trương Vệ liếc nhìn tin nhắn, cảm khái người với người khác biệt thật là lớn. Nhân phẩm của Phạm lão sư không thể chê, có giá trị sau đó thâm giao. Lúc này Ngô Chí Quốc gặp Trương Vệ im hơi lặng tiếng, ngược lại bước lên đại kỳ, "Tiểu Trương ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, quên tặng thế nhưng làm quốc gia làm công hiến, là một cái ái quốc thanh niên chuyện nên làm. Quốc gia cho các ngươi thế hệ này sáng tạo ra thật tốt sinh hoạt điều kiện, cũng không thể làm chính mình một điểm tư lợi liền tổn hại quốc gia đối ngươi bồi dưỡng à." Bên cạnh thương gia đổ cổ cũng hung hăng thuyết phục, phản phất Trương Vệ không quên tặng liền là quốc gia tội nhân đồng dạng. Trương Vệ nghĩ thầm quốc gia đối ta bồi dưỡng liền là ngươi thứ bại hoại này trung gian kiếm lời túi tiền riêng biệt cớ. Người này cũng thật là vô sỉ đến nhà. Chương 44, thu nhập 1000 vạn chương 44, thu nhập 1000 vạn Ngô Chí Quốc nhìn trước mắt thanh niên, trong lòng khẽ cười một tiếng, người ngoài nghề trùng quy là người ngoài nghề, chỉ cần hơi đạo đức bắt cóc một thoáng, còn không phải mặc cho chính mình bắt chẹt. Ta không quên. Ngô Chí Quốc đáp ý diện mạo trực tiếp cứng đờ. Hắn hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi, không xác định hỏi ngươi vừa mới nói cái gì. Trương Vệ ngẩng đầu, thay đổi phía trước câu nệ rằng dấp, cười hì hì nói, cho lãnh đạo hồi báo một chút, ta không quên. Mọi người nhộn nhịp dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Trương Vệ. Qua một lúc lâu, Ngô Chí Quốc thanh nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ, quốc gia là cấm mua bán đồ cổ, nếu như không quên tặng, đến lúc đó theo lệ xử lý cho ngươi tịch thu, còn muốn đi ngồi tù. Sau đó đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Thanh niên không hiểu chuyện a, chớ vì ít tiền tiền tài đem nhân sinh của mình đều bồi lên. Thương gia đồ cổ cũng mở miệng đe dọa. Bên cạnh Phạm Hải Dương nhịn không được nhíu môi, cái này Ngô Chí Quốc nói cũng quá bất hợp lý, nếu như đồ cổ không thể mua bán, như thế trên thị trường nhiều như vậy thương gia đồ cổ cửa hàng đều là vi phạm xí nghiệp. Quả thực là liền 3 tuổi tiểu hài đều biết là hoang ngôn. Chính giữa muốn há miệng nói vài câu, lại bị Trương Vệ đưa tay ngăn lại. Hướng trên ghế khẽ nghiêng, lấy điện thoại di động ra gọi thông, "Uy, Vũ Thúc, bên này có cái tự xưng uy tín chuyên gia, đe dọa ta phải ngồi tù, còn giống như là các ngươi người trong vòng, mau tới thay ta van mài a, ta thật là sợ a." Liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến sang sảng tiếng cười, "Ha ha, ta xem là ai muốn bắt ngươi." Lúc này Vu Hồng Đào nhanh chân đi vào phòng trà, một bên thương gia đổ cổ trông thấy người tới, lập tức nuốt ở xó xỉnh mồ hôi lạnh chảy ròng, một câu cũng không dám nhiều lời. Ngô Chí Quốc hắn không thể trêu vào, nhưng hắn càng không thể trêu vào trước mắt vị này a, tốt à. Thịnh Hải viện bảo tàng quán trưởng Vu Hồng Đào, đây chính là Thịnh Hải trong hội đầu đem ghế xếp nhân vật. Nếu là bị truyền đi ăn cây táo rào cây sung lừa gạt mình người, hắn tại Thịnh Hải liền không có đất đặt chân. Sớm biết thanh niên này không đơn giản, hắn vừa mới liền có lẽ thật tốt kết giao mới đúng. Lúc này Vu Hồng Đào nhìn về phía chủ vị, vậy mới ra vẻ kinh ngạc, ai nha, đây không phải lão Ngô ư? Làm sao tới Thịnh Hải cũng không cho ta biết một tiếng, tốt xấu là huynh đệ đơn vị không phải. Thủ đô viện bảo tàng lắng như bức không giả, nhưng mà Thịnh Hải cũng không phải bùn nặn. Ngô Chí Quốc giờ phút này sắc mặt tái xanh, biết hôm nay mục đích sợ là không cách nào đạt thành, hắn còn không hết hy vọng cuối cùng tranh thủ nói, không nghĩ tới tiểu trường còn cùng tại quán trưởng nhận thức, như vậy đi, xem ở lão Vu mặt mũi, chúng ta quán ra 100 vạn mua xuống mai này ngọc tỷ tốt. Trương Vệ nghe chế nhạo một tiếng, "Ngô Chí Quốc, ngươi sợ là một mực bị người bám đít nâng đã quên à, 100 vạn đuổi ăn mày đây." Nói xong cũng đem ngọc tỷ giao cho Vu Hải Đạo, lấy ra cùng Thịnh Hải viện bảo tàng thuê thỏa thuận vỗ vào trên bàn. Vốn chính là cho Phạm lão sư một bộ mặt, không phải ta hôm nay đều lười được tới nhìn ngươi biểu diễn. Ngô Chí Quốc lại ngu xuẩn cũng biết hôm nay là bị chơi xỏ, hắn khi nào bị lớn như vậy quất đủ, toàn bộ mặt đỏ lên, hôm nay chuyện này chuyển đi hắn nhưng là mất mặt ném đi được rồi. Bên cạnh Trịnh Bảo Sương lại không có những cái này tâm địa gian dảo, hắn nói khẽ với Vu Hải Đạo khẩn cầu, "Tại quán trưởng, mai này ngọc tỷ quá mức chân quý, đến lúc đó có thể hay không cho bên ngoài mượn tại chúng ta viện bảo tàng thi triển một đoạn thời gian?" Ngô Chí Quốc nghe xong lại lên ý đồ xấu, đúng thế, theo Thịnh Hải viện bảo tàng mượn qua tới, đến lúc đó đồ vật ở trong tay chính mình, còn không phải muốn lúc nào còn liền lúc nào còn. Không được nữa, chơi cái hàng giả cố tình rơi vỡ, liền có thể đem chính phẩm bỏ vào trong túi. Vũ Hồng Đào nghe, đối Trương Vệ chỉ, "Chúng ta thế nhưng ký hợp đồng, muốn cho bên ngoài mượn cần đạt được tiểu Trương đồng ý mới được. Các ngươi nếu là có thể thuyết phục hắn cũng không phải không thể a." Ngô Chí Quốc nghe cũng không tiếp tục ôm bất cứ hy vọng nào, để hắn không nể mặt cầu người trẻ tuổi này còn không bằng để hắn đi chết. Mặt đen lên cũng nhanh bước rời khỏi phòng trà. Trịnh Bảo Xương cho hảo hữu đưa một cái ấy nay ánh mắt phía sau, cũng đuổi theo. Nô Chí Quốc gia hỏa này, nhưng hại chết ta một bên thương gia đổ cổ lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian tới cho Trương vệ nói xin lỗi. Trương huynh đệ à, tha thứ ta có mắt không biết kim tương ngọc, làm ơn tất không muốn cùng ta tính toán, đây là danh thiếp của ta, Thịnh Hải cái này một mảnh dù sao cũng hơi giang hồ danh khí, nếu như gặp phải vấn đề có thể tìm ta, ta nhất định không thể chối từ. Trương vệ cũng không cùng cái này có đầu tường tính toán, thu danh thiếp liền cùng Vu Hồng Đào cùng rời đi. Thương gia đổ cổ còn muốn mời ăn bữa cơm bị hắn từ chối nhã nhặn. Tiểu Trương, kim ngạch tương đối lớn, chúng ta bên này tài vụ mở chi phiếu, ta mang cho ngươi tới, ngươi tùy thời có thể đi ngân hàng thực hiện. Thuế thu nhập chúng ta đều giúp ngươi đã khấu trừ. Vu Hồng Đào đem chi phiếu đưa cho Trương vệ nhắc nhở. Trương vệ bày tỏ cảm tạ, cùng Vu Hồng Đào phân biệt trực tiếp lái xe hướng phụ cận ngân hàng tiến đến. Nội tâm hắn cũng hỉ, lớn đến từng này lần đầu tiên thu nhập 1000 vạn còn lớn, đặt ở phía trước đó là cả một đời đều không kiếm được kim ngạch. Bây giờ chỉ là ngọc tỷ truyền quốc tiền thuê mà thôi. Tưởng tượng như vậy hắn giá trị bản thân cũng coi là quá 100 triệu. Lúc này Vương Hiểu Hoa cùng Lâm Uyển Đình ngay tại một quán ăn nhỏ ăn cơm trưa. Vương Hiểu Hoa là đặc biệt chạy tới cùng Lâm Uyển Đình báo cáo tình huống. Thật, ta tận mắt nhìn thấy trên điện thoại của hắn nhắc nhở thu nhập hơn 70 vạn, hơn nữa hắn lái xe nhìn xem cũng không rẻ. Chỉ ít 4-50 vạn cất bước. Vương Hiểu Hoa ra sức nói. Lâm Uyển Đình sau khi nghe lại nghi ngờ nhìn xem nàng, nói đi, người kia cho ngươi nhiều ít chỗ tốt để ngươi giúp hắn nói tốt. Nói đùa. Phía trước Trương vệ tình huống như thế nào nàng so với ai khác đều rõ ràng, trong nhà phụ thân nằm trên giường, thiếu đặt mông nợ bên ngoài còn mất đi làm việc. Nói hắn tìm tới công việc mới lưu tại Thịnh Hải thị nàng có thể tin tưởng, nói cái gì xe sang khoản lớn cũng quá không hợp thói thường. Vương Hiểu Hoa cũng không biết làm sao thuyết phục đối phương, trong lúc vô tình thoáng nhìn Trương vệ đi vào đường cái đối diện công thương ngân hàng. Ánh mắt sáng lên, ngươi nhìn, đây không phải là Trương vệ ư? Dừng ở bên cạnh chiếc xe kia liền là hắn. Cái này luôn nói rõ ta không nói láo a. Lâm Uyển Đình nhìn đi qua, cũng thật là Trương vệ. Có chút không xác định nói, hắn mở tốt như vậy xe, không phải là làm lão bản tài xế đây là xe công a. Vương Hiểu Hoa kéo lấy Lâm Uyển Đình liền hướng bên ngoài đi. Đi chúng ta đi qua nhìn một chút hắn tới ngân hàng làm gì. Lâm Uyển Đình ngoài miệng ghét bỏ, nhưng cũng ấm ở bị kéo vào ngân hàng. Ta tới thực hiện chi phiếu xin hỏi như thế nào làm Trương vệ chính giữa cầm lấy chi phiếu cùng quản lý đại sảnh khơi thông. Lâm Uyển Đình hai người giả vờ làm nghiệp vụ ngồi trong đại sảnh nhìn lén. Quản lý đại sảnh tiếp nhận chi phiếu quan sát một phen, tiếp đó cung kính nói, vị tiên sinh này, ngài thực hiện kim ngạch đã thỏa mãn ta đi VIP yêu cầu, mời từ ta mang ngài đi phòng làm. Nói xong liền chỉ dẫn Trương vệ lên lầu. Vương Hiểu Hoa nghe kinh ngạc nói, ngân hàng rõ ràng còn có VIP phòng. Không biết đạo trưởng dạng gì. Lúc này bên cạnh một vị A-Z trả lời, tiểu cô nương ngươi không rõ ràng. Chỉ có 1000 vạn trở lên tiền gửi mới có tư cách đến phòng VIP làm nghiệp vụ, hơn nữa đều là hành trưởng đích thân tiếp đãi. Lâm Uyển Đình hai người nghe trợn mắt hốt mồm, cái này Trương vệ tại mấy ngày ngắn ngủi đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Chương 45, tiền tác dụng chương 45, tiền tác dụng lúc này Trương vệ cũng không biết dưới lầu hai người tâm tư, lành nghề bậc cha chú từ làm, thuận lợi thực hiện 1000 vạn chi phiếu tồn đến chính mình trong thẻ ngân hàng, tiếp đó lại lấy 200 vạn tiền mặt trở về phân cho An Tiểu Hi cùng Lưu Hạo Duệ. Lành nghề bậc cha chú từ cùng đi tới lầu 1. Cùng Trương vệ nắm chặt lại tay, hành trưởng thân thiết hỏi, cảm tạ Trương tiên sinh lựa chọn chúng ta công thương ngân hàng, 200 vạn tiền mặt vẫn là hơi nhiều, muốn hay không muốn an bài an ninh hộ tống ngài trở về nhà. Trương vệ cười lấy lắc đầu, 200 vạn tiền mặt trọng lượng không sai biệt lắm cùng một túi gạo tương đối. Hắn một người vẫn có thể ứng phó, huống hồ xe liền tại ngoài ngân hàng cũng không cần chính mình lương bao xa. Cáo biệt hành trưởng, Trương vệ đi ra cổng ngân hàng. Liền thấy Lâm Uyển Đình hai người chính giữa đứng ở hắn bên cạnh xe. Đây là đặc biệt đang chờ mình. Vương Hiểu Hoa có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, Trương vệ vừa mới chúng ta trông thấy ngươi đi vào. Liền đặc biệt tại nơi này chờ ngươi, sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Bên cạnh trên mặt Lâm Uyển Đình có chút lúng túng, vẫn là chủ động lên tiếng chào, đã lâu không gặp, Trương vệ. Nhìn trước mắt đã từng yêu thương sâu sắc nữ nhân, không khỏi nghĩ đến hai người đi qua từng ly từng tí. Tuy là Lâm Uyển Đình có chút vật chất, nhưng yêu đương trong lúc đó đối với hắn cũng không tệ lắm. Đáng tiếc tạo hóa treo ngươi. Trong thành công chúa trung quy là không muốn đi nông thôn làm thôn phụ. Trương vệ sớm đã coi nhẹ, nhìn xuống thời gian đã nhanh 12 giờ. Mở cửa xe đối với hai người nói, đừng chỉ đứng ở bên đường, đã trùng hợp như vậy đụng phải liền một chỗ ăn cơm chưa a? Vương Hiểu Hoa gặp có cơm chưa ăn còn thật cao hứng, kéo lấy Lâm Uyển Đình liền lên xe. Lâm Uyển Đình giờ phút này trong lòng có chút mừng thầm. Gặp mặt liền mời chính mình ăn cơm trưa, hắn có phải hay không còn nữa thích chính mình? Muốn tìm cơ hội hợp lại. Ta một hồi nhưng muốn thận trọng một chút, không thể lập tức đáp ứng hắn. Trương vệ đem chứa 200 vạn túi tiền thả tới cốt sau, nổ máy xe. Nửa giờ sau, các người muốn ăn cái gì tự chọn, một hồi ta tới tính tiền. Trương vệ đối hai người nói, đồng thời chính mình hướng thép không gì trong chậu mặt tăng thêm trứng chim cút, ngó sen, phí nhu chở nguyên liệu nấu ăn. Không sai ba người bọn họ giờ phút này ngay tại một cái bên đường bún thập cầm tay cửa hàng. Không nghĩ tới ngươi có tiền như vậy còn ăn cái này. Vương Hiểu Hoa cảm thấy có chút khó tin. Trương vệ cười cười, ai quy định có tiền không thể ăn bún thập cầm tay. Nhân ra Vương hiệu trưởng giá trị bản thân vài tỷ còn không phải như cũ ven đường ăn nướng. Ta chút tiền ấy ăn bún thập cầm tay đã coi như là vượt chỉ tiêu. Hắn hôm nay đặc biệt muốn ăn bún thập cầm tay, phía trước thời gian qua căng thẳng, mỗi tháng còn phải bồi Lâm huyện định dạo phố mua cái này mua cái kia. Có thể ăn một bát bình thường nhất bún thập cầm tay đã thuộc về xa xỉ hưởng thụ. Hắn hôm nay quyết định muốn thoải mái ăn, thêm 6 cái món ăn mặn loại kia. Ba người ngồi, Lâm Uyển Đình cũng không chê, ngụm nhỏ ăn lấy. Trương vệ có chút kinh ngạc, ngươi phía trước không phải chán ghét bún thập cầm tay ư? Ghét bỏ không lên đẳng cấp. Lâm Viễn Đình có chút xấu hổ nói, phía trước là không quá ưa thích, hiện tại nhìn ngươi ăn rất ngon ta liền lại nghĩ thử nghiệm nhìn một chút. Trương Vệ trầm mặc, cũng không phải đối Lâm Viễn Đình một câu hai ý nghĩa cảm thấy cao hứng. Hắn đột nhiên ý thức đến phía trước chính mình có chút ngốc. Nếu như phụ thân không có tê liệt, nếu như trong nhà không có thiếu nợ, nếu như hắn không có thất nghiệp, như thế hắn liền sẽ cùng nữ nhân này vượt qua quãng đời còn lại. Mà lại là một mực đem bún thập cẩm cay xem như xa xỉ quãng đời còn lại. Cái này thật đáng ra không? Cũng may hiện tại chính mình tài phú tự do, cuộc sống sau này chỉ biết càng ngày càng tốt. Nữ tử trước mắt liền để nàng theo lấy ký ức một chỗ tiêu tán a nghĩ tới đây, Trương Vệ cắm đầu ăn cơm, đem một bát bún thập cẩm cay ăn hết sạch. Cười lấy đối với hai người nói ta ăn xong rồi còn có việc phải đi trước. Sổ sách đã kết qua. Các ngươi từ từ ăn nói xong đứng dậy liền muốn rời khỏi. Lâm Uyển Đình theo trong nụ cười của đối phương nhìn thấy một chút thoải mái, nàng theo bản năng ngăn lại Trương Vệ, "Ngươi, điện thoại di động ngươi số không thay đổi à?" Trương Vệ sửng sốt một chút, nụ cười rực rỡ, "Hiện tại không thay đổi, bất quá một hồi liền đi thay cái hảo. Sau này không gặp lại. Nửa giờ sau ngươi cũng cho Hổ Tiên Phong đưa nhiều lần như vậy giao hàng, đổi ta đổi ta." Trương Vệ sau khi vào cửa, A Tiểu Hy đang cùng Lưu Hạo Duệ tranh đoạt trò chơi tay cầm. Trương Vệ linh cơ hơi động, quyết định làm một cái trò đùa quái đản. Hắn lặng lẽ đi tới hai người phụ cận, mở ra túi tiền khóa kéo, sau đó đem 200 vạn NDT một mạch đổ vào trên đầu hai người. "Ai nha, nhiều tiền như vậy." Lưu Hạo Duệ đầu tiên là bị đập ngộng tại chỗ. Theo sau hét lên một tiếng đem tiền ném về không trung, A Tiểu Hy thì là hưng phấn tại trên ghế sofa nhảy tưng nhảy loạn. NDT tại không trung bay là tả, phản phất rộn rộn ràng ràng mưa thu rơi xuống. Trong gian phòng ba người đều cao hứng cười lớn. "Những này là cho chúng ta." Lưu Hạo Duệ nhìn trước mắt dài đầy mặt nền tiền giấy, còn có chút không thể tin được. Trương Vệ cười nói, 1000 vạn ngọc tỷ tiền thuê, một người 10%. Nơi này có 200 vạn, các ngươi một người một nửa chính mình phân a. An Tiểu Hy reo hò một tiếng, trực tiếp ngồi trên sàn nhà, bắt đầu chơi ngươi một trường ta một trường trò chơi. Ba người náo loạn một hồi, Trương Vệ hỏi Lưu Hạo Duệ, "Lao Lưu, cái này 100 vạn ngươi chuẩn bị dùng như thế nào?" Lưu Hạo Duệ gãi gãi đầu, "Ta dự định toàn bộ gọi cho cha mẹ, phía trước đuổi Triệu Đan thời điểm, ta căn bản là tổn không xuống tiền, thậm chí có đôi khi còn hỏi trong nhà thỏ tay. Bây giờ suy nghĩ một chút thua thiệt cha mẹ cũng quá là nhiều. Dạng này cũng coi như tận hiếu tâm." Trương Vệ gật gật đầu vừa nhìn về phía An Tiểu Hy. An Tiểu Hy trầm mặc chốc lát lúc ngẩng đầu lên, trong hốc mắt có tiểu trân châu tại đảo quanh ta muốn tại Thịnh Hải cho nãi nãi ta mua một khối mộ địa, để nàng lao nhân ra có thể xuống mồ làm ăn. An Tiểu Hy từ lúc cha mẹ ly hôn sau đó một mực là nãi nãi tại chiếu cố nàng, dùng số lượng không nhiều tiền hưu cung cấp nàng ăn mặc. Chính mình lại một phần đều luyến tiếc hoa. Nãi nãi là cái truyền thống lao nhân, nàng tạ thế phía trước nguyện vọng lớn nhất loại trừ ta sau đó có thể được sống cuộc sống tốt bên ngoài, liền là muốn tìm cái mộ địa nhập thổ bị an. Đáng tiếc ta một mực không có tiền, liền mãi mãi cho cốt cũng còn bảo tồn tại hỏa táng tràng bên kia. Cha mẹ cho tới bây giờ cũng không quan tâm những chuyện đó, phía trước mấy lần kém chút liền đảm bảo phí đều giao không lên. An Tiểu Hy nước nở nói. An Tiểu Hy vẫn luôn là tùy tiện, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu cô nương như vậy nhu nhược bộ dáng. Trương Vệ Lưu Hạo Duệ hai người có chút cộng tình, hốc mắt cũng bắt đầu ướt át. Nghĩ đến cha mẹ của mình, đồng dạng cũng là ngậm đắng nuốt cay đem bọn hắn nuôi lớn. Trương Vệ sờ sờ tiểu cô nương đầu, "Chúc mừng ngươi, cuối cùng có thể thực hiện mãi mãi nguyện vọng, chúng ta bây giờ liền xuất phát bồi ngươi đi cho mãi mãi chọn mộ địa." An Tiểu Hy lần này không tiếp tục mở ra Trương Vệ tay, mà là có chút do dự nói, "Thế nhưng ta hiện tại vị thành niên, nhà tang lễ bên kia người đều biết, dù cho đen vào hệ thống sửa chữa tuổi tác cũng vô dụng. Ta không muốn để cho ba mẹ ta biết chuyện này." Nói chuyện bất định bọn hắn liền đem tiền chiếm làm của riêng. Trương Vệ nghe nhẹ nhàng nói, "An Tiểu Hy, ba người chúng ta tuy là nhận thức thời gian không dài, nhưng mà trải qua sự tình khả năng rất nhiều người cả một đời đều không có nhiều như vậy. Kỳ thực trong lúc bất chi bất giác chúng ta cũng sớm đã là người một nhà." Tiếp lấy cười nói, "Không thông chi cha mẹ ngươi cũng không quan hệ. Có thể trực tiếp dùng ta danh nghĩa đến cho nãi nãi mua mộ địa. Chỉ cần đối ngoại nói ta là ngươi thân ca là được rồi. Còn có ta là ngươi nhị ca." Lưu Hạo Duệ giờ phút này cảm động nước mắt nước mũi dán một mặt, tại bên cạnh kêu khóc nói. An Tiểu Hy nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhịn không được phốc xỉ một tiếng bật cười. Tiếp đó nghiêm túc nhìn xem hai người, dùng sức gật đầu một cái. Chương 46, hình cảnh đội trưởng bị tập kích. Chương 46, hình cảnh đội trưởng bị tập kích. Một nhóm ba người lái xe chạy đến vùng ngoại thành, liên tiếp nhìn mấy cái mộ địa. Giá tiền này cũng quá bất hợp lý a. Lưu Hạo Duệ trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhìn ba cái mộ địa, loại kia hơn một cái mét vuông bình thường nhất mộ đều muốn hơn 30 vạn đến. Sau đó có phải hay không chết đều chết không nổi. Bên cạnh Tiêu Thụ xuống tới, các vị các ngươi cũng biết, Thịnh Hải thị mặt đất đó là tấp đất tấp vàng, cuối cùng mộ địa cũng không thể đắp kín mấy tầng không phải, theo một ý nghĩa nào đó cùng biệt thự giá nhà là giống nhau. Trương Vệ liếc mắt, còn đối Tiêu biệt thự giá nhà, một cái mộ tính toán ngươi một. 5 cái mét vuông, bán hơn 30 vạn biệt thự giá nhà cũng không đắt như vậy a, nếu như cảm thấy đắt ta chỗ này cũng có phương án khác. Tiêu Thụ thần thần bí bí nói, ta chỗ này có một chút lân cận Thịnh Hải nguồn nhà. Thật nguồn nhà à, tiếp đó các vị đem cửa sổ dùng xi măng một phòng, tổ tiên cung phụng tại bên trong cùng mộ địa cũng gần như, mấu chốt là lúc sau tử tôn nếu như không cung phụng, nhà này còn có thể làm tài sản cố định bán đi cũng là một món thu nhập. Chủ yếu đều là một phòng ngủ một phòng khách, nhà diện tích có cái hơn 40 mét vuông. Tổng giá trị cũng liền hơn 20 vạn, đầu tư góc độ cực kỳ có lời. Người cái bán mộ địa rõ ràng còn kiêm chức bất động sản môi giới. An Tiểu Hy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Thụ. Tiêu Thụ cười cười, bán cái gì nhà không phải bán. Đầu năm nay kỹ năng nhiều không áp thân a, nếu như hai cái này phương án đều không suy nghĩ còn có thể lựa chọn hải táng, giá cả tiện nghi bất quá thuyền ra biển một lần là có hạn ngạch, chủ yếu phải chờ thêm hơn nửa năm mới có thể đến tiền, bất quá ta chỗ này có đường luồn nếu như muốn chen ngang lời nói, thêm ra điểm phí tổn cũng không phải không được. Trương Bệ cảm giác cái này tiêu thụ không phát đến liền không thiên lý, thật là một cái tiêu thụ quỷ tài. A An Tiểu Hy cuối cùng vẫn là lựa chọn mua bình thường mộ địa, cuối cùng mãi mãi là muốn nhập thổ vi an, giá cả đắt một chút cũng không quan hệ tay nàng đầu thế nhưng có 100 bạc đây. Quyết định mộ địa, An Tiểu Hy thanh toán xong phí tổn, tiếp đó ba nhân mã không ngừng móng đi nhà tang lễ. Dùng chính là Trương Vệ thân phận, An Tiểu Hy chế tạo giả tin tức lừa qua nhà tang lễ thẩm tra. Thành công lấy đi mãi mãi hủ cho cốt. Trở lại mộ địa an bài xuống chôn cất, cũng không có rườm rà nghi thức, tại phiến đá đắp lên một khắc này, nhìn xem trên bia mộ mãi mãi tấm ảnh, An Tiểu Hy ba người trịnh trọng dập đầu lạy ba cái. Trên đường trở về, An Tiểu Hy còn có chút bi thương, Trương Vệ để chính nàng hoãn một chút. Lúc này Vu Hồng Đào gọi điện thoại tới, đối phương nói chính quyền thành phố rất xem trọng Ngọc Tỷ chuyển quốc xuất thế, lãnh đạo thành phố mở hội nghị quyết định chơi một cái long trọng ngày đầu thi triển, thị trưởng hỏi tham vật chủ tình huống phía sau mời Trương Vệ tham dự hoạt động, còn đặc biệt chiếu cố muốn cùng Trương Vệ mới gặp mặt. Trương Vệ sảng khoái đáp ứng, thị trưởng đích thân tiếp kiến, thế nào nghe đều vô cùng có bài diện. Đồng thời cùng Vu Hồng Đào thương lượng phía sau quyết định Lưu Hạo Duệ có thể sớm một ngày quay khu triển lãm video, đây là một cái cả hai cùng có lợi chuyện tốt, Lưu Hạo Duệ có thể quay độc nhất vô nhị điểm nóng, mà viện bảo tàng cũng có thể đạt được một đợt tuyên truyền. Lưu Hạo Duệ từ lúc phỏng vấn sự kiện lửa phía sau, lại trải qua pháo kích sự kiện, bây giờ số fan của hắn lượng đã đột phá 100 vạn. Loại trừ làm quái bên ngoài, video chủ yếu nội dung liền là chia sẻ nhận thầu tiến độ cùng nông thôn cuộc sống Điền Biên. Không nghĩ tới còn rất được hoan nghênh. Đi ngang qua xưởng máy móc đem Lưu Hạo Duệ bung ra, hắn hôm nay muốn đi quay đại bằng kiến tạo video. Ngay tại Trương Hồng nơi đó chịu được một đêm. Trở lại nội thành đem An Tiểu Hy đưa về nhà, Trương Vệ nhớ tới hôm nay hẹn Tôn Nghệ Trừng khóa dạy kèm, liền không ngừng không nghỉ chạy tới. Trải qua 2 giờ đau cũng khoái hoạt tra tấn, Tôn Nghệ Trừng đối Trương Vệ cười nói, tiến bộ của ngươi còn thật mau, phòng trường lại đến mấy tiết cường độ liền có thể trước một cái nấc thang. Trương Vệ bốn lượn cánh tay, rõ ràng cảm nhận được bắp thịt phồng lên, rất có cảm giác thành tựu, xem ở huấn luyện viên khổ cực như vậy phân thượng, ta liền cố mà làm đưa ngươi trở về nhà tốt. Tôn Nghệ Trừng nghe vậy trợn nhìn Trương Vệ một chút, gia hỏa này càng ngày càng lão cá. Bất quá nàng cũng không ghét. Tất nhiên Trương Vệ vẫn là không có đạt được đi lên uống trà cơ hội, bất quá theo lấy hai người càng ngày càng quen thuộc, Trương Vệ cảm giác một ngày này cũng sẽ không quá xa. Về đến nhà Trương Vệ tắm rửa một phen. Nửa đêm 12 giờ đình, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một Ngô Chí Quốc hôm qua rời khỏi Thịnh Hải phía sau nổi trận lôi đình, phát thể muốn đánh chết ký chủ, hiện chính giữa nhiệt tâm liên hệ quen thuộc đồ cổ chuyên gia, muốn giải Ngọc Tỷ chuyển quốc làm hàng giả tin tức giả. Dùng cái này tới đả kích ký chủ. Mỗi ngày tình báo không hai tình vi xưởng máy móc, xưởng trưởng theo nhận đầu trên đất nhìn thấy ích lợi. Kế hoạch để nó em vợ dùng rẻ tiền giá cả nhận thầu đất ngay tiếp đó cho thuê lại cho phụ cận thôn dân dùng cái này kiếm lời. Cũ kế hoạch từng bước một đem ký chủ gạt ra khỏi đi. Nhìn hai cái tin tức Trương Vệ cười lạnh một tiếng, thiên hạ này quạ đen thật là một loại đen, cũng không biết chờ thị trưởng tiếp kiến hắn phía sau đám người này sẽ có cảm tưởng thế nào. Đến lúc đó hai chuyện này đều có thể thoải mái giải quyết, trước hết để cho đạn bay một hồi. Mỗi ngày tình báo 03 hình cảnh đại đội trưởng Tưởng Viễn An tại thường phục bài tra thăm viếng trong lúc đó, bởi vì vô ý lộ ra bên hông súng lục, bị vừa vặn đi ngang qua tội phạm truy nã Điền Lập Vinh nhìn thấy. Điền Lập Vinh tưởng lầm là cảnh sát ngay tại truy tra chính mình, liền nổi lên sát tâm, một đường đi theo đối phương đi tới trong một cái hẻm nhỏ, gặp bốn bề vắng lặng dùng dao găm đánh lén, dẫn đến Tưởng Viễn An bị đâm hôn mê. Bởi vì phụ cận có người đi đường trải qua, Điền Lập Vinh tưởng lầm là cảnh sát vây bắt, dùng một khối vải bạt qua loa ẩn tàng Tưởng Viễn An thân thể liền hốt hoảng đào tẩu. Vị trí cụ thể tại video đã gửi đi tới ký chủ điện thoại, mời tự mình tra duyệt. Mạng người quan trọng Trương Vệ tranh thủ thời gian mở ra điện thoại xem xét, còn rất vui bạn, trong hình nam tử chính là lần trước pháo kích sự kiện cái kia hình cảnh đại đội trưởng. Trương Vệ kéo lấy thanh tiến độ. Nguyên lai Tưởng Viễn An bởi vì một chỗ ăn trộm vụ án ngay tại thường phục tham viếng, tại một nhà trong nhà hàng hỏi thăm thời điểm trong lúc lơ đãng lộ ra bên hông đeo súng lục cái kia tội phạm truy nã hảo chết không chết vừa vặn tại trong cái nhà hàng này ăn cơm. Tiếp đó liền cho rằng là bắt chính mình, nghĩ đến giải quyết đi cái này đuôi liền thoát đi. Thế là bám theo một đoạn đến cái vắng vẻ ngõ nhỏ. Giả vờ hỏi đường đi lên một đao đâm vào đem đại đội trưởng trong bụng. Dưới tình huống bình thường, Tưởng Viễn An kinh nghiệm phong phú, người khác theo đuôi khẳng định sẽ có phát giác. Đáng tiếc hắn ngay tại tham viếng làm việc, phân tán lực chú ý hơn nữa còn là y phục hàng ngày. Hưu tâm tính vô tâm vậy mới sơ suất chú chiêu. Cái này đem đại đội trưởng vẫn là rất xui xẻo Trương Vệ có chút không nói. Tùy tiện liền gặp được cái giết người tội phạm truy nã, xứng đáng là trời sinh hình cảnh thánh thể. Video cuối cùng Tưởng Viễn An chính giữa bao trùm lấy một khối nghiền nát ni lông bố trí xuống, phần bụng chảy ra một mảnh lớn máu. Cũng may lồng ngực hơi hơi lên xuống tạm thời có lẽ không chết được. Trương Vệ suy nghĩ một chút, quyết định trước không báo cảnh sát chính mình đi qua cứu viện. Bởi vì là hệ thống cung cấp tình báo, nếu như báo cảnh sát sau đó ghi chép Trương Vệ căn bản là không có cách giải thích làm thế nào biết chuyện này. Huống hồ đột nhiên báo cảnh sát còn có thể bị xem như trò đùa quái đản coi nhẹ, ngược lại chậm trễ cứu viện. Cực kỳ mấu chốt, nếu như đích thân cứu viện, cái kia không thể nghi ngờ là dựng vào đem đại đội trưởng đường dây này, sau đó có cái gì nguy hiểm cũng có cái đại lao phối hợp không phải. Hạ quyết tâm, đứng dậy đánh thức An Tiểu Hy, lại gọi điện thoại cho Lưu Hạo Duệ để hắn mang theo Trương Hồng Vương thắng tiến về mục tiêu địa điểm tụ họp. Trời mới biết cái này tội phạm giết người đào tẩu phía sau có thể hay không trở về diệt khẩu, vẫn là người nhiều một ít an toàn. Đang lái xe trên đường, gọi An Tiểu Hy tiếp quản phiến kia khu vực xung quanh camera, một khi phát hiện khả nghi thành viên liền có thể lập tức biết được. Chương 47, Cứu viện thành công chương 47, cứu viện thành công Tưởng Viễn An vị trí là Tùng Sơn khu một chỗ thành hương kết hợp bộ, chờ Trương Vệ mang theo An Tiểu Hy chạy đến thời điểm, Lưu Hạo Duệ ba người đã chờ tại hẻm nhỏ cửa vào. Trương Vệ đơn giản đem sự tình nói một lần. Đương nhiên vẫn là nói thác Đồng Hương đại lao cho tình báo. Lưu Hạo Duệ kinh ngạc nói, ngươi cái này Đồng Hương cũng quá lợi hại, cảm giác liền là cái mật thám, không có gì là hắn không biết. Trương Vệ cười cười cũng không nói tiếp. Gia hỏa này cũng thật là ngốc bẩm sinh, An Tiểu Hy tại bên cạnh oán thầm. Nàng cũng không giống như Lưu Hạo Duệ đơn thuần như vậy. Xem như đỉnh tiêm hacker tồn tại chưa từng có phát hiện cái này cái gọi là Đồng Hương bất kỳ tin tức gì. Người này phản phất không tồn tại một loại, phía trước mấy lần thu hồi vật phẩm liền có phát giác, cung cấp tình báo tinh chuẩn có chút quá không hợp thói thường. Bất quá thông qua sớm chiều ở chung, nàng đã sớm dung nhập đại gia đình này. Cũng biết Trương Vệ không phải cái người xấu. Mỗi người đều có bí mật của mình, nàng cũng không muốn quá nhiều dầu gì. Sự tình liền là như vậy cái sự tình. Trương Vệ dặn dò, một hồi đi vào cứu người, nếu như phía sau bị hỏi thăm liền nói là buổi tối liên hoan ăn khuya trong lúc vô tình phát hiện. Thấy mọi người gật đầu, thống nhất xong đường kính một đoàn người vậy mới vào ngõ nhỏ. Rất nhanh tại chỗ sâu tìm được Tưởng Viễn An, lúc này Tưởng Viễn An như cũ ở vào trạng thái hôn mê, bờ môi trắng bệnh tình huống so trước đó nhìn thấy lại nguy rồi mấy phần. Trương Vệ để Trương Hồng, Vương Thăng chú ý cảnh giới, lại để cho An Tiểu Hy phụng sự nhiếp ảnh ra lưu chứng. Mình lên trước lấy ra đi ngang qua tiệm thuốc mua băng vải cùng Lưu Hạo Duệ một chỗ cho đối phương làm khẩn cấp xử lý. Phía trước hắn liền cái gà đều chưa từng giết, toàn bộ băng bó quá trình có thể nói là luôn cuống tay chân, bất quá cuối cùng vẫn là dừng lại máu. Gọi mọi người đem Tưởng Viễn An thả tới cốt sau, lên xe hướng bệnh viện tiến đến. Trên đường Trương Vệ bấm điện thoại báo cảnh sát. "Ngươi tốt, nơi này là 110 báo cảnh trung tâm, xin hỏi có chuyện gì?" Trong điện thoại truyền đến một cái nữ cảnh sát âm thanh. "Ta trong ngõ hẻm phát hiện một tên người bị thương, trên bụng có vết đao, trước mắt hôn mê bất tỉnh. Bởi vì lúc trước ta cùng hắn từng quen biết nguyên cơ nhận ra là hình cảnh đại đội Tưởng đội trưởng. Hiện tại chúng ta đang đem hắn mang đến bệnh viện, các ngươi nhanh lên một chút phái người tới. Tốt, mời ngươi bảo trì điện thoại thông suốt không muốn cắt đứt." Bên kia nghe xong không dám thất lễ, hỏa tốc báo cáo cho chủ quản. Không bao lâu trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam tử, "Xin hỏi biển số xe của các ngươi mã số là nhiều ít?" Trương Vệ báo cho đối phương. Nam tử kia có vẻ như đối người bên cạnh nói vài câu, tiếp đó mở miệng nói, "Tình huống khẩn cấp, mời ngươi mở ra xong nhảy đèn, ta hiện tại giao quyền cho ngươi có thể coi thường tín hiệu chỉ thị mau chóng đưa Tưởng đội trưởng đến bệnh viện." Trương Vệ mộng. Đây là nói với chính mình có thể tùy tiện vượt đèn đỏ. Cảnh viên sẽ ở bệnh viện cùng các ngươi tụ hợp, mời trước đó chiếu cố tốt đội trưởng, nam tử trung niên bổ thêm một câu. Bên cạnh Lưu Hạo Duệ thì hưng phấn nói, "Đây không phải hợp pháp đua xe ư? Chúng ta muốn ở trong hiện thực chơi tạ." Nam tử trung niên nghe được Lưu Hạo Duệ lời nói tăng hắng một cái, tất nhiên cũng muốn bảo đảm an toàn, nhất là giao lộ thời điểm. Trương Vệ hung hăng trừng Lưu Hạo Duệ một chút, gia hỏa này cũng thật là tâm lớn, không nhìn thấy điện thoại một mực bảo trì thông suốt ư? Lời gì cũng dám tới phía ngoài nói. Bất quá chính hắn cũng muốn thử xem LIO tính năng, tại hỗn loạn nội thành một mực không thể nghiệm qua 100m ra tốc 2.8 giây đẩy lưng cảm giác, hít sâu một hơi trực tiếp đạp mạnh cần ga, xe liền tiêu ra ngoài. Một đường kia lửa mang tiềm điện, xa xa liền thấy cửa bệnh viện ngừng mấy chiếc xe cảnh sát, nhìn thấy Trương Vệ xe lập tức có cảnh viên ra hiệu. Trương Vệ đem xe trực tiếp chạy đến điều trị gấp cửa chính, mở ra cốt sau. Lúc này một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh sát đi tới cho Trương Vệ chào một cái, tiếp đó mở miệng nói, "Ta là thành phố hình cảnh đại đội phó đội trưởng Tạ Kha Mai, cảm tạ các ngươi cứu viện." Tiếp đó vung tay lên ra hiệu bên cạnh cảnh viên đem Tưởng Viễn An mang tới bệnh viện. Mọi người đi tới cửa phòng cấp cứu bên ngoài. Tạ Kha Mai hỏi, "Thuận tiện lời nói có thể miêu tả một thoáng vừa mới phát sinh tình huống cụ thể ư?" Ta tới nói. Tạ Kha Mai khuôn mặt mỹ lệ, làn da tuy là đen kịt nhưng lộ ra khỏe mạnh có chí hướng, vóc dáng càng là kinh bạo. Lưu Hạo Duệ bị đối phương mỹ mạo mê thần hồn điên đảo, lập tức nhiệt tâm biểu hiện lên. Trương Vệ không để ý tới hắn mà là dựa theo thống nhất tốt ngôn từ đem sự tình nói một lần. Vẫn không quên giới thiệu một chút như thế nào nhận thức đem đại đội trưởng. Tạ Kha Mai nghe trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Không nghĩ tới lần trước sự kiện liền là các ngươi a. Thật sự chính là đúng dịp. Phía trước đem đại đội bởi vì pháo kích sự kiện bị lãnh đạo hỏi ý nhiều lần, chỉ biết báo cáo liền hầm hai cái suốt đêm, thế nhưng không thiếu tại trước mặt nàng phàn nàn. Bây giờ lại bị mấy người này cứu, cũng coi là nhân họa đắc phúc." Lại hỏi mấy người hiện trường phát hiện án vị trí, Tạ Kha Mai phân phó cảnh viên đi hiện trường lấy chứng. Mấy người hàn huyên một hồi, phòng cấp cứu cửa bị đẩy ra, bác sĩ đi ra nói, "Vị này cảnh sát phần bụng bị đâm một đao, tạo thành xuất huyết nhiều, vạn hạnh nhanh chóng phát hiện, nếu như tiếp qua cái mấy tiếng không phát hiện, tạo thành mất máu quá nhiều vậy liền nguy hiểm." Tất cả mọi người nuối lòng một hơi, Tạ Kha Mai lại hỏi, "Bác sĩ, cái kia Tưởng đội trưởng thức tỉnh ư? Chúng ta khi nào có thể đi vào hỏi ý?" "Trước mắt bệnh nhân đã thức tỉnh." Bác sĩ suy nghĩ một chút còn nói thêm, "Có thể đi vào hỏi ý, bất quá hắn còn rất yếu ớt, thời gian không thích hợp quá dài." Tạ Kha Mai gật đầu theo sau ra hiệu Trương Vệ đám người đi vào chung. Phòng cấp cứu bên trong Tưởng Viễn An chính giữa suy yếu nằm tại trên giường bệnh. Nhìn thấy Trương Vệ mấy người đi vào, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, "Không nghĩ tới là mấy người các ngươi cứu ta, thật là cảm ơn, không phải ta phòng chừng ngay tại chỗ liền ngất rồi." Hắn biết cái ngõ hẻm kia 10 phần xa xôi, một loại trong đêm còn thật không có người sẽ trải qua. "Đây là chúng ta phải làm," Trương Vệ cười nói, "phía trước ngươi giúp chúng ta, hiện tại chúng ta cứu ngươi, cũng coi như một loại duyên phận không phải?" Tưởng Viễn An gật gật đầu, lại đối một bên Tạ Kha Mai nói, "Lúc ấy đèn đường quá lờ mờ, ta chỉ có thể phân biệt cái kia đâm ta một đao chính là cái 1m7 tả hữu nam tử. Tuổi tác chừng 40, xuyên qua cái vải xám áo. Ca mê ra lân cận có chụp tới ư? Hiện tại tiểu vương bọn hắn còn tại đường đi đến hiện trường bên trên, sau này ta lại cùng ngươi báo cáo." Tạ Kha Mai còn nói đến, bất quá đối phương rõ ràng là hướng lấy ngươi tới, hạ thủ cũng dứt khoát tàn nhẫn, khả năng là phía trước ngươi bắt qua tội phạm, hoặc là xã hội người trả thù. Đem đại đội trưởng hừ lạnh một tiếng, ta cảm giác không quá giống, mấy cái kia xã hội người nào có lá gan này. Trương Vệ đứng ở một bên nghe lấy hai người phân tích vụ án, kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng cái này hoàn toàn là một cái bất ngờ trùng hợp, có thể coi là hắn biết Điền Lập Vinh thân phận thậm chí điểm dừng chân, lại không thể đem chân tướng nói ra. Cuối cùng người trong cuộc đều không có nắm giữ tình báo, ngươi một cái phổ thông thị dân lại rõ như lòng bàn tay, cái này cực kỳ khó không bị hoài nghi. Tường đội trưởng Hàn Huyên vài câu phía sau có chút mỏi mệt, mọi người liền định rời đi. Trước khi đi Tưởng Viễn An vẫn không quên lưu lại điện thoại của Trương Vệ số cũng nói khỏi hẳn phía sau mời Trương Vệ mấy người ăn cơm. Trương Vệ cũng mỉm cười đáp ứng. Cái này thành phố đội cảnh sát hình sự bắt đuổi chẳng phải ôm bà ư? Sau đó nếu ai dám sau lưng âm hắn, sợ không phải không biết rõ quét đen trừ ác mấy chữ viết như thế nào. A chương 48, sửa máy móc biến cô chương 48, sửa máy móc biến cô. Lúc này thời gian đi tới rạng sáng 4 giờ, bất đắc dĩ cách nửa đêm còn có gần tới thời gian một ngày. Bất quá Trương Vệ vẫn là cầu nguyện Điền Lập Vinh không có chạy ra Thịnh Hải thị, lợi như vậy hệ thống tình báo còn có hy vọng truy tung tin tức của hắn. Trương Vệ đối Trương Hồng, Vương Thắng nói, hai vị huynh đệ hôm nay khổ cực, sau khi trở về thật tốt ngủ một giấc, hôm nay việc đồng áng trước tiên có thể thả một chút, buổi tối khả năng có chuyện phải làm đến lúc đó ta đi xưởng máy móc tìm các ngươi. Ca không có việc gì, chúng ta có thể thay ca ngủ, dạng này cũng không chậm trễ việc đồng áng. Trương Hồng cười nói, hiện tại đại bằng còn đang xê, hắn nhưng không muốn phí công nhọc sức. Mọi người vậy mới ai về nhà nấy. Bận rộn một buổi tối, Trương Vệ trở lại Giang Nam Hoa Viên cũng là nằm xuống liền ngủ. Lại vừa mở mắt đã là giữa trưa, mới chuẩn bị gọi gái giao hàng giữa trước cơm, liền tiếp vào điện thoại của Tiết Trọng Đức, Trương Vệ cũng không nghĩ nhiều nhận, "Uy, Tiết lãnh đạo ngươi tìm ta?" Điện thoại đầu Tiết Trọng Đức kia có chút ấp a đúng, "Trương Vệ, thuận tiện lời nói ngươi có thể tới hay không một lần ta bên này, có việc cùng ngươi khơi thông." Trong lòng Trương Vệ hơi động, nhớ tới ngày hôm qua mặt khác một đầu tình báo, sợ không phải cái kia xưởng máy móc xưởng trưởng nhắm vào mình sự tình a. Nghĩ đến chỗ này trong lòng hắn cười lạnh, vốn là chính mình là làm Ngọc Tỷ chuyển quốc mới nhận tàu đất này, bây giờ Ngọc Tỷ đã tới tay, gieo trồng cũng chỉ là tiện tay vì đó. Nhưng muốn là có người dám chọc đến trên đầu mình, cái kia Trương Vệ cũng không để ý gõ một cái. Trong điện thoại cùng Tiết Trọng Đức một giọng nói lập tức đến, cúp điện thoại. Lúc này An Tiểu Hy vừa vặn tỉnh ngủ đi ra cửa phòng. Hôm qua mãi mãi thuận lợi hạ táng, trong lòng nàng gánh nặng lớn nhất đã biến mất không thấy gì nữa, ngủ cái an giấc. Ngươi tại nhà chính mình điểm giao hàng, thuận tiện buổi chiều giúp ta tra một thoáng xưởng máy móc xưởng trưởng tình huống. Bên kia khả năng cảm thấy ngăn cản hắn tài lộ muốn làm khó dễ chúng ta. Nếu như có thể tìm tới hắn vi phạm phạm tội chứng cứ liền tốt nhất rồi. An Tiểu Hy nghe rất tức giận, nàng còn muốn đi phân xưởng máy móc bên kia ăn dê dê đây. Biểu thị nhất định đem cái này cậu thí xưởng trưởng tra cái đấy nhìn lên. Yên lặng thay đối phương mặc niệm 3 giây, Trương Vệ liền lái xe ra ngoài hướng khinh công cục chạy tới. Đi tới Tiết Trọng Đức văn phòng, đối phương giờ phút này sắc mặt khó coi, nhìn thấy Trương Vệ có chút ấy này nói, "Tiểu Trương, cùng ta đi gặp xưởng trưởng a, bất quá một hồi nếu là ngươi nghe được cái gì tin tức xấu ngàn vạn đừng cùng xưởng trưởng đến va chạm, đằng sau ta tới phối hợp." Trương Vệ gật đầu, hai người tới trên lầu một gian phòng làm việc riêng, Tiết Trọng Đức lên trước gõ cửa một cái. "Vào." Đẩy ra cửa phòng làm việc, một người trung niên nam tử đang ngồi ở trước bàn làm việc phê duyệt văn kiện. Cao mày một bộ rất bận rộn bộ dáng. Hai người đi vào hắn cũng không để ý, coi như bọn hắn là không khí một loại tiếp tục phê duyệt văn kiện. "Thật lớn quan uy a, đây là muốn để chính mình tại nơi này phạt đứng." Trong lòng Trương Vệ hừ lạnh một tiếng. Thông qua hệ thống tình báo đã sớm biết lao tiểu tử này an cái gì tâm, đã ngươi đứa thích chơi, buổi chiều vừa vặn không có việc gì liền bồi ngươi chơi đùa tốt. Nghĩ tới đây, Trương Vệ cũng không quen lấy hắn, trực tiếp tìm cái ghế, ngồi xuống đối Tiết Trọng Đức nói, "Tiết chủ nhiệm, còn không cho ta giới thiệu một chút?" Trong lòng Tiết Trọng Đức tê khổ, cái này phía trước Trương Vệ làm việc một mực là giọt nước không lọt, hôm nay thế nào dễ kích động. Bất quá hắn vẫn là đối nam tử này nói, "Xưởng trưởng cho ngài giới thiệu, vị này liền là nhận tàu chúng ta phân xưởng đất đai Trương Vệ, vị này là chúng ta xưởng máy móc người đứng đầu Trương xưởng trưởng." Nói đến cũng là đúng dịp, hai vị vẫn là bạn ra đây. Trương kia xưởng trưởng cũng không tốt giả bộ bận rộn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ồ, vậy vẫn là thật trùng hợp." Trương Vệ muốn nhìn một chút người này náo loạn nào, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Không biết rõ Trương xưởng trưởng tới tìm ta là có chuyện gì?" Người xưởng trưởng kia nghe vậy bày ra một bộ việc chung làm chung răng dấp, "Trương lão bản, là dạng này, chúng ta đồng ý nhận tàu đưa cho ngươi đất đai là làm sản nghiệp truyền hình, hướng màu xanh lục hoàn bảo bên trên tháo, trước mắt phân xưởng máy móc hoàn cảnh nơi đây có thể dùng hoang địa để hình dung. Ta ý tứ gieo trồng cái này một khối không nên dùng rau quả làm chủ mà là gieo trồng cây cối. Chí ít nhà máy nội bộ xanh hóa muốn bao trùm đúng chỗ." Trương Vệ nghe không còn gì để nói, "Ta trả tiền nhận tàu đất đai gieo trồng, ngươi để ta cho ngươi không trả giá loại xanh hóa, còn bao trùm đúng chỗ. Phải biết nhận tàu đất đai trồng cây cũng không phải không có, nhưng mà cây cối sinh trưởng chậm chạp nhận tàu chu kỳ đều là dùng 10 năm nhớ, cây giống thành phẩm cũng cực lớn, cái này rõ ràng là khó xử chính mình. Huống hồ đại bằng đã kiến tạo một nửa, cũng không thể phá hủy làm phế phẩm bán a." Bên cạnh Tiết Trọng Đức đội vàng tới thuyết phục, "Xưởng trưởng, Trương lão bản nơi này nhận tàu 20 mẫu, để hắn phụ trách khu xưởng toàn bộ xanh hóa đây có phải hay không là quá nhiều? Cuối cùng hắn cũng vừa mới bắt đầu gieo trồng, liền đại bằng cũng còn không hoàn công." Lại nói, "Tiểu Tiết, đừng quên thân phận của mình." Trương xưởng trưởng trực tiếp cắt ngang Tiết Trọng Đức thuyết phục, "Ta đây là làm trong xưởng truyền hình, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy xưởng máy móc Đông Sơn tái khởi ư?" Theo sau lại đối Trương Vệ nói, "Chuyện này quyết định như vậy đi, Trương lão bản ngươi trở về chuẩn bị xuống tài chính, đến lúc đó ta bên này an bài chỉ định xanh hóa công ty cùng ngươi kết nối. Trong lòng Trương Vệ cười lạnh, lão tiểu tử này cũng thật là vô sỉ, nếu như chính mình không đáp ứng vậy liền sẽ bị đá ra khỏi cục, nếu như đáp ứng hắn tìm Xanh Hóa công ty dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bên trong tồn tại mờ ám, đến lúc đó tại bên trong cầm cái tiền hoa hồng còn không nhẹ nhàng lỏng ra, thậm chí có thể bán cho chính mình một chút bệnh cây. Loại chết tiếp tục lừa bị tiền. Tiết Trọng Đức giờ phút này còn muốn thuyết phục, lại bị Trương Sưởng trưởng dùng ánh mắt sắc bén bước trở về, lúc này chỉ có thể ở một bên tờ dài. Trương Vệ thầm nghĩ cái này lao tiết tuy là cũng không phải cái chính nhân quân tử, ít nhất là người còn không tệ, cầm tiền chịu làm việc. Chính mình ngược lại có thể kéo một cái. Nghĩ tới đây, Trương Vệ liền không có ý định tại bồi cái này ác tâm Sưởng trưởng cái cỏ. Cao giọng nói, Xanh Hóa cũng đừng tìm ta, nhận đầu thỏa thuận có thể viết rõ ràng. Nếu như không có chuyện gì khác ta liền đi trước. Người trẻ tuổi liền là dễ kích động. Trương Sưởng trưởng giờ phút này trong lòng dương dương đắc ý, hắn hôm qua mới cùng chính mình em vợ mưu đồ tốt, dùng giá cải trắng đem tất cả phân xưởng đất đai nhận thầu xuống tới, qua tay cho thuê phụ cận thôn dân gieo trồng, từ đó bớt chỗ tốt. Đem Trương Vệ trục xuất, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đối với phía trên lãnh đạo báo cáo là tiền thuê quá đắt nguyên nhân. Dạng này phía sau em vợ nhận thầu giá cả mới có thể đánh xuống. Nếu như đối phương bị khúc cầu toàn đội trồng cây, cái kia càng tốt, chờ một năm hợp đồng thời điểm đầy, đến lúc đó đem người trục xuất, cây này mầm liền trực tiếp là của mình. Còn phải cảm ơn người trẻ tuổi này nghĩ ra con đường phát tài, muốn trách cũng chỉ có thể trách người gặp được ta. Nghĩ tới đây Trương Sưởng trưởng ngữ khí lạnh giá uy hiếp, nếu như Trương lão bản không nguyện ý, vậy cũng không miễn cưỡng, ta tự sẽ cùng thượng cấp báo cáo, đến lúc đó thỏa thuận không còn giá trị không phải ta có thể khống chế. Trương Vệ nghe cười ha ha, không làm phiền ngươi báo cáo, qua mấy ngày thị trưởng vừa vặn hẹn ta đơn độc chạm mặt, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cùng thị trưởng báo cáo chuyện này cho tướng, nhất là Trương Sưởng trưởng tại trong đó đưa đến tác dụng. Vậy khẳng định là trọng yếu nhất. Thành phố, thị trưởng. Vị nào thị trưởng? Lúc này Trương Sưởng trưởng trên mặt cũng lại không còn vừa mới thong dong, một mặt kinh hoàng hỏi thăm. Trương Vệ cười nói, còn có vị nào? Đương nhiên là chúng ta Thịnh Hải thị giải. Trương Sưởng trưởng làm xưởng máy móc truyền hình như vậy phí sức cực khổ phổi, đến lúc đó ta khẳng định là muốn thật tốt nói một chút. Đừng, Trương lão bản chuyện gì cũng từ từ. A Trương Sưởng trưởng đầu đầy mồ hôi, lúc này đã hoàn toàn rối tung lên. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có bản lãnh thông thiên. Trương Vệ không thèm để ý hắn, đối một bên Tiết Trọng Đức nói, đi, chúng ta ra ngoài thương lượng một chút. Đến lúc đó ngươi cùng đi với ta. Ta một cái thanh niên không có nặng nhẹ, vừa vặn cho ta nói một chút tình. Gặp thị trưởng sợ ta đến lúc đó nói nhầm. Dứt lời coi thường Trương Sưởng trưởng giữ lại, kéo lấy Tiết Trọng Đức bước nhanh mà rời đi. Chương 49, Trương Sưởng trưởng chứng cứ phạm tội. Chương 49, Trương Sưởng trưởng chứng cứ phạm tội ra văn phòng. Tiết Trọng Đức than thở đối Trương Vệ nói, Trương huynh đệ ngươi nhưng làm ta hại khổ, Trương Sưởng trưởng không biết rõ còn tưởng rằng là ta tại từ đó cản trở đây. Trương Vệ một cái nắm ở bả vai của Tiết Trọng Đức, lao tiết ta, ngươi cũng đừng thăm dò. Ta nói thị trưởng tiếp kiến là thật, đến lúc đó ngươi đi theo ta cùng đi. Sau đó cái kia họ Trương trông thấy ngươi cũng muốn để bà phần. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, kết nối phía sau trong điện thoại truyền đến An Tiểu Hy âm thanh, uy, Trương Vệ ngươi vừa mới cũng quá văn minh, chỉ ít mắng vài câu thô tục a. Cái kia đầu heo xưởng trưởng rõ ràng còn muốn chúng ta loại miễn phí sinh hóa, hắn tại sao không đi chết ta? Trương Vệ kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết vừa mới văn phòng phát sinh sự tình, không phải là ngươi tại nghe lén điện thoại của ta à? Mới nói giữa chúng ta là tinh khiết minh muội tình, loại này cấm kỵ luyến ái là không có kết quả. Trương Vệ ngươi muốn chết rồi. An Tiểu Hy thét to, ta vừa vặn đen vào heo kia đầu xưởng trưởng trong máy tính, thông qua mịt rổ phồn camera nhìn thấy, đúng rồi, hắn trong máy tính hắc liệu thật nhiều, ta đều phát ngươi mạch chặt. Làm cho gọn gần vào, một hồi trở về mang cho ngươi ăn ngon. Cúp điện thoại, trong điện thoại di động liền đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. An Tiểu Hy cho hắn phát mười mấy văn kiện, Trương Vệ mở ra xem xét, bên trong đại bộ phận là đối phương thu hối lộ sổ sách ảnh chụp màn hình, còn có mấy cái video văn kiện là đối phương dùng sa thải làm quan trọng mang, thúc ép nữ công người làm hắn đặc thủ phục vụ selfie. Gia hỏa này thật là một cái bại hoại, cùng so sánh Tiết Trọng Đức ít nhất là cái chân tiểu nhân, làm việc vẫn là có điểm mấu chốt. Trương Vệ nghĩ tới đây trực tiếp một mạch đem văn kiện đều phát cho Tiết Trọng Đức. Lao Tiết, cơ hội cho ngươi, có thể hay không thượng vị liền nhìn ngươi thế nào vận hành. Trương Vệ vỗ bả vai của đối phương, có thể ngồi vào một cái đại hán chủ nhiệm văn phòng còn gia nhập lãnh đạo quyết sách ban, muốn nói trên hắn không điểm quan hệ quỷ đều không tin. Vạn ngã xưởng trưởng thay vào đó cơ hội hệ là người đều biết làm sao làm. Tất nhiên nếu như Tiết Trọng Đức không giải quyết được, Trương Vệ cũng không để ý chính mình đích thân xuất thủ. Tiết Trọng Đức nhìn truyền đến tài liệu cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa mới bắt đầu tiếp xúc Trương Vệ thời điểm cho là đối phương liền là cái thanh niên có chút tiền mà thôi. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình đem ý nghĩ của hắn đánh cái vỡ nát, người thường có thể đạt được thị trường đích thân tiếp kiến. Người thường có thể đem một cái xưởng trưởng việc riêng tư tra cái đấy nhìn lên. Xem ra sau này phải thật tốt định bợ vị này mới phải. Không để ý tới trong mắt Tiết Trọng Đức chấn kinh, Trương Vệ rời khỏi khinh công cục, trên đường điểm giao hàng chuẩn bị đi trở về cùng An Tiểu Hy một chỗ ăn. Hôm nay cơm trưa Trương Vệ muốn thử nghiệm loa xi phấn, phía trước Trương Vệ thuê nhà bên cạnh liền có một nhà loa xi phấn cửa hàng, mỗi lần trải qua liền sẽ ngửi được bên trong truyền đến đáng sợ hương vị, hắn một mực còn thật tò mò đến tuột cùng là cái gì khẩu vị. Bất quá khi đó hắn rất nghèo sợ không thể ăn lãng phí một bữa cơm tiền. Quả quyết gọi hai phần phô trương loa xi phấn của bò, chờ hắn về đến nhà cùng An Tiểu Hy đánh biết bơi kịch giao hàng liền tới. An Tiểu Hy không ăn điểm tâm hiện tại có chút đói bụng, lanh lợi chạy qua đi mở cửa. Một cỗ nồng đậm lao bát khí tức cứ như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị chui vào xoang mũi của nàng. Mẹ. Sau 10 phút, tại Trương Vệ đáp ứng rất nhiều hiệp ước không bình đẳng phía sau An Tiểu Hy mới ngưng truy sát hành động. Thật có rất nhiều người thích ăn, tuy là nghe lên chính xác túi không được. Trương Vệ quyết định sau đó đánh chết cũng không điểm loa si phấn. An Tiểu Hy nổi giận lên gặp không được A, suy nghĩ đến buổi tối muốn tại phân xưởng máy móc ăn thịt lớn, hai người dứt khoát ra ngoài, đem lái xe đến Phụng Hiến khu một cái cổ trấn mua hai phần đặc sắc phía dưới cắt xíu mại, xem như lót dạ một chút. Ngươi biết không? Trương Vệ kiến thức tiểu lớp học lại mở khóa, phương bác xíu mại là dùng làm gì nhân đổi? An Tiểu Hy nghiêng đầu nói, xíu mại cũng đều là nếp nhân bánh sao? Có sẽ thêm điểm tiểu thịt đinh, nấm hương đinh các loại. Tất tất trả lời sai. Phương bác xíu mại đều là dùng dê bò thịt làm nhân đổi, có còn biết thêm điểm hành tây đi vào. Tại người phương bắc trong mắt xíu mại thêm nếp liền là dị đoan bên trong dị đoan. An Tiểu Hy không phục, nước tương nếp nhân bánh mới là vương đạo có được hay không? Dê bò bánh nhân thịt mới là ta đạo. Hai người ăn xong rồi xíu mại, trên đường đi cười cười nói nói đi tới phân xưởng máy móc. Lúc này Trương Hồng, Vương Thắng đều ngủ tỉnh lại, ngay tại lắp đặt nhà ấm lại bằng, Lưu Hạo Duệ thì là cầm cái gậy xếp phì tại quay video. Trương Vệ cũng không quấy rầy mấy người mà là tìm tới Lý Đại Gia, Đại Gia tối nay làm con dê, còn muốn phiền toái lão ngài tay cầm môi. Đại Gia cũng thật cao hứng, cuối cùng hắn một người giữ cửa thời điểm một tháng cũng liền ăn một hai lần thịt dê, hiện tại đốt một hồi liền có thể ăn uống chùa nhưng thơm. Hôm nay vừa vặn có cái nông hộ bán dê, ta hiện tại liền đi chọn một cái, nắm chắc chút thời gian còn có thể kịp bên trên lò sát sinh giết. An Tiểu Hy nghe xong muốn đi chọn dê dê, la hét tầm ý lấy mau mau đến xem, Trương Vệ cũng có chút hiếu kỳ, ngược lại cũng không có việc gì liền lái xe theo Đại Gia nông dùng ba lượt đằng sau ra nhà máy. Hôm nay bán dê nông hộ ngay tại sát vách trong thôn, chờ Trương Vệ một đoàn người đến thời điểm, đã vây quanh không ít người tại xem náo nhiệt. Giao chắn bên trong có 7, 8 cái dê ngay tại cung cấp người chọn lựa. Lý Lao Đầu cho hai người giới thiệu, đại đa số đến mua dê người trừ ăn ra còn có liền là muốn mua chỉ trở về phối giống, nguyên cớ một loại công dương đều là hơi đắt. Nhưng mà chất thịt ngược lại lại lão. Chúng ta chọn chỉ hình thể vừa phải dê mẹ, dạng này thịt béo gầy tỷ lệ tốt, ăn lên nhất đồng. Cái này nông hộ ta quen thuộc, dê đều thả rông không phải ăn đồ ăn, nguyên cơ chất thịt càng căng đầy, có tính đàn hồi. Nghe lấy đại gia giới thiệu, An Tiểu Hy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Lao Lý Đầu gọi nông hộ chọn tốt dê, Trương Vệ thanh toán hơn 1000, đem dê tứ chi dùng dây thường bó tốt hướng xe ba bánh đấu bên trong quăng ra, lại đi lò sát sinh. Bất quá An Tiểu Hy dù sao cũng là cái nữ hài tử, giết dê vẫn là không dám nhìn liền cùng Trương Vệ trở về chờ ăn cơm. Sau một tiếng, đại gia kéo lấy thịt dê trở về nhà máy, tại trên bếp lò một trận bận rộn, đợi đến thịt dê ra nồi đã là hơn 7 giờ tối, Trương Vệ cho mọi người mua điểm coca. Tối nay có khả năng có thể sẽ hành động, nhưng không dám cho mấy người đưa rượu lên. A. An Tiểu Hy kỳ quái nói ta rõ ràng chỉ ăn một cái đùi dê, còn có một cái thế nào không gặp. Nàng thích nhất gặm đùi dê, cái khác đều là đại lao ra nhìn nàng tuổi còn nhỏ cũng là nhường nàng ăn, nhưng hôm nay nhưng không thấy một con dê chân, tất cả mọi người thề thốt phủ nhận, An Tiểu Hy cũng liền không nghĩ nhiều. Mới vừa mới giết thịt dê ăn liền là cái tươi mới, mọi người toàn thân thoải mái thân thể đều là ấm áp. Trương Vệ nghĩ đến buổi tối nếu có tình báo biểu hiện Điền Lập Vinh vị trí có thể nhanh chóng tiến về, nguyên cớ cũng không trở về, gọi mọi người tại phòng gác cửa đánh bài. An Tiểu Hy thì tại một bên dùng laptop soát kịch. Nửa đêm 12 giờ đình, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Tới. Trương Vệ đem bài quan ra, nghiêm túc nhìn lên tình báo. Chương 50, tội phạm truy nã xa lưới chương 50, tội phạm truy nã xa lưới mỗi ngày tình báo không một ở vào Tân Giang trong thương trường lầu một vẽ số từ thiện mạng quan hệ, bài hàng hàng thứ 2 có một trường sức dạ tợ cật có thể gửi ra 2 vạn đồng NDT, cái kia vẽ sổ số đánh số là 23687 mỗi ngày tình báo không hai thịnh hải thị tinh vi xưởng máy móc trương xưởng trưởng nhận lấy tới từ ký chủ đe dọa, hôm qua đem em vợ hắn kêu đến hung hăng mắng dừng lại, sau khi phát tiết xong hiện đang ở nhiều mặt. Nghe ngóng ký chủ lai lịch bối cảnh, lập tức đã công bố 2 cái tình báo, Trương Vệ lúc này quan tâm nhất vẫn là tội phạm truy nã tin tức của Điền Lập Vinh, hắn không kèm nổi chắp tay trước ngực, Phật tổ Bồ Tát phù hộ a, một đầu cuối cùng nhất định phải là ta mớn. Mỗi ngày tình báo không ba tội phạm truy nã Điền Lập Vinh tại Đâm Thương Tượng đội trưởng phía sau, hoảng hốt chạy bừa trốn hướng một chỗ đường sắt dưới vòm cầu tránh né. Trải qua nửa ngày thời gian, phát hiện cũng không có cảnh sát theo đuổi bắt hắn, tỉnh táo lại phía sau hắn quyết định trở về phía trước phòng trọ lấy đi súng lục cùng vật phẩm tùy thân, tiếp đó lập tức trốn tới phía ngoài. Lúc này đã tại đi bộ tiến về phòng trọ trên đường. Video đã gửi đi tới ký chủ trong điện thoại di động, mời tự mình tra duyệt. Tới. Liên là đầu này. Không nghĩ tới cầu nguyện thành công, nhìn tới Lao Thiên cũng muốn thu cái này thập ác không xá hữu đản. Mở ra video, lúc này Điền Lập Vinh vẫn như cũ ăn mặc cái này vải xám áo, ngay tại một chỗ vắng vẻ đường phố hành động, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Trương Vệ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Suy tư một chút hành động tỉ mỉ, sau đó đem mọi người triệu tập đến trong xe, tất nhiên trong đó không bao gồm Lý Đại Gia. Các vị Trương Vệ mở ra điện thoại video cho mọi người truyền đọc, tiếp đó nhìn quanh mấy người nói, có người vừa mới tại trên internet chuyển cái video này, không bao lâu liền bị xóa bỏ, cái này rất có thể liền là Đâm Thương Tượng đội trưởng tội phạm. Trải qua ta đồng hương tra xét, biết người này nơi dừng chân. Chúng ta bây giờ muốn đi ôm cây lợi thỏ đem hắn đem ra công lý. Tất nhiên cái này hành động có nhất định tính nguy hiểm, nếu có người muốn rút khỏi ta cũng lý giải, hiện tại có người hay không xuống xe. Trương Hồng không có một chút do dự trực tiếp mở miệng nói, ca, chúng ta phục dịch thời điểm chỉ đạo viên đã nói, chức trách của quân nhân liền là bảo cảnh an dân. Coi như ta đã xuất ngũ cũng chưa từng dám quên, ngươi liền hạ lệnh kiến a. Tất cả mọi người nhộn nhịp gật đầu. Liền không đang tin cậy Lưu Hạo Duệ cũng một bộ rõ ràng dáng dấp. Trương Vệ cất cao giọng nói đã không có người rút khỏi, vậy ta liền đem tác chiến phương án phân phối xuống dưới. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta chấp hành, chủ yếu không có gì nguy hiểm. Sau 2 giờ Tùng đem khu một chỗ cũ kỹ tầng 2 dân cư bên ngoài điền lập vinh chính giữa ngồi tại xa xa trong bóng tối nhìn quanh, tòa này dân cư lầu 2 liền là hắn phòng trọ. Lúc này hắn đã tại nơi này quan sát nửa giờ, hết thảy như thường không có một chút không khỏe. Hắn vậy mới nhanh chóng lách vào hành lang, xuôi theo trên bậc thang lầu 2, tỉ mỉ kiểm tra chốt cửa, phát hiện chính mình trói quọng tóc hoàn hảo không chút tổn hại phía sau, vậy mới yên lòng mở khóa vào nhà. Do xét một vòng phía sau chạy đến bên cửa sổ lại hướng ra phía ngoài nhìn quanh chỉ chốc lát, hắn nửa bên mặt mới triệt để buông lòng xuống. Tuy là bởi vì mặt đơ tránh thoát camera phân biệt, không quá nhiều năm lánh nạn tiếp sống để hắn vẫn là cẩn thận vô cùng. Cũng may phòng trọ tạm thời vẫn là an toàn. Hôm nay ngoại ý muốn đâm một người cảnh sát, cái này khiến hắn ý thức đến cảnh sát nhất định sẽ đại diện tích điều tra phụ cận, nơi này tuyệt không thể chờ lâu. Bất quá không có tài vật chính mình còn có thể trộm cắp ăn cướp, thế nhưng súng lục của mình cùng đao cụ còn lưu tại trong phòng, những cái này thế nhưng chính mình thật không cho làm được bảo mệnh lợi khí, nhất định muốn biện pháp mang đi. Chỉ là hắn lên lầu thời điểm không có chú ý tới, tại lầu một hành lang một chỗ lờ mờ xó xỉnh, có một cái cỡ nhỏ camera đem hắn chụp vừa vặn. Tại phía xa một con đường bên ngoài ven đường, trương vệ trong xe dùng laptop nhìn xem Điền Lập Vinh lên lầu, thế này mới đúng lấy mọi người nói, mục tiêu đã vào chỗ, mọi người theo kế hoạch làm việc. Sau 20 phút Điền Lập Vinh đem khẩu súng cùng đao cụ đều giấu ở một cái ni lông trong túi, lại tại phía trên đắp lên quần áo làm ẩn tàng, tại trong phòng lặp đi lặp lại xác nhận chính mình không có lưu lại đầu mối gì phía sau, vậy mới ra gian phòng nhẹ nhàng khép lại cửa. Điền Lập Vinh toàn bộ người đều buông lỏng xuống, xem ra cảnh sát cũng không có tìm được phụ cận, hiện tại hắn chỉ cần như là bình thường nông dân công đồng dạng, chạy trốn tới tỉnh khác liền có thể bình yên vô sự. Lúc này Điền Lập Vinh đi xuống lầu, vừa đi lên lầu một dân cư mở miệng, liền gặp dân cư lối vào đột nhiên lóe ra một bóng người, không chờ hắn phản ứng liền một chùm cường quang chiếu tới, trước mắt của hắn lập tức một mảnh bạch quang không nhìn rõ thứ gì. Có mai phục. Lúc này trong lòng Điền Lập Vinh còi báo động mãnh liệt, nhưng hắn có thể làm cũng liền chỉ thế thôi. Lúc này trốn ở lầu một xó xỉnh Trương Hồng cùng đồng dạng canh giữ ở cửa vào Vương Thắng mỗi người cầm trong tay một cái gậy gỗ bật lên. Điền Lập Vinh là cái giết người như ngoé ác đồ không giả, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái hơn 40 tuổi còn trúng qua gió trung nhân, cũng không bị qua chuyên ngành chiến đấu huấn luyện. Bằng vào liền là một cỗ tàn nhẫn kình. Giờ phút này bị cường quang đèn tin đánh lén, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, cộng thêm đụng tới hai cái binh sĩ đi ra trẻ tuổi tiểu tử. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng liền bị hai người dùng côn đánh ngã dưới đất. Lão Lưu, còn không mau cầm dây thường tới. Trương vệ để xuống cường quang đèn tin, gọi Lưu Hạo Duệ một tiếng. Đến rồi Lưu Hạo Duệ vội vàng từ đằng xa trên xe chạy tới, chạy một nửa còn kém chút bởi vì căng thẳng ngã một phát. Lúc này Trương Hồng hai người cũng mặc kệ Điền Lập Vinh là thật choáng giả choáng, thi triển binh sĩ cầm nã thuật đem hắn khống chế gắt gao, coi như thiên vương lão tử tới cũng không cách nào thoát khốn. Trương vệ nhận lấy dây thừng, làm phòng ngừa Điền Lập Vinh trên người có vũ khí, cùng Lưu Hạo Duệ hai người đầu tiên là đem quần áo của hắn đối sạch sành sanh, chỉ cho lưu lại một đầu quần gộc. Sau đó dùng dây thừng ba tầng trong ba tầng ngoài, đem hắn bó thành cái xác ướp. Đến đây kế hoạch tác chiến hoàn mỹ đạt thành. Trương vệ mở ra cái kia túi ni lông, từ bên trong lật ra ra súng ngắn đưa cho Trương Hồng. Cái sau nhận lấy nhìn một chút sau đó đem súng lục bảo hiểm đóng lại nói, là xưởng nhỏ tạo phòng chế thương. Gia hỏa này cũng thật là cảnh giác, cây súng này bảo hiểm một mực không có đóng, một khi phát hiện không đúng, hắn tùy thời có thể móc súng sạc kích. Trương vệ lúc này vẫn còn trong hưng phấn, chỉ cảm thấy đến hai chân của mình có chút như nhũn ra, dù sao đối phương là cái giết người không chớp mắt đạo tặc, mà chính mình thì là cái liền gà đều chưa từng giết xa súc. Nghe Trương Hồng nói nhiều hiếm có chút nghĩ lại mà sợ. Bất quá cũng may hết thảy thuận lợi. Bên cạnh Lưu Hạo Duệ so hắn càng không chịu nổi, đã ngã mặt dưới đất, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói, ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ, may mà ta không sao, ta vẫn là cái sự nam đây. Trương vệ mấy người cười ha ha. Căng thẳng cảm giác lập tức tiêu tán không ít. Chầm một hồi, Trương vệ đầu tiên là đi trong hành lang thu hồi camera, cái này kiểu ẩn tàng camera nhưng tiêu hắn mấy ngàn đây, lần sau khó tránh khỏi còn có thể phát huy được tác dụng. Theo sau mấy người mang Điền Lập Vinh trở lại trong xe, đem hắn về sau chuẩn bị dương quan ra, liền phát động ô tô hướng hình cảnh đại đội tiến đến. An Tiểu Hy lúc này đối Trương vệ nói, sau này cảnh sát khẳng định sẽ bài tra phụ cận camera, ngược lại chúng ta muốn đi báo án nguyên cớ dù cho chụp tới chúng ta, ta cũng không động những ghi chép này. Trương vệ gật gật đầu, cười lấy nói, chính mình camera chụp video cũng giữ lại, trở về cắt thành phim ngắn một người một phần. Có thể thổi cả đời. Chương 51, Tạ đội trưởng choáng váng chương 51, Tạ đội trưởng choáng váng thời khắc này Tạ Kha Mai đang ngồi ở một gian phòng họp lớn nghe thuộc hạ báo cáo. Hình cảnh đại đội trưởng bị Lưu Manh đâm bị thương, chẳng phải là đối cảnh sát lớn nhất khiêu khích, nguyên cớ toàn bộ hình cảnh đại đội lập tức liền tập hợp đủ một đám tinh anh thành lập tổ chuyên án. Từ Tạ Kha Mai đảm đương tổ trưởng. Lúc này một cái thuộc hạ chính giữa đứng ở trên giảng đài chỉ vào hình chiếu màn hình báo cáo. Trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức, kẻ tình nghi người mặc vải xám áo, đeo đính bổng cầu mạo, thân cao 170 tả hữu, là 40 tuổi trên dưới nam tử, vóc người trung đẳng. Có cảnh viên nhắc tay vấn đề, cái kia hung khí có hay không có manh mối. Trước mắt hiện trường đã bài tra qua nhiều lần, hiện trường cũng không có hung khí, phỏng đoán là bị kẻ tình nghi mang đi. Một cái khác cảnh viên nhắc tay, cái kia camera lân cận phải chằng chụp tới kẻ tình nghi. Có thể hay không khóa chặt đối phương đường chạy trốn. Lúc này Tạ Kha Mai khoát tay áo, ta đã vừa mới cùng tiên võng bên kia đồng sự xác nhận qua. Tưởng đội trưởng gặp chuyện vị trí là vùng ngoại thành lệch ra xa hẻm nhỏ, phụ cận camera bao trùm không toàn bộ, lại thêm nửa đêm ánh đèn đủ ám, kẻ tình nghi xuyên qua tại hẻm nhỏ ở giữa lời nói, không cách nào khóa chặt chạy trốn quy tích. Tiếp lấy lớn tiếng nói, mệnh lệnh. Chúng cảnh viên đứng dậy, lập tức điều động toàn bộ cảnh lực bày ra phạm vi lớn bài tra, đồng thời an bài khu quản hạt cảnh sát từng nhà thăm viếng, tranh thủ tìm tới người chứng kiến hoặc là khả nghi thành viên. Chúng nhân viên cảnh sát kính cái lễ theo sau nối đuôi nhau mà ra. Tạ Kha Mai vậy mới ngồi xuống nhào nặn Thái Dương huyện. Bình thường hung thủ hại người đơn giản là cướp tiền cướp sắc, hoặc là cùng người bị hại có cựu oán, khó giải quyết nhất liền là loại án này. Tưởng đội trưởng nghề nghiệp kiếp sống bắt tội phạm nhiều vô số kể, một cái góc độ khác tới nói, người hận hắn khẳng định cũng là nhiều vô số kể. Người căn bản không biết là ai làm, không cách nào theo quan hệ nhân mạch cùng động cơ bên trên bài tra kẻ tình nghi. Nhìn tới chỉ có thể gửi hy vọng ở phạm vi lớn lục soát. Tạ Kha Mai lẩm bẩm nói, bất quá loại này xác suất chỉ có thể dùng mò kim đáy biển để hình dung, hơn nữa tốn thời gian phí sức. Đúng vào lúc này, một cái cảnh viên vội vã đi vào phòng họp. Tạ Kha Mai ngẩng đầu hỏi, có đầu mối mới? Cảnh viên sắc mặt cổ quái nói, không phải đầu mối mới, mà là tìm tới hung thủ. Tạ Kha Mai nháy mắt từ trên ghế đứng dậy, ngươi nói cái gì? Kẻ tình nghi ở đâu? Ngay tại chúng ta đại đội cửa ra vào. Lúc này hình cảnh đại đội cửa ra vào, 4-5 cái cảnh viên đang cùng trương vệ mọi người đứng chung một chỗ, theo trận hình bên trên mơ hồ đem mấy người vây quanh ở chính giữa, mà bị trói ở Điền Lập Vinh liền thẳng tắp nằm trên sàn nhà, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Đối với trước mắt mấy người, cảnh viên đều là nửa tin nửa ngờ, chủ yếu đối phương nói quá bất hợp lý. Xem như toàn bộ Thịnh Hải thị trinh sát hình sự phương diện trần nhà tồn tại, còn phản bác kiến nghị kiện không có đầu mối. Mấy người các ngươi thanh niên liền thoải mái bắt được, sợ không phải uống nhiều quá tới làm loạn chơi. Lúc này Tạ Kha Mai bước nhanh đi tới cửa ra vào, là các ngươi. Nàng kinh ngạc trông thấy trương vệ mọi người. Bên trái cảnh sát lại gặp mặt. Trương vệ cười cười dùng chân đá một thoáng trên đất Điền Lập Binh. Chúng ta căn cứ trên mạng một cái video tìm được ám sát tưởng đội trưởng hung thủ, người này quần áo cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều cùng tưởng đội trưởng nói giống như lúc. Trương vệ đem phía trước đối Lưu Hạo Duệ bọn hắn nói bộ kia lại thuật lại một lần. Tạ Kha Mai nghe một trận phiền muộn, nếu không phải người trước mắt này hôm qua cứu tưởng đội trưởng, nàng hiện tại liền trực tiếp đổi người. Người gọi là Trương vệ a? Tạ Kha Mai nhẫn mại tính kỳ nói, quá vọng động rồi. Phù hợp đặc thù không nhất định liền là phạm nhân, 170 thân cao nam tử trung niên mặc cái vải xám y phục, người như vậy ngàn ngàn vạn. Bằng vào những cái này căn bản không thể khóa chặt hung thủ. Các ngươi nhanh lên một chút thả hắn, một hồi chúng ta theo bên cạnh trấn an một chút, lại cẩn thận cùng đối phương bồi cái không phải. Không phải người này tỉnh lại nói các ngươi một cái cố tình hại người liền phiền toái. Nhưng nếu như đối phương trong hành lý có thương đây. Trương vệ tự tin cười một tiếng, đem trong túi ra rắn súng lục móc ra. Nháy mắt chúng cảnh viên nhộn nhịp rút ra súng lục chỉ vào Trương vệ hét lớn, bỏ súng xuống. Nhanh lên một chút, trời thoát ra. Trương vệ vốn là muốn trang cái bức, thể hội một chút cổ nạn bắt chẹt toàn trường khoái cảm. Kết quả nháy mắt bị 5-6 con thương chỉ vào đầu. Hù dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Trong miệng đội vàng hô to, đừng kích động đừng kích động. Ta là quân bạn A. Đây là theo hung thủ trong hành lý tìm tới. Nói xong chỉ trên tay cầm lấy ni lông túi. Tạ Kha Mai giờ phút này cũng phản ứng lại, ra hiệu thủ hạ tất cả để xuống, bước nhanh đi tới gần tiếp nhận túi. Bên trong loại trừ một chút quần áo còn có 3-4 thanh quản chế đao cụ, nàng lại cầm qua trong tay Trương vệ thương quan sát tỉ mỉ. Nàng kinh ngạc hỏi, đây đều là người này? Trương vệ lau lau mồ hôi lạnh trên trán nói, đúng, những cái này liền là người này trở về phòng trọ lấy ra, cả súng ngắn đều có người này, khẳng định trốn không thoát liên quan. Đến giờ phút này Tạ Kha Mai mới coi trọng, đội vàng đối bên cạnh cảnh viên phân phó, đem người làm tỉnh lại tiếp đó đưa đến phòng thẩm vấn vận hỏi, thông chi giám định khoa người tới đối chiếu vân tay. An bài tốt hết thể đối Trương vệ mấy người nói, ngượng ngùng vừa mới là cái hiểu lầm, bất quá kết quả đi ra phía trước các ngươi vẫn không thể đi, đến phòng làm việc của ta đi ngồi một chút đi. Mấy người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đi theo Tạ Kha Mai đi tới văn phòng. Lưu Hạo Duệ vậy mới tiến đến bên cạnh Trương vệ nhỏ giọng nói đến, lão Trương, ngươi nói thật, vừa mới bị thương chỉ vào đầu có hay không có tệ ra quần? Cút. Trương vệ thẹn quá hóa giận, kỳ thực hắn kém chút liền đi tiểu, cuối cùng chính mình cũng không phải sinh hoạt tại tự do Mỹ, nơi nào chịu được lớn như vậy kích thích. Tạ Kha Mai lại hỏi Trương vệ bắt lấy tỉ mỉ, cũng cảm khái mấy người này vận khí quá nguy tiền, tùy tiện trên mạng nhìn cái video liền có thể tìm tới người bị tình nghi, nàng ngược lại không phải là không có hoài nghi tới đối phương đang lừa gạt nàng, chủ yếu là không hề động cơ hội. Ai không có việc gì đi hoài nghi vào một cái đeo thương ác đồ nhiệt tâm thị dân. Huống hồ đối phương hôm qua còn cứu tưởng đội trưởng một mạng. Lúc này một cái cảnh viên vội vã đi đến, Tạ đội trưởng, đối chiếu vân tay có kết quả. Ồ, Tạ Kha Mai cũng kích động lên, cái này kẻ tình nghi vân tay cùng tưởng đội trưởng quần áo bên trên vân tay lẫn nhau ăn khớp. Cảnh viên sắc mặt cổ quái nói, cũng không. Là cùng mạng nội bộ kho vân tay đối chiếu lên, người này tên là Điền Lập Vinh là cái nhiều lần giết người tội phạm truy nã, tiền truy nã 300 vạn đồng. Tạ Kha Mai trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì bày ra? Tại sao lại cùng tội phạm truy nã lôi kéo cùng nhau? Lưu Hạo Duệ mấy người cũng là khiếp sợ không thôi, vê đút hoặc vê đút. 300 vạn tiền thưởng tội phạm truy nã. Chúng ta bắt được. Toàn trường chỉ có Trương vệ biết hết thảy, bất quá nghe được 300 vạn trong lòng cũng là xúc động bản phần, thật lớn một khoản tiền đây, 300 vạn đặt ở quê nhà có thể tạo cái tầng 3 biệt thự lớn, ngoài ra còn phô trương trang trí loại kia. Cười lấy đối Tạ Kha Mai nói, Tạ đội trưởng, ngươi nhìn người này là chúng ta bắt, tiền thưởng nhưng muốn giúp chúng ta tranh thủ à? Các ngươi yên tâm. Bắt được tội phạm truy nã tránh đối phương tiếp tục hại người làm việc xấu, Tạ Kha Mai cũng thật cao hứng. Quốc gia chế định tiền truy nã khẳng định một phần sẽ không thiếu, ta sau đó liền cho thủ đô tổng cục đánh báo cáo. Lại ngồi một hồi, trên bàn điện thoại vang lên, Tạ Kha Mai cầm mic rô lên liền nghe thấy đối phương nói đến, Tạ đội trưởng, kẻ tình nghi đã tỉnh lại, phải chăng lập tức mở ra thẩm vấn? Lập tức mở ra, đối phương đã xác nhận là tại trốn tội phạm truy nã, chú ý thẩm vấn phương thức theo ra hỏa này trong miệng nhiều đạo điểm hoa quả khô đi ra. nói xong để điện thoại xuống đối mọi người cười nói, đi, chúng ta đi hiện trường nhìn một chút. Chương 52, cơm nước coi như không tệ. Chương 52, cơm nước coi như không tệ. Vốn là phòng thẩm vấn là không mở ra cho người ngoài, suy nghĩ đến là mấy người kia bắt được nghi phạm, cũng coi như người trong cuộc, lại thêm phía trước cứu tưởng đội trưởng, Tạ Kha Mai cũng liền không coi ra gì. Mấy người xuôi theo hành lang đi vào trong, mọi người đều chỉ tại trong điện ảnh nhìn qua hình cảnh đại đội nội bộ bộ dáng. Hiện tại thân lâm kỳ cảnh, từng cái giống như là Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan biên. Ngươi nhìn Lưu Hạo Duệ đẩy một cái trước vệ, cái này cảnh sát rõ ràng còn cầm lấy cái dao hàng a. Trước vệ hướng lấy cái kia đâm đầu đi tới cảnh sát ấy nãy cười cười, tiếp đó đối Lưu Hạo Duệ tức giận nói, nhân gia cảnh sát cũng không phải cổ đại xuyên qua tới, điểm cái dao hàng có gì lạ đâu. An Tiểu Hy quan tâm điểm liền không giống nhau lắm, nàng nhìn trên tường lắp đặt camera, tự lẩm bẩm, so bên ngoài ven đường loại phối trí tốt hơn nhiều, không biết rõ có hay không có cửa sau có thể đen đi vào. Trước vệ muốn hỏng mất, cái này từng cái đều không đáng tin cậy a, đưa tay cho An Tiểu Hy một cái đầu băng tử, đừng nghĩ chút có không, tại nơi này người coi như có thể dẫn bạo đạn hạt nhân cũng cho ta thành thật ở lấy. Nói đùa, người khác cũng vẫn tốt nhiều nhất là chém gió ra, nhưng tiểu cô nương này khó tránh khỏi còn thật có thể đen đi vào. Vạn nhất nếu là thấy cái gì tài liệu cơ mật, đến lúc đó sợ không phải đi vào trung đạp máy may. Mọi người đi tới phòng thẩm vấn cửa ra vào, Tạ Kha Mai điền mật mã vào tiếp đó mang mọi người đi vào. Cùng trong phim ảnh khác biệt, gian phòng rất rộng rãi, ánh đèn chiếu rất sáng, không có một chút tối tăm cảm giác. Góc tường để đó một cái bàn công tác, lúc này đang có vị cảnh sát tại làm ghi chép. Trong đó một mặt trên tường khảm nạm lấy một khối cao bằng nửa người thủy tinh. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy một căn phòng khác, lúc này Điền Lập Vinh ngay tại trong đó đối mặt thủy tinh ngồi, hai tay còn ở sau lưng. Ánh mắt vô hồn phảng phất không nhìn thấy bên này mấy người. Đây chính là trong truyền thuyết một chiều thủy tinh ư? Trương vệ có chút hiếu kỳ, lên trước sờ lên có vẻ như cũng không có gì đặc thù xúc cảm. Lúc này một cái cảnh sát theo một cái cửa khác đi vào Điền Lập Vinh chỗ tồn tại gian phòng, tiếp đó bắt đầu hỏi thăm. Điền Lập Vinh, chúng ta cũng tìm ngươi rất lâu a. Cảnh sát một câu, Điền Lập Vinh liền ngã mặt trên ghế, hắn nghe được chính mình dành tự nháy mắt liền đã biết triệt để xong. Quê nhà giết mấy người hắn căn bản cũng không có làm cái gì kết thúc làm việc. Chính mình vân tay tại hiện trường phát hiện án khắp nơi đều là. Về sau lánh nạn bên trong giết một nhà năm miệng ăn càng là lúc rời đi bị người chính mắt trông thấy. Chính mình tại bằng chứng trước mặt căn bản là không có cách ngụy biện. Không có cái gì đèn bàn chiếu người bị tình nghi mắt, cũng không có cái gì cả sủ ổng cảm động nhận tội. Liên là đơn giản hỏi ý phía sau Điền Lập Vinh tâm lý phòng tuyến đã sụp đổ, một năm một mười toàn bộ bàn giao, trong đó cũng bao gồm hôm qua ám sát tưởng đội trưởng sự tình. Bất quá các cảnh sát biết được hắn chỉ là đã ngộ thương tưởng Việt An, cũng là cảm thấy thật ngoài ý liệu. Sau 20 phút, phụ trách ghi chép cảnh viên đối Tạ Kha Mai nói, Tạ đội trưởng, kẻ tình nghi đã toàn bộ công khai, vật chứng khoa cũng tại nó ni lông trong túi tìm được một cái đòn đao, dùng lũ mỹ nổn ngươi thuốc thử phun vung phía sau có vết máu phản ứng, lưỡi chiều ngang cũng cùng tưởng đội trưởng vết thương lẫn nhau ăn cướp. Nhân chứng vật chứng kẻ tình nghi khai đều đầy đủ, có thể quy án. Tạ Kha Mai thỏa mãn gật gật đầu. Theo tưởng đội trưởng bị đâm đến hiện tại mới qua thời gian một ngày, liền đã quy án còn tiện thể phá tội phạm truy nã Điền Lập Vinh năm xưa bản án cũ. Tuy là đại đội không ra cái gì lực nhưng công lao này khẳng định về lại trên đầu bọn hắn. A, cảm tạ các ngươi nhiệt tâm trợ giúp, ta sẽ như thực hướng thị cục lãnh đạo báo cáo, cho các ngươi xin ngợi khen. Phòng trưng mấy ngày nữa khoản tiền xuống tới ta thông báo tiếp các ngươi tới nhận lấy. Tạ Kha Mai cùng mọi người nói xong liền dẫn bọn hắn ra khỏi phòng. Tiếp lấy trở lại văn phòng trương vệ lại tại ghi chép bên trên ký tên. Đang chuẩn bị rời khỏi, Tạ Kha Mai cười đến, hiện tại cũng nhanh mặt trời mọc, các ngươi khó được tới một lần, ta mang các ngươi đi nhà ăn ăn điểm tâm rồi đi không muộn. Cũng coi là cảm tạ các ngươi hiệp trợ. Tạ đội trưởng ngươi cũng quá khách khí, trương vệ ngoài miệng nói xong ngượng ngùng kỳ thực cũng đặc biệt muốn đi mở mang một thoáng hình cảnh đại đội cơm nước. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ chờ mong. Nửa giờ sau, Tạ Kha Mai dở khóc dở cười nhìn xem An Tiểu Hy ăn cái thứ tư bánh bao. Bên cạnh Lưu Hạo Duệ đang cùng chén thứ hai mì sợi làm tranh đấu. Cũng không phải đau lòng cơm của mình thẻ, chủ yếu là mấy người cùng vừa mới tương phản cũng quá lớn. Hiển nhiên bị chết đói đầu thai. Tiểu muội muội, ngươi chậm một chút nhưng ngàn bạn chớ mắc nghẹn. Vẫn là nhịn không được Tạ Kha Mai nhắc nhở một câu. Trương vệ lúc này rất muốn giả bộ như không biết hai người. Tuy là hình cảnh đại đội cơm nước rất tốt, đầu bếp làm khẩu vị không thể so phía ngoài khách sạn lớn kém. Nhưng các ngươi cái này tướng ăn cũng quá bất hợp lý. Nghĩ tới đây trương vệ không tự giác lại cho chính mình tăng thêm cái bánh bao. Chơi không, nhất là chơi không đại đội thật là thơm. Mấy người ăn uống no đủ đạt được đồng ý, lại tại đại đội nhà ăn chụp bức ảnh chung. Trương vệ dự định in đi ra phân phát cho mấy người, đây cũng là một tràng kỳ ngộ, người thường căn bản vào không được. Mấy người ra hình cảnh đại đội, đã là buổi sáng đã hơn 7 giờ. Lưu Hạo Duệ cùng Trương Hồng, Vương Thắng một chỗ đón xe hồi đại bằng bên kia. Trương vệ thì lái xe mang theo An Tiểu Hy về tới Giang Nam Hoa Viên. Gần nhất luôn đen trắng điên đảo, cảm giác chính mình mỗi ngày tại ngược lại trên lệch đồng dạng. Trương vệ ngáp một cái nói. An Tiểu Hy bĩu môi, vậy nói rõ ngươi già rồi, giống chúng ta người trẻ tuổi hầm cái suốt đêm căn bản không tính sự tình. Đừng hầm đến 20 tuổi chọc đầu, dứt lời Trương vệ liền trở về phòng ngủ bù đi. Lại tỉnh lại đã đến hơn 3 giờ chiều. Trương vệ rời giường tra xét một thoáng thẻ ngân hàng số dư còn lại, lần trước Ngọc tỷ thuê kim tiến sổ sách 1000 vạn, phân cho An Tiểu Hy hai người tổng cộng 200 vạn phía sau, tăng thêm phía trước số dư còn lại, trong thẻ hiện tại nằm hơn 850 vạn. Trương vệ cao hứng rất nhiều cũng nghĩ qua thế nào chi phối số tiền này. Suy nghĩ đến hiện tại phụ thân còn ngồi xe lăn, khẳng định phải mời một cái gia chính a gì, có thể giúp một tay dọn dẹp vệ sinh thuận tiện coi chừng một thoáng phụ thân, có thể cho lão mụ tiết kiệm không ít lực. Bất quá này cũng không hao phí bao nhiêu tiền, Trương vệ quyết định ngày mai về nhà một lần, nhìn một chút tiểu trấn phụ cận có hay không có tốt một chút nhà mới. Trong nhà nhà cũ cũng ở nhiều năm như vậy, hoàn cảnh trị an kém không đề cập tới, còn không có thang máy, dẫn đến phụ thân trên xe lăn phía dưới cực không tiện. Hơn 8 triệu tại Thịnh Hải khả năng cũng liền mua cái thị khu 3 căn phòng, nhưng tại quê nhà bên kia mua ngôi biệt thự cộng thêm trang trí đều thừa sức. Trương Vệ tại Thịnh Hải thuê nhà ở cũng thật không tệ, tạm thời không nghĩ đổi. Đợi đến sau đó kiếm lời nhiều một ít, đến lúc đó trực tiếp một bước đúng chỗ. Chơi cái vàng phổ giang bên cạnh đại bình tầng. Quyết định chủ kiến, Trương Vệ tìm tới An Tiểu Hy, cùng đối phương một giọng nói chính mình ngày mai muốn về nhà sự tình, thuận tiện để nàng giúp chính mình mua một trường vé xe lửa. Nói đùa, ta có hacker thiếu nữ còn dùng cùng phạm nhân một chỗ cấp vé xe. Ngươi dứt khoát lời chết tính toán, An Tiểu Hy chửi bậy một câu, vẫn là giúp hắn giải quyết. Trương Vệ cho tiểu cô nương điểm ly trà sữa xem như ban thưởng, tiếp đó liền đi ra cửa học tiết dạy kèm. Cùng Tôn Nghệ Trừng ăn mấy lần cơm, rõ ràng cảm giác quan hệ của hai người cũng càng ngày càng gần. Nghĩ đến tiểu huynh đệ của mình ủy khuất thật lâu, trong lòng không kềm nổi thầm hạ quyết tâm. Hôm nay nhất định phải thử nghiệm đột phá cực hạn. Chương 53, đầy máu phục sinh chương 53, đầy máu phục sinh cắn chặt hàm răng làm xong cái cuối cùng dẫn thể hướng lên, Trương Vệ hoàn thành hôm nay khóa dạy kèm. Tôn Nghệ Trừng đưa cái khăn lông tới, "Trương Vệ, ngươi hôm nay trạng thái không tệ à, ta vốn là còn cảm thấy chương trình học hôm nay có thể hay không quá khó khăn. Vĩnh viễn không nên coi thường một cái nam nhân." Trương Vệ nói xong ở trong lòng lẩm nhẩm, nam nhân sao có thể nói không được. "Đúng rồi, nếu như không có chuyện gì lời nói, hôm nay có thể hay không bồi ta đi dạo một thoáng thương trường? Ta vừa vặn muốn mua mấy món trang phục mùa đông, nhưng mà cũng không có người giúp ta tham mưu một chút." Trương Vệ mời đối phương dạo phố. Tôn Nghệ Trừng dùng tay điểm ở trên cằm làm suy nghĩ bộ dáng, dạo phố ngược lại không có vấn đề, bất quá trả công cũng không thể ít, mời ta uống ly cà phê như thế nào? Trương Vệ nếu như cự tuyệt chẳng phải là kẻ ngu. Hồi phòng thay quần áo tẩy đem tắm, đổi trụ quần áo sạch. Hai người liền lái xe tiến về thương trường. Trương Vệ cố ý chọn là Tân Giang thương trường, chủ yếu là hôm nay một đầu tình báo cho thấy, cái này thương trường có một chương 2 vạn đồng sự dạ tờ cát. Trương Vệ tất nhiên không thể bỏ lỡ. Tân Giang thương trường năm ngoái vừa mới bắt đầu kinh doanh, tọa lạc tại Phổ Giang bên bờ, vị trí địa lý ưu việt. Nội bộ trang trí dùng hiện đại phái làm chủ, còn đặt không ít nghệ thuật điêu khắc xem như điểm xuyết. Trương Vệ hai người trước đi dạo mấy nhà nam trang, khoảng mọi tử dạo phố là một bộ phận, hắn chính xác cũng không có gì ra dáng trang phục mùa đông, hiện tại tay cầm hơn 8 triệu tổng đến mặc điểm tốt không phải. Đồ thể thao cùng trang phục bình thường đều mua mấy món, lúc này hai người vừa vặn đi tới vẽ số từ thiện mạng quan hệ. Trương Vệ đột nhiên linh cơ hơi động. Đối một bên Tôn Nghệ Trừng nói, ngươi có dám hay không chơi cái trò chơi? Tôn Nghệ Trừng không nghi ngờ gì, trò chơi gì ngươi nói nghe một chút. Chúng ta đi vẽ số mạng quan hệ mỗi người mua một chương dạ tờ cát, nếu như ai gửi ra tới kim ngạch lớn liền muốn vô điều kiện đáp ứng đối phương một việc như thế nào? Nếu như lúc này Lưu Hạo Duệ tại bên cạnh lời nói nhất định sẽ ngăn cản Tôn Nghệ Trừng đồng thời điên cuồng chửi bậy. Gia hỏa này rõ ràng dùng đồng dạng xáo lộ câu dẫn mọi tử. Quả thực không phải người. Tôn Nghệ Trừng nháy mắt mấy cái, ngươi nhìn lên cực kỳ tự tin. Vậy ta liền cùng ngươi so một lần. Bất quá sớm nói cho ngươi, vật khí của ta một mực rất không tệ a. Trương Vệ cười ha ha, đúng dịp ai còn không phải một cái may mắn boy đây, nói xong cũng đi tới quầy hàng mua trường kia tình báo biểu hiện dạ tờ cát. Tôn Nghệ Trừng cũng chọn một trương. Giao xong tiền móc ra một mai tiền xu, Trương Vệ cười nói, đổ thân bình thường đều là phía sau mở bài, nữ sĩ ưu tiên, ngươi trước phá. Tôn Nghệ Trừng tiếp nhận tiền xu cạo đi lên, không nghĩ tới bội tử này thật vận khí rất không tệ, 30 đồng một trường vé sổ số gầy ra tới 200 đồng tiền. Đắc ý hướng về Trương Vệ, cười một cái nói, ta đến suy nghĩ một chút để ngươi làm chuyện gì tốt đây. Nếu không vàng phổ giang bơi cái qua lại, coi như rèn luyện. Trương Vệ có chút không nói, vàng phổ giang qua lại muốn 7-8 km đây, đây là muốn mạng mình a, ngươi đừng cao hứng quá sớm, có bật học hệ thống tại thế nhưng đứng ở thế bất bại. Để ta nhìn ngươi một chút cạo đi bao nhiêu tiền. Ai nha, đây là chúng 2 vạn. Tôn Nghệ Trừng không bình tĩnh, che lấy miệng nhỏ hoảng sợ nói. Bên cạnh khách hàng đều nhộn nhịp nhìn sang, bên trong cái mấy trăm còn thẳng thường thấy, bên trong 2 vạn không ai thấy qua. Đều tại một bên sợ hãi thán phục tiểu tử này vận khí thật tốt. Trương Vệ nhún vai trực tiếp đem vé số đưa cho nhân viên, 2 vạn nơi này có thể trực tiếp đổi tặng phẩm ư? Có thể tiên sinh, 10 vạn trở xuống tiền thưởng chúng ta mạng quan hệ đều có thể ngay tại chỗ đổi. Chuyển ngài ạ li có thể chứ? Trương Vệ gật gật đầu, không bao lâu điện thoại liền nhắc nhở nhận được 2 vạn đồng. Quay người nhìn xem Tôn Nghệ Trừng, Trương Vệ đột nhiên tay phải nâng lên nắm được đối phương cằm, ngươi nói ta có lẽ để ngươi đáp ứng chuyện gì tốt đây. Trên mặt Tôn Nghệ Trừng hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng, giống như cười mà không phải cười nói, ngược lại nhân ra thua, có chơi có chịu. Tất cả nghe theo ngươi. Nửa giờ sau Thịnh Hải một chỗ trong quán bar không có ồn ào náo động, to lớn quầy bar bên trong để đó du dương giai điệu, lúc này Trương Vệ cùng Tôn Nghệ Trừng sát bên ngồi tại trên ghế sofa. Nguyên cớ yêu cầu của ngươi liền là để ta bồi ngươi tới uống một ly. Tôn Nghệ Trừng còn có chút không thể tin được. Nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ đưa ra một chút quá phận yêu cầu, tuy là nàng cũng đối Trương Vệ có hảo cảm không bài xích làm như vậy. Trương Vệ uống một ngụm rượu, vốn chính là cái trò chơi nhỏ mà thôi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ta nhưng làm không được. Dù sao cũng là nói qua yêu đương, giá trị bộ mặt online. Thời cao trung cũng không thiếu nữ sinh đẩy ngược, mạng muội đưa ra muốn cùng đối phương lăn ga giường, vạn nhất bị cự tuyệt liền cực kỳ khó lại đắc thủ. Tán gái tựa như câu cá đồng dạng, phải kiên nhẫn, không ngừng lôi kéo mới là chính xác chi đạo. Tôn Nghệ Trừng nhìn về phía mắt Trương Vệ nhiều hơn mấy phần ý cười, đúng rồi, còn phải cảm ơn ngươi tặng cho ta túi. Vừa mới dạo phố thời điểm, nàng nhìn chúng một cái túi sách, Trương Vệ không nói hai lời liền trả tiền. Cũng không phải ta đưa, Trương Vệ khoát khoát tay, ta cảm thấy hôm nay nguyên cớ có thể trúng thưởng đều là bởi vì phân đến vận khí tốt của ngươi, đây coi như là ta một điểm tạ lễ. Hai người cứ như vậy uống rượu câu được câu không trò chuyện, không khí lộ ra rất vi diệu. Thẳng đến đêm khuya, mới rời khỏi quán bar, Trương Vệ kêu cái tài xế chỉ định đem hai người đưa đến Tôn Nghệ Trừng ở tiểu khu. Chờ tài xế chỉ định đi, Trương Vệ mặt dày nói uống rượu xong thật có điểm khác. Nếu không, ta đi lên ngồi một hồi. Tôn Nghệ Trừng giờ phút này có chút ý loạn tình mê, si ngốc cười một tiếng kéo lấy tay Trương Vệ liền xuống xe. Hai người tới Tôn Nghệ Trừng nhà, Trương Vệ không nói một lời, thẳng vào nhìn xem Tôn Nghệ Trừng. Một loại kỳ quái không khí trong phòng tản mát ra. Tiếp xuống lược bớt 10 bản chữ. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào gian phòng, Trương Vệ đứng dậy từ trên bàn cầm chai nước ực một cái cạn. Trên giường nữ nhân giờ phút này cũng ngồi dậy, mỹ lệ vóc dáng như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Nhìn Trương Vệ lại có chút dao động. Bất quá hiện tại cũng không phải một cái thời điểm tốt, thân thể của mình đều tại mơ hồ rụt rè kháng nghị, không thể không nói tập thể dục nữ hài tử thể lực liền làm đồng. Trương Vệ cười khổ nói, ta cảm giác sau đó học tiết dạy kèm cũng không còn cách nào chuyên chú rèn luyện. Tôn Nghệ Trừng lườm hắn một cái, ngươi tối hôm qua cũng không phải nghĩ như vậy, không ngừng hô hào huấn luyện viên chính là ai vậy? Trương Vệ cười xấu hổ cười, hôm qua chính xác cùng hắn bình thường không giống nhau lắm. Dưới lầu ăn sớm một chút, Song Vương đều cực kỳ an ý không có nói ra quan hệ của hai người. Tuy là lẫn nhau có hảo cảm nhưng mà Trương Vệ cảm thấy trước mắt quan hệ của hai người vẫn là trước dạng này cho thỏa đáng. Phía trước chia tay phía sau Trương Vệ cũng không muốn nhanh như vậy bắt đầu một đoạn mới tình cảm. Cùng Tôn Nghệ Trừng phân biệt, Trương Vệ dự định ngồi Giang Nam Hoa Viên ngủ bù. Vừa vào cửa liền trông thấy An Tiểu Hy chính giữa ngồi ở trước bàn ăn nhìn xem hắn. Trương Vệ không hiểu cảm giác có chút chột dạ. Loại này thâu đêm trưa về bị bắt túi không khí là chuyện gì xảy ra? Chương 54, về nhà mua nhà chương 54, về nhà mua nhà nếu như ngươi là một cái nhạc khí tư nhân, trong tay có 10 thành tỷ bạc, ngươi hôm nay bán đi 2 thành, như thế còn lại mấy cái? Trương Vệ nghiêm túc hỏi An Tiểu Hy. An Tiểu Hy có chút không phản ứng lại, theo bản năng nói tám thanh. Ai? Trương Vệ cười ha ha, thuận thế trốn về gian phòng khóa lại cửa. An Tiểu Hy mới phản ứng lại bị Trương Vệ chiếm tiện nghi, xông tới gian phòng của hắn cửa ra vào hét lớn, đi ra cho ta, ngươi nhất định phải chết. Không đúng, ngươi mơ tưởng kéo ra chủ đề. Đêm qua rõ ràng thâu đêm chưa về, có phải hay không ra ngoài lêu lổng? Trương Vệ trốn ở trong phòng ha ha cười nói, ngươi cái tiểu thí hài bất can thiệp vào điểm ba ba sự tình. Quả ngươi cái gì thiên tài hacker thiếu nữ còn không phải thua ở đầu góc của mình đột nhiên thay đổi phía dưới. A Tiểu Hy dùng sức đá mấy cước cửa phòng vậy mới hậm hực trở lại phòng khách chơi game đi. Trương Vệ nằm trên giường chuẩn bị ngủ một giấc. Hôm nay muốn về nhà, vẽ xe lửa là 3 giờ chiều còn có đầy đủ thời gian. Đột nhiên ý thức cho tới hôm nay tình báo còn không có xem xét, không kèm nổi có chút ảo não. Nhìn tới hồng nhan họa thủy là thật sẽ ảnh hưởng sự nghiệp a, tối hôm qua dục ngựa lao nhanh đem hệ thống bên không còn một mảnh. Mở ra. Đinh, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một hình cảnh đại đội trưởng Tưởng Viễn An đã tại hôm qua xuất viện hồi nhà tĩnh dưỡng, thương thế dự tính cần 3 vòng mới có thể triệt để khỏi hẳn. Nghe Tả Kha Mai báo cáo phía sau, lập tức ở trong nhà điện thoại liên hệ cục trưởng thị công an cục cũng đem ký chủ hành động tiến hành cặn kẽ báo cáo, thực lực làm ký chủ thành công. Thị cục lãnh đạo cũng cao độ coi trọng, quyết định loại trừ 300 vạn tiền truy nã, ngoài định mức cho ký chủ ban phát công dân tốt giấy khen cùng 100 vạn tiền mặt ban thưởng. Trương Vệ nhìn đến đây không khỏi đến cho đem đại đội trưởng một cái to lớn khen, cái gì gọi là cảnh dân một nhà thân. Dạng này tốt đại đội trưởng liền nên một đường cao thăng, hoạt lộ trong sáng vô tư. Sau đó nếu là lại có cái tội phạm truy nã tình báo, nhất định cần muốn cung cấp cho đem đại đội trưởng. Mỗi ngày tình báo không hở vào trào lưu mới quán ba cửa sau trong thùng rác có một bình không bóc phong Louis 13 làm ấp vợ rằng đi, nồng độ cồn 40. Bị người qua đường phát hiện thời gian không biết. Trương Vệ đối rượu Tây không có gì nghiên cứu, phía trước đi làm tiếp khách hàng xã giao cũng dùng rượu Đế làm chủ, mang theo lòng hiếu kỳ lên mạng tra xét một thoáng, rượu này lại muốn bán hơn 2 vạn một bình, mà lại là năm mới phần sản xuất, đủ lâu năm thì càng quá đáng. Đây là cái nào thổ hào làm? Uống say rõ ràng trực tiếp ném vào thùng rác, phung phí của trời a. Mỗi ngày tình báo không ba ở vào Phụng Hiến khu phân xưởng máy móc gác cổng Lý lão đầu. Hôm qua ban đêm cầm lấy tư tàng một cái đùi dê, liền canh mang nước đưa cho phụ cận thôn Vương Qua phụ, đồng thời tại nó trong nhà dừng lại sau một tiếng rời khỏi. Trương Vệ đều choáng váng, đại gia ngươi làm người a, hắn nhớ tới hôm qua lúc ăn cơm An Tiểu Hy nói qua thiếu một cái đùi dê, nguyên lai tưởng rằng là bị giữ cửa chó cho ăn trộm. Không nghĩ tới đại gia ngươi so chó còn chó a, cái này chọn bẹn liền là biện thủ. Bất quá ngẫm lại cũng không phải cái đại sự gì, làm đại gia cuộc sống hạnh phúc Trương Vệ liền không so đo. Suy nghĩ chốc lát, Louis 13 chính mình khả năng không có thời gian đi thu hồi, liền cho Lưu Hạo Duệ gọi điện thoại. An bài hắn đi cầm về phía sau giao cho An Tiểu Hy tìm cái người mua. Mở cửa phòng thò đầu ra nhìn tới phía ngoài nhìn quanh, lúc này An Tiểu Hy đang ngồi ở phòng khách chơi game. Trương Vệ cười rạng rỡ chạy qua đi, ngồi tại bên cạnh nàng. An Tiểu Hy ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch. Trương Vệ gãi gãi đầu, cái kia, tối nay Lưu Hạo Duệ sẽ thu đi lên một bình rượu Tây, ta mấy ngày nay về nhà ngươi nhìn xem giá cả thích hợp liền bán đi à. An Tiểu Hy chuyên chú chơi game coi như không nghe thấy. Tốt ta, ta sai rồi còn không được ư? Lần sau nếu như ở bên ngoài không trở lại nhất định cùng An đại nhân trước đó báo cáo chuẩn bị. Trương Vệ chắp tay trước ngực làm xin khoan dung bộ dáng. Kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng An Tiểu Hy tính tình trong nóng ngoài lạnh. Phía trước vừa mới phát sinh tội phạm truy na sự kiện, nàng cũng là lo lắng chính mình sẽ gặp nguy hiểm, vậy mới sinh tức giận. Ta mới lười quản ngươi. An Tiểu Hy hừ một câu. Trương Vệ gặp tiểu cô nương không như thế tức giận, liền mặt dày mày dạn cầm cái tay cầm tới một chỗ đánh điện tử. Chờ thời gian không sai biệt lắm mới đọc cái túi xuất phát tiến về trạm cao tốc. Không có việc gì liền về sớm một chút. Vừa ra đến trước cửa An Tiểu Hy vẫn là nhẹ nói một câu. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, kỳ thực ba người bọn họ sớm đã trong lúc vô tình thành người một nhà. Trương Vệ phất phất tay, ra ngoài phòng. Hơn 4 giờ tàu cao tốc xuống tới, đổi xe taxi lại mở ra hơn 40 phút, khi về đến nhà đã là hơn 8 giờ tối rồi. Cái này đổi đi đổi tới cũng quá phiền toái, Trương Vệ suy nghĩ nếu không dứt khoát tại tỉnh thành mua nhà tính toán. Dạng này tàu cao tốc xuống tới vài phút liền có thể đạt tới. Tỉnh thành điều kiện phương tiện cũng đều so thôn trấn tốt hơn nhiều. Tiểu Vệ, ngươi trở về làm. Mau vào, trên đường đi khẳng định mệt lạ. Lão mụ nhìn thấy trên mặt Trương Vệ không ức chế được nụ cười. Mặc kệ nhi tử nhiều lớn tuổi rồi, đều là mụ mụ trong lòng bảo. Phụ thân Trương Ái Quốc cũng ngồi ở phòng khách lo lắng xem lấy hắn, mẹ ngươi biết ngươi trở về, cho ngươi thu xếp cả bản đồ ăn, đều là ngươi thích ăn, nhanh đi rửa tay. Lúc này đã 8 giờ tối, Trương Vệ nhìn xem tràn đầy một bản đồ ăn hơi tơ không động. Biết cha mẹ làm chờ hắn trở về đến hiện tại cũng không ăn cơm chiều. Hốc mắt nháy mắt có nước mắt muốn phun ra ngoài. Trương Vệ tranh thủ thời gian chạy đến phòng vệ sinh, không cho cha mẹ trông thấy hắn bối rối. Ba người ngồi, rót một ly Coca. Trương Vệ cũng chính xác đói bụng, bưng lên bát cơm liền ăn ngấu nghiến. Hai từ này, ăn cơm có thể so sánh phía trước sảng khoái nhiều. Lão mụ cười nói, có đoạn thời gian trang văn nghệ thanh niên, ăn cơm còn giả giọng điệu, vẫn là hiện tại nhìn dễ chịu. Trương Vệ quốc nghĩ đến lúc ấy tình cảnh, cũng là hắc hắc chửi nhạt. Lúc này nho nhỏ phòng khách, tuy là còn không có Trương Vệ tại Giang Nam Hoa Viên một cái gian phòng lớn, nhưng mà tràn ngập ấm áp cùng khoái hoạt. Trương Vệ có chút lúng túng, cao trung thời gian chính mình cũng là lớp thảo, không thiếu nữ sinh thầm mến. Khi đó chính mình cũng không phải trang văn nghệ mà là có thần tượng bao phủ. Thông tục mà nói liền là đùa nghịch mới không cố gắng ăn cơm. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là hắc lịch sử. Đúng rồi cha mẹ. Trương Vệ ăn không sai biệt lắm liền nói lên chính sự, ta chuẩn bị cho lão ba mời cái hộ công a di, đãi đã quét nấu ăn loại kia. Dạng này lão mụ ngươi cũng có thể hưởng hưởng thanh phúc. Thuận tiện nhà ta nhà ở nhiều năm như vậy cũng nên đổi. Nếu không ngày mai chúng ta đi ra xem một chút nhà. Lão mụ lập tức phản đối lên, nhi tử, ngươi có hiếu tâm là chuyện tốt, cha mẹ đều thật cao hứng. Thế nhưng nhà chúng ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, trả nợ bên ngoài ngươi không phải còn thiếu lao bản của các ngươi tiền sao? Trong nhà tiền gửi đã sớm thấy đấy. Hiện tại tiệm trái cây sinh ý là không tệ, động lòng người công cũng đắt mỗi tháng trừ đi thành bản năng thu nhập cái 5-6 ngàn, mua nhà khả năng liền tiền đặt cọc đều khó khăn. Phụ thân cũng tại một bên thuyết phục, đúng vậy a, tiểu vệ. Mua nhà không nhất thời vội vã, nhiều tích lũy ít tiền sau đó ngươi kết hôn cũng muốn phái công dụng, chúng ta bây giờ ở rất tốt. Trương Vệ vỗ ngực một cái, nếu như là chuyện tiền bạc, các ngươi nhị lao liền không nên lo lắng. Lao bản tiền của nơi đó đã trả hết nợ. Trong thẻ hiện tại còn thừa lại không ít. Trương Vệ quốc có chút xem thường, ngươi còn có thể còn lại nhiều ít. Giữ lại chính mình hoa a tại Thịnh Hải cùng đồng sự ở chung cũng không cần qua quá ủy khuất. Không nhiều không nhiều, còn lại cái hơn 8 triệu mà thôi, Trương Vệ ra vẻ bình tĩnh nói,